Chương 382, có phải hay không quá là bị bội? Chương 382, có phải hay không quá là bị bội? Cái gì phiếu không phiếu trước bước qua một bên đi thôi như thế nào? Kỳ Spen giang tay ra, nghe ta nói, thành thật cùng chú ở chỗ này ở vài ngày, ngày mai ta dẫn ngươi đi trong rừng đi săn một chút. Vỡ là kẹ như mày, mắt nhìn bên ngoài trắng xóa hết thảy. Cái này tựa hồ cũng không phải là săn thú thời điểm tốt ta. Dường như nhìn ra vợ lạ kẻ trong mắt hoang mang, ngươi trước kia không phải thường xuyên tranh cãi muốn ta dạy ngươi đi săn sao? Dứt khoát liền thừa cơ hội này như thế nào? Hiện tại rất nhiều động vật đều tại ngủ đông, ta dẫn ngươi đi thẳng móc hang ổ. Nhìn xem say xưa vui nói Kỳ Spen, thì ở cùng bị chật sở yên lặng liếc nhau một cái, trong mắt đều hiện lên một loại phức tạp lại một lời khó nói hết cảm xúc. Chú Kỳ Spen, chuyện săn thú kỳ thật có thể lưu đến lần tiếp theo. Vợ lạ kẻ vẫn là đánh gây hắn. Ân, xem ra ngươi gần đây tựa như đối đi săn mất đi hứng thú. Kỳ Spen nhíu mày, như vậy muốn hay không làm chút cái khác chuyện thú vị? Ví dụ như giống trước đó như thế, lặng lẽ đem trong thôn cái đôi con chó nhuộm thành màu xanh lá. Ê! Thì ở ánh mắt quái dị nhìn bờ lạ kẻ một chút. Đột nhiên, Kỳ Spen đem ánh mắt rơi xuống một bên ở trên thân, dù bận vẫn đung dùng, à, vị này chẳng lẽ là bạn lữ của ngươi sao? Kỳ Spen vây quanh ở xoay quanh nhìn từ trên xuống dưới nàng, thì ở cũng bị cái này nhìn chăm chú ánh mắt khiến cho có chút không được tự nhiên, đỏ ửng liên tiếp cái cổ cơ hồ lan tràn đến lỗ tai. Thanh âm của nàng theo tay cùng một chỗ run rẩy, chú, không phải. Chúng ta còn không phải ngươi nghĩ loại quan hệ đó. A Kỳ Spen lôi kéo trường âm, cô đương ngươi gọi cái gì? Thì ở. Ồ, không có quý tộc dòng họ sao? Vậy ngươi và bờ lạ kệ là thế nào nhận biết? Chú Kỳ Spen, xin đừng nên lại đổi chủ đề. Bờ lạ kệ sâu kín thở dài. Thấy thế, Kỳ Spen biết miệng, sau đó bưng lên bút hơi nóng nước trà uống hai ngụm, sau một lúc lâu mới chậm rãi ngẩng đầu, vì sao A muốn làm gia chủ? Bởi vì ta đã đáp ứng ta cha. Lời này vừa nói ra, Kỳ Spen nhìn về phía hắn ánh mắt mang theo một vòng ý vị thâm trường ý tứ, chẳng biết tại sao. Vợ lạ kệ luôn cảm giác bị cố này ánh mắt nhìn chăm chú cảm thấy một loại bị xuyên thủng cảm giác. Người thay đổi. Cuối cùng Kỳ Spen chỉ là chậm rãi phun ra lời như vậy. Bởi vì có một số việc nhất định phải gánh chịu. Vợ lạ kệ thẳng tắp nhìn nhau đối phương. Kỳ Spen trầm mặc thật lâu, ngay tại bầu không khí một lần trở nên cháy bỏng lúc, hắn trong mắt thở một hơi thật dài. Cũng coi là trưởng thành. Lập tức, Kỳ Spen đặt chén trà xuống, giọng điệu trở nên lạnh một chút, không hề giống vừa mới như thế nhiệt khí, nhưng là ngươi hẳn phải biết, ta đã thể không còn hỏi đến trong gia tộc bất cứ chuyện gì. Chú, như vậy ngài hẳn là cũng rõ ràng. Chuyện này ngài không cách nào làm đến đặt mình vào ngoài suy xét. Vỡ lạ kẻ nói ra, ngài bỏ phiếu ghế đến nay vẫn còn, căn cứ đế quốc pháp luật, liên quan tới tử tức trở lên gia tộc đang tiến hành gia chủ một vị đề cử lúc, tất cả hạch tâm thành viên nhất định phải trình diện. Như vậy ta hoàn toàn có thể vứt bỏ phiếu, không phải sao? Ngài có thể làm như thế, đương nhiên ngài cũng có quyền lợi như vậy, nhưng là cái này cũng không ổn thỏa. Ồ, Kỳ Spen bận đung dung, vì sao A nói như vậy? Tại số phiếu lâm vào ngang hàng tình huống dưới, mấu chốt nhất quyền quyết định đến trong tay của ngài, như vậy ngài chắc chắn sẽ trở thành tất cả mọi người tranh nhau lôi kéo mục tiêu. Vỡ lạ kệ dừng một chút, ngược lại là đến lúc đó, ngài chỉ sẽ lâm vào càng sâu phân tranh, ta tin tưởng đó cũng không phải ngài mong muốn. Kỳ Spen nhếch miệng, nhìn về phía vỡ lạ kệ hơi híp mắt lại, ngươi là vỡ lạ kệ không sai à? Chính như ngài thấy, không nghĩ tới Si Át lại có thể đem người thay đổi triệt để như vậy. Kỳ Spen sâu kín thở dài, sớm biết sẽ còn bày ra chuyện phiền toái như vậy, lúc ấy coi như cùng lao già vạch mặt cũng hẳn là đem quan hệ quăng sạch sẽ. Kỳ Spen nâng chung trà lên không để ý bên trong bốc hơi nóng, ngửa đầu uống một hớp xuống dưới, sau đó thật dài a ra một ngụm nhiệt khí, tựa hồ là đang nổi lên cái gì. Sau một lúc lâu ngẩng đầu, đối với cha ngươi sự tình, ta cảm thấy tiếc nuối. Mặc dù tác phong của hắn có thể có chút không lấy vui, nhưng là hắn đúng là vị hợp cách gia chủ. Vỡ là kẻ gật đầu, hắn luôn luôn tận hết chức vụ. Còn có, rất xin lỗi. Mấy ngày trước tiệc tối vốn là dự định đi qua. Hắn dừng một chút, nhưng là ngươi cũng thấy đấy, trong tay của ta không có bất kỳ cái gì thực quyền, cho nên ta ra mặt ngang nhiên sân ga ngươi chỉ có thể sẽ dẫn tới chị cùng nhị ca cảnh giác. Để hai người bọn hắn người đối chọi gay gắt, ngươi yên lặng theo dõi kỳ biến, đây là tốt nhất biện pháp đối phó. Kỳ Spen giúp vỡ là kẻ phân tích thế cục. Nhưng là hiện tại xạ hịt chết rồi. Cái gì? Kỳ Spen sửng sốt một chút. Hiển nhiên, bởi vì lâu dài thâm cư tại trong rừng rậm, hắn nhận được tin tức tốc độ cũng không có phát đạt như vậy. Vỡ là kẻ đem tình huống trước mắt nói rõ một cái. Nói cách khác, ý dồn nạ đã đáp ứng sẽ đem phiếu nhìn về phía ngươi. Kỳ Spen sờ cái cằm, thật không nghĩ tới, ý dồn nạ chỉ thế mà nguyện ý buông nàng xuống cái kia thái độ cao ngạo. Nói cách khác hiện tại khó giải quyết nhất cái kia gọi cả rèn thiếu niên. Vỡ là kẻ gật đầu, ân, ngoại trừ xạ hịt phiếu rơi xuống trong tay của hắn. Lại thêm xạ hịt hai cái thỏa mãn bỏ phiếu điều kiện con trai cũng tại khống chế của hắn dưới, loại tình huống này hắn tương đương với trực tiếp thu được 3 phiếu. Trừ cái đó ra, hắn đã thu được cơ hồ 7 thành trở lên chi thứ thành viên ủng hộ. Nghe xong bợ là kẻ giảng thuật tình huống, Kỳ Spen nhếch miệng, loại thời điểm này liền thể hiện ra có được dòng dõi tầm quan trọng. Nếu không ngươi nắm chắc thời gian sinh mấy cái. Nói xong, hắn nhìn về phía một bên hữu ở. Bưng lấy chén trà ở đầu tiên là sửng sốt một chút, tại kịp phản ứng đối phương trong ánh mắt ý vị về sau, trong nháy mắt mặt đỏ lên, chỉ mình, không phải, ta sao? Không nên nói bừa, chú Kỳ Spen. Vỡ là kệ nhìn đối phương ánh mắt có chút không biết làm sao. Thế thế, Kỳ Spen hơi thu hồi treo gẹo ý tứ trở về chính đề. Tóm lại, trước tận khả năng lôi kéo còn lại chi thứ thành viên, đã hạch tâm thành viên phiếu đã ngang hàng, chí ít chi thứ thành viên số phiếu không thể bày biện ra áp đảo ý tứ. Mặt khác, Bởi vì gia tộc đề cử hoàng thành bên kia sẽ điều động người đặc biệt viên tiến hành giám sát, cho nên bọn hắn làm ra đánh giá cũng cực kỳ trọng yếu, ngươi nhất định phải biểu hiện ra đầy đủ chói sáng biểu hiện để đền bù số phiếu chênh lệch. Ví dụ như ngươi sĩ ạt thân phận học sinh, cái này sẽ để cho bọn hắn như muốn hướng đối phương lúc không thể không thật tốt châm trước ngươi cùng học viện sĩ ạt quan hệ trong đó. Mặt khác, nghĩ biện pháp đi đảo có chút cả rèn hắc liêu, ví dụ như hắn hiện tại tu hú chiếm tổ chim khách ở tại xã hiệp biệt thự, điểm này liền có thể đào sâu làm văn chương. Nếu như đào không ra liền nghĩ biện pháp chế tạo một chút, đem chuyện làm lớn chuyện truyền ra, thật giả cũng không trọng yếu, trọng yếu là mắt thấy hội nghị sắp đến, đối phương căn bản không có thời gian làm ra làm sáng tỏ. Nếu như liền chiêu này đều không có hiệu quả, liền đem hắn thân phận con tư sinh đem ra công khai. Từ huyết thống căn nguyên bên trên cho hắn cải lên ti tiện là cấn, kích động cái kia chút cố thủ truyền thống uy tín lâu năm quý tộc đối với hắn hợp nhau tấn công, để hắn tại nghị hội tổ chức trước liền biến thành toàn bộ quý tộc giai tầng công địch. Vỡ là kẻ lặng lặng nghe đối phương phân tích, mà một bên ở thì là mở to hai mắt nhìn, quay đầu nhìn về phía một bên bị trái sở. Khó trách đối phương sẽ thản nhiên tán thưởng đối phương tài năng. Chỉ là, có phải hay không có chút quá là bị ổi. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 383, gia tộc bỏ phiếu chương 383. Gia tộc bỏ phiếu gần nhất xung quanh nghe đồn rất căng, đều nói là ngươi giết Sa Hít. Kẹo vội vã đẩy đất mở cửa thư phòng, nhìn thấy ngồi tại trước bàn sách không nhanh không chậm uống vào cà phê cà rèn, không khỏi nhíu mày. Ngươi còn có cái này nhàn tình nhã trí. Phía ngoài dư luận đã truyền bay lời trời. Tùy tiện đi tại trên đường đều có thể nghe được mọi người xì xào bàn tán. Ồ, cà rèn lừ nhẹ một tiếng, cũng không có biểu hiện ra cái gì thần sắc hốt hoảng, cái này cũng không ngoài ý liệu không phải sao, dù sao Sa Hít chết quá mức đột nhiên, tại cái này trước mắt ta bị nghi ngờ cũng là chuyện rất bình thường. Với lại ta xác thực vốn là dự định thừa này giải quyết hắn. Kéo tông một trận, như vậy chúng ta muốn hay không trước dọn ra ngoài tránh đầu gió. Hiện tại tiếp tục ở tại nơi này ngôi biệt thự bên trong thực sự quá chắc nhãn. Không có dùng, Cạ Rèn lắc đầu, với lại cái này trước mắt nếu như dọn đi ngược lại sẽ ngồi vững bọn hắn thuyết pháp. Cạ Rèn ngón tay một cái khẽ chọc trên bàn, tạm thời không cần quản bọn hắn. Chỉ cần không có thực tế chứng cứ bọn hắn liền không khả năng cấu thành thực chất ảnh hưởng. Mặt khác, mấy ngày nay tận lực đừng cho mẹ đi ra ngoài, đương nhiên, ta cũng không hy vọng những lời này truyền đến trong thai của nàng. Biết. Kẹo cũng không có muốn rời khỏi ý tứ, mặt khác còn có một số phiền toái hơn chuyện. Ngươi nói là xung quanh những quý tộc kia náo động tinh sao? Ngươi đều biết. Đương nhiên, Cạ Rèn kéo ra ngăn kéo đem bên trong chồng chất một sấp phong thư đã đánh qua, cùng loại cảnh cáo một loại thư tín đều đã gửi đến trong tay ta đến, chớ đừng nói chi là hoàng thành bên kia. Kẹo tiện tay mở ra một phong nhìn lướt qua, bọn hắn đều đang dùng ngươi con riêng thân phận làm văn chương. Ân, bất quá ta mới không tin bọn hắn sẽ như vậy cần tại đúng tay người khác ra sự tình. Là bợ là kẻ làm. Cạ Rèn nhếch miệng, ngoại trừ hắn cũng không nghĩ ra người khác. Ý dồn nạ cái kia mắc có vội vàng sao động chứng nữ nhân nghị không ra dạng này chiêu. Kéo đưa trong tay thư tín xé nát ném lên mặt đất, đáng chết, thật là một cái không điểm mấu chốt ra hỏa. Không cần nói như vậy nha, Cạ Rèn mỉm cười, khoe miệng dán tại chén xuôi theo, ta ngược lại cực kỳ thưởng thức hắn loại này vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn nhiệt tình. Cho nên ngươi liền định bỏ mặc tiếng gió mặc kệ sao? Hậu thiên chính là tổ chức gia tộc hội nghị này, nếu như hoàng thành bên kia đều xem xét nhân viên đến nghe đến mấy cái này. Không cần lo lắng, Cạ Rèn híp mắt cười, ý cười không đặt đáy lòng, ta nói qua, ta cực kỳ thưởng thức hắn không từ thủ đoạn. Bởi vì chúng ta là cùng một loại người. Cứ giống tòa án hiện trường quanh mình bày đầy cái ghế đem hiện trường vây gần như chật như nêm tối, nhà tợ sĩ vạn chi thứ các thành viên nhao nhao châu đầu ghé hai thấp giọng nghị luận. Thời có vẻ ồn ào trong đại sảnh, hát rượu thạch đúc thành bàn dài ngang qua, lạnh leo cứng rắn mặt đá bên trên leo lên lấy màu ám kim dây leo đường vân, tại mái vòm rủ xuống đèn chùm pha lê dưới chạy xuôi lấy ú lanh rực rỡ. Hai bên ghế lưng cao lấy hắc đàn mục chế tạo, trên lan can điêu khắc bụi gai hoa văn sắc bén như dao, giờ phút này chỉ có tam tịch bị chiếm cứ, còn lại không ghế dựa tại trong bóng tối lặng im đứng sừng sững. Cái kia con riêng làm sao còn không tới? Ngoại trừ có quyền bỏ phiếu hạch tâm thành viên cùng bảng chi thành viên, những người còn lại đều bị ngăn cản tại bên ngoài. Thật không nghĩ tới, thế mà liền ngươi cái tên này đều tới. Y Lỗn Nạ nhìn xem đối diện Kỳ Spen, ta còn tưởng rằng ngươi lúc đó nói cùng gia tộc cắt đứt lời nói là nghiêm túc đây này. Kỳ Spen trợn trắng mắt, đây cũng là chuyện không có biện pháp, khó được cháu ta muốn cầu cạnh ta một lần, ta cái này làm chú tự nhiên muốn cho chút thể diện. Ha ha, nói như vậy, gần nhất lãnh địa trắng trợn truyền bá Cạ Rèn bất lợi tin tức, đây cũng là bút tích của ngươi à? Kỳ Spen ánh mắt mơ màng, tin tức gì? Ta một mực ở tại rừng sâu bên trong, cái gì cũng không biết à. Ta lười nhác cùng ngươi cãi nhau. Y Lỗn Nạ nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía một bên bờ lạ kẻ, cắn môi dưới nghiến răng nghiến lợi nói, còn có ngươi, đừng cho là ta không biết cá nhân ngươi dưới đáy đối ta làm những chuyện tốt kia. Bờ lạ kẻ lễ phép cười cười, yên tâm đi Y Lỗn Nạ cô, ta chẳng qua là phòng ngừa bọn hắn bị Cạ Rèn đảo đi mà thôi. Đây chính là cá nhân ngươi dưới đáy đảo ta người lý do. Ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất mau đem công nhân viên của ta trả lại cho ta. Y Lỗn Nạ trong thanh âm mang theo một chút uy hiếp. Chờ một chút nghỉ sau khi kết thúc bọn hắn tự nhiên sẽ trở lại đối ứng vị trí, đến lúc đó dựa theo ước định, mậu dịch quyền chủ đạo như cũ tại trong tay của ngài, cho nên không cần phải lo lắng. Ách! Cho dù lòng có bất mãn, Y Lỗn Nạ cũng chỉ có thể đem khí thôn về trong bụng. Dù sao trước đó ước định đã giấy trắng mực đen ký tại khế ước bên trên. Ha ha! Người đang cười cái gì? Y Lỗn Nạ tức giận chừng Kỳ Spen một chút. Không có gì. Kỳ Spen liếc mở ánh mắt. Một cái hai cái thật là khiến người ta nổi giận. Y Lỗn Nạ lạnh lùng lườm bợ lạ kệ một chút, ta thu hồi trước đó. Ngươi cùng Cờ Dệ ít khác biệt, ngươi đơn giản giả hoạt giống con cáo. Vỡ là kẻ lộ ra vô lương dáng tươi cười. chư vị mời yên lặng. Có khác hoàng quyền tiêu chí đồng thau quyền trượng trùng điệp đánh đá cẩm thạch mặt đất, phát ra đông trầm đục, trong nháy mắt đè xuống trong sảnh nói nhỏ. Hoàng thất giám sát viên thân mang thêu vàng đỏ tươi chế phục, giáp vai bên trên sư thiếu vân trang trí tại ánh nến bên dưới chiếu sáng rạng rỡ, hắn thần sắc nghiêm túc đảo qua toàn trường, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại bàn dài cuối cùng. Nơi đó rõ ràng trống không ba cái ghế. Vì sao a người còn chưa tới đủ, có ai biết thiếu người đi nơi nào? Đối mặt hắn đặt câu hỏi, hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ. Ai biết được, nói không chừng bởi vì thân phận không thuần bị ngăn ở bên ngoài cũng không nhất định. Xin chú ý ngôn luận, ý dồn nạn nữ sĩ. Giám sát viên nhìn nàng một cái, tiên sinh cả rèn đã thỏa mãn tham tuyển điều kiện đồng thời đã y theo chương trình hướng hoàng thất đưa tự tiến cử biểu. A. Ý dồn nạn cười lạnh một tiếng không nói. Dựa theo quý tộc nghị sự pháp điện lần này bỏ phiếu cần gia tộc hạch tâm thành viên toàn viên trình diện mới có thể cử hành. Giám sát viên lại liếc nhìn thời gian, thanh âm to như trùng, xuyên thấu đại sảnh yên lặng. Sau 10 phút, như chưa tới người không lý do chính đáng, đem theo bỏ quyền xử lý, nó quyền bỏ phiếu từ bảng chi đại biểu tạm thay. Kẹt. Vừa dứt lời, nặng nề cửa gỗ sồi bị chậm rãi đẩy ra, lạnh lẽo gió lạnh lôi cuốn lấy bọt tuyết tràn vào, ánh nến đống nhiên chập chờn, đem cửa ra vào ba đạo bóng răng kéo đến lúc sáng lúc tối. Cả rèn trên thân dính lấy chưa hóa băng xương, phía sau hắn theo sát lấy hai cái thân hình thẳng tắp thanh niên. Hai người giữa lông mày đều mang cùng xạ hịt rõ ràng tương tự hình dáng, chỉ bất quá đều cúi đầu, rõ ràng có chút mất tự nhiên. Xin lỗi, trên đường chậm trễ một chút canh giờ. Cả rèn tại trên vị trí của mình thản nhiên ngồi xuống, mà hai cái thanh niên thì là liếc nhau, sau đó có chút sợ hãi ngồi ở cả rèn bên người. Bởi vì trên đường đột nhiên gặp phải không hiểu tập kích, cho nên đến muộn một lát, còn xin thông cảm. Lúc nói chuyện, cả rèn ánh mắt thì là một mực cười híp mắt nhìn xem đối diện Bợ Lạc Kệ. Ý đốn nạ như mày, cũng vô ý thức nhìn về phía Bợ Lạc Kệ. Bợ Lạc Kệ trực tiếp nhìn về phía Kisven. Kisven huýt sáo, một mặt hứng hở. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 384, gia tộc giải đáp nghi vấn. Chương 384, gia tộc giải đáp nghi vấn bị tập kích. Không nghĩ tới tại khuyết thiếu quản lý tợ sĩ bản lãnh địa đã hỏng bét đến loại trình độ này sao? Giám sát viên cau mày, như vậy ngươi là có hay không bị thương cần đối ứng trị liệu? Cảm ơn ngài quan tâm, mặc dù không biết là người phương nào lấy loại nào mục đích gây nên, nhưng là may mà cũng không lo ngại tiên sinh. Giám sát viên gật đầu, đã dạng này như vậy chúng ta trực tiếp tiến vào chính đề đi. Đầu tiên để cho ta tới nhìn xem lần này tham dự tranh cử người ứng cử danh sách. Sahit Tợ Sĩ Vạn. Thật đáng tiếc hắn tựa hồ cũng không có trèo chống đến sẽ nghị bắt đầu. Lại thêm nguyên bản đệ trình tự tiến cử biểu ý đồn nạ tự nguyện từ bỏ, như vậy hiện tại phù hợp chương trình tiêu chuẩn người ứng cử cũng chỉ còn lại có hai vị. Vỡ là kẹm Tợ Sĩ Vạn cùng cả rèn Tợ Sĩ Vạn, ân, là như thế này không sai. Giám sát viên thả tay xuống bên trong danh sách, như vậy chuyện liền đơn giản, dựa theo quá trình hai vị đi lên tiến hành một cái ngắn gọn lại tinh luyện giới thiệu cùng giải đáp nghi vấn, những người còn lại có thể tự hành tiến hành đặt câu hỏi. Như vậy hai vị ai tới trước? Giám sát viên đem ánh mắt rơi xuống dưới đài Bợ Lạc Kệ cùng cả rèn trên thân. Người trước. Cả rèn lộ ra một cái lễ phép không bỏ mất lễ nghi dáng tươi cười. Bợ Lạc Kệ không có cự tuyệt gật đầu. Cảm ơn kiêm lượng. Hắn đứng dậy đi thẳng tới trên đài, giám sát viên vì hắn tránh ra vị trí, như vậy dưới đài các vị, nếu có bất luận cái gì mong muốn đưa ra nghi vấn đều có thể đưa ra đến. Nhưng là xin nhớ kỹ, không ai có lại chỉ có một lần đặt câu hỏi cơ hội. Vỡ là kẻ đứng tại trên đài, ánh mắt bình tĩnh đảo qua dưới đài đám người. Dưới đài trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Mọi người đều biết, mặc dù có dạng này quá trình, nhưng là trên thực tế cũng không có ý nghĩa đặc biệt gì. Bởi vì sớm tại trước hội nghị người ứng cử liền đã làm xong lôi kéo làm việc, cái này khiến nó lộ ra càng giống cái bệnh hình thức. Không có người muốn đặt câu hỏi sao? Giám sát viên nhíu mày, xem ra các vị cực kỳ tán thành tiên sinh Vỡ là kẻ thực lực. Như vậy, chờ một chút, ta có vấn đề. Thân ở chi thứ thành viên nơi hẻo lánh một cái nam tử đột nhiên đánh gây đứng dậy. Tốt như vậy, ngươi muốn hỏi điều gì? Nam nhân ho nhẹ hai tiếng, tiên sinh Bợ Lạc Kệ, ngài muốn thế nào chứng minh ngài có năng lực gánh vác lên gia chủ trọng trách? Mặc dù không có người nói đấu, nhưng tình huống thực tế chúng ta đều biết, những năm gần đây, xin thứ cho ta nói thẳng, có lẽ là bởi vì nhà cờ dễ ít chủ thiên vị cũng hoặc là ngài thân là gia chủ con một thân phận mà không có sợ hãi. Mà ngài làm gì không nói qua trương chút nào có thể là hỏng mét cực độ, không khỏi tự mình tấp nập ra vào quán rượu sòng bạc các loại màu xám nơi trốn. Hắn là cái nào? Y đồn nạ như mày, đánh giá cái kia đặt câu hỏi khuôn mặt. Ai biết được? Kỳ Sven nhún nhún vai, tầm mắt khỏe mắt liếc nhìn đối diện cởi trần mỉm cười cà rèn, dù sao có người rõ ràng là được. Nếu như nói cái này chút chỉ vẹn vẹn là vấn đề tác phong, như vậy ngài những năm này tấp nập mua sắm nô lệ có hay không có chút thật quá mức? Nhất là ngài lúc trước mua xuống bị bệ hạ tự mình hạ xuống trừng phạt Dalins, điểm này kém chút cho gia tộc mang đến tai họa ngập đầu, điểm này ngài hẳn là giải thích thế nào? Nam nhân nói một hơi, hiện trường lập tức lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Mà một bên giám sát viên cũng kìm lòng không được khóa chặt lông mày nhìn đối phương. Ngay cả dưới đài ý dồn nạ cũng tìm lòng không được vì đó tối lau một vệt mồ hôi. Thế nhưng là Bợ Lạc Kệ lại một mặt nhẹ như mây gió, cảm ơn ngài đặt câu hỏi, đây chính là ta kỳ vọng nói rõ cơ hội. Đầu tiên, ngài chỉ ra đã từng mua sắm nô lệ một chuyện ta cũng không phủ nhận, bởi vì ta xác thực từng thu lưu các nàng. Thu lưu? Ngài cảm thấy cái từ này thỏa đáng sao? Nhưng căn cứ nghe đồn, ngài đã từng có rõ ràng ngược đại khuynh hướng, thậm chí liền trong viện dưới mặt đất còn thiết trí lấy ngài, giải trí hội sở. Rất rõ ràng ngươi hiểu lầm, Bợ Lạc Kệ buông buông tay, nếu như ngươi chỉ là dàn kia hình phòng, đó bất quá là dùng cho tạm giam cùng thẩm vấn phạm nhân nơi trốn, nhà tợ sĩ vẫn có quản hạt lãnh địa trị an trách nhiệm không phải sao? Mà như lời ngươi nói thu lưu nữ bộc, ta cho rằng cái này thuyết pháp không có vấn đề. bởi vì ta cho bọn hắn tại nhà tợ sĩ vạn lại bắt đầu lại từ đầu cơ hội, trong biệt thự cơ hồ bảy thành người hầu đều là nô lệ xuất thân. Nam nhân bị bỡ là kẻ chẹn họ một cái, như vậy ạ linh đâu? Ngài biết rõ nàng thân phạm ngập trời tội ác lại vẫn cố chấp thu lưu bên dưới nàng. Ha ha. Giám sát viên nhìn về phía Kispen, sắc mặt khó coi, ngươi vì sao tại loại này nơi trốn âm thầm bật cười? Xin lỗi, giám sát viên đại nhân, xin tha thứ ta, bởi vì vừa mới đối vấn đề để cho ta thật sự là không nhịn được. Kispen vô tội nhún nhún vai, ai cũng biết lúc ấy kiên trì mua xuống Alin là tam ca của ta cỡ dễ ít làm ra quyết định, mà bỡ là kẻ lúc ấy cũng không có bất luận cái gì phản kháng quyền lợi. Ta hôm nay thật cháu trai là cỡ nào vô tội a? Được an bài cùng loại kia cao nguy gia hỏa thời khắc ở cùng một chỗ, thời khắc gặp phải sinh mệnh nguy hiểm, bỡ là kẻ cũng chỉ là cái đáng thương người bị hại mà thôi. Đặt câu hỏi người bất mãn, như vậy ngươi là muốn đem tất cả sai lầm cùng trách nhiệm đều đẩy cho đã qua đời cờ rễ thì sao? Nếu như ngươi nghĩ xâm nhập truy cứu trách nhiệm, như vậy không bằng đi tìm tam ca của ta, nhìn xem đốt điểm giấy nhìn xem cho ngươi đáp lại. Hoặc là dứt khoát nghĩ một chút biện pháp tự mình đi gặp hắn. Nam nhân, như vậy ngươi còn có nghi hoặc sao? Giám sát viên hỏi. Nam nhân lắc đầu ngồi xuống. Nhưng là ngươi đã từng làm ra đối nhà tợ sĩ vạn bất lợi hành vi sát thực tồn tại, ngươi muốn chúng ta làm sao tin tưởng ngươi? Trong góc lại vang lên một thanh âm khác. Nói đùa. Ai cũng biết nhà tợ sĩ vạn có thể có địa vị hôm nay đều là bái bợ lạ kẻ ban tặng, con mắt của ngươi thật đúng là sẽ nhặt trọng yếu nhìn. Ý Lồn Nạ ôm ngực lạnh lùng nhìn đối phương một chút. Giám sát viên nhíu mày, Ý Lồn Nạ nữ sĩ, xin đừng nên thay thế trả lời. Ý Lồn Nạ không kiên nhẫn gãi đầu một cái. Giám sát viên cũng không có nói cái gì, mà là ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, ngươi còn có nghi hoặc sao? Không có. Thanh âm ngượng ngùng thấp xuống. Bợ lạ kẻ ý vị thâm trường nhìn giám sát viên một chút. Như vậy còn có người mong muốn đối bợ lạ kẻ tợ sĩ vạn làm ra đặt câu hỏi sao? Không ai lên tiếng. Như vậy thì vị kế tiếp, Cạ Rèn tiên sinh tợ sĩ bạn. Cạ Rèn đứng người lên, sửa sang lại một cái vạt áo, đi lên đài cùng bợ lạ kẻ lách người lúc còn chủ động lộ ra một cái cùng tiệc tối lúc đồng dạng hiền lành cười mịn. Như vậy có người nào muốn đối tiên sinh Cạ Rèn làm ra đặt câu hỏi? Ta tới trước, vừa dứt lời, Ý Lồn Nạ nhún nhún vai, tựa như vừa mới hỏi bợ lạ kẻ vấn đề, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi có thể ngồi lên vị trí gia chủ? Theo ta được biết, những năm gần đây, ngươi cơ hồ không có đối với gia tộc làm ra đảm nhiệm hà lượng mắt biểu hiện. Rất tốt đặt câu hỏi, Ý Lồn Nạ cô. Cạ Rèn không có bối rối chút nào. Đối với ta trước kia tầm thường tùy theo tự nhiên ta cảm thấy hổ thẹn, như vậy không bằng phóng tầm mắt nhìn hiện tại. Tại ta tiếp nhận chú xạ hệt thủ hạ công việc về sau, ta chủ động chạm vào cùng xung quanh mậu dịch lui tới, lấy mấy chục năm qua giá tiền thấp nhất thu mua số lớn hàng hóa, không chút nào khoa trương mà nói, ta hiện tại đem khống chế ở gia tộc trong tay gần 7 thành mậu dịch xử lý ngay ngắn rõ ràng. Thật coi ta là kẻ ngu. Ý Lồn Nạ cơ hồ bị tức giận cắn răng, ngươi những hàng hóa kia từ đâu đến trong lòng chẳng lẽ không có chút số sao? Ý Lồn Nạ nữ sĩ, mời khống chế tốt tâm tình của ngươi, không cần đem chủ đề kéo lại phương hướng. Ý Lồn Nạ bực bội hít sâu một hơi, buồn bực thanh âm không nói. Như vậy còn ai có vấn đề? Với bạn, ta có vấn đề. Kỳ Spencer tay lên. Ngươi có vấn đề gì, thiên sinh Kỳ Spencer? Ta nghĩ đối Cạ Rèn cháu trai tham dự lần này hội nghị tư cách làm ra chất vấn. Kỳ Spencer cười mỉm nhìn xem Cạ Rèn, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Mẹ của ngươi hẳn là tại sinh hạ ngươi lúc tựa hồ còn không có bị tiếp nhận vì nhà tợ sĩ bản một viên. Với lại tại ngươi trưởng thành trước đó, tựa hồ cũng một mực đi theo mẹ dòng họ. Như vậy xin thứ cho ta trực tiếp đặt câu hỏi. Ngươi nhà tợ sĩ vạn hạch tâm thành viên thân phận thật có thể ngồi vững sao? Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 385, chú định kết quả chương 385, chú định kết quả Kỳ Spen lời nói xong hiện trường lập tức lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, ngay sau đó lại là liên tiếp xì xào bàn tán cùng tiếng nghị luận. Từ vừa mới bắt đầu tại lãnh địa bốn phía tản cạ rèn con riêng thân phận mục đích đúng là vì giờ khắc này. Đệ chết lạc đà thường thường chỉ là cuối cùng một cọ rơm. Thế nhưng là tại đông đảo dò xét ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, cạ rèn vẫn như cũ chỉ là mặt lộ cười mỉm. Tựa hồ tựa như lần trước tiệc tối lúc như thế, mình bất quá là cái trốn ở sóng gió bên ngoài lặng lặng đứng xem khách qua đường. Hiện trường, mời yên lặng. Thẳng đến giám sát viên thanh âm nghiêm túc truyền ra, hiện trường tiếng nghị luận mới dần dần trở về bình tĩnh. Tiên sinh Cạ Rèn, đối với điểm này ngài có gì cần giải thích sao? Giám sát viên nhìn về phía Cạ Rèn, thanh âm trầm thấp, phải biết, đáp án của vấn đề này sẽ trực tiếp quan hệ đến ngài tiếp xuống bầu băng phiếu tư cách. Tự nhiên, Cạ Rèn cười cười, gần nhất lãnh địa chúng quanh có không ít loại thanh âm này truyền vào trong tai của ta, nguyên bản ta cũng không muốn cùng giải thích. Nhưng là hiện tại đã bởi vậy đã cho các vị mang đến làm phức tạp, như vậy ta liền nhận cơ hội này để chứng minh một cái đi. Dứt lời, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Cạ Rèn chậm rãi xốc lên vạt áo của mình. Đây là tiên sinh xạ hít trước khi đi lưu lại khế ước. Cạ Rèn từ trong ngực móc ra một phong tấm da dê cuốn, ở trước mặt mọi người lung lay, nếu như một mực cung kính giao cho giám sát viên trong tay, giám sát viên đại nhân, xin ngài xem qua. Giám sát viên đưa tay tiếp nhận. Chuyến này hoặc tồn tại nguy hiểm, ta xạ hít tợ si bạn, cho nên lưu lại cuốn sách này thể. Nếu ta thân gặp bất chắc, ta ở trong tộc vị trí, trong tộc chỗ được hưởng hợp pháp quyền lực, thương nghiệp mạng lưới toàn bộ chuyển cho Cạ Rèn tợ sĩ bạn. Ta tin tưởng, tại dưới sự hướng dẫn của hắn gia tộc tất nhiên xông phá mù mịt lại nối tiếp vinh quang. Giám sát viên không bao hàm bất cứ tia cảm tình nào thanh âm tại to lớn trong không gian quanh quẩn, hiện trường lặng ngắt như tờ. Ngươi muốn làm sao chứng minh phần này, di chúc, chân thực tính. Ý Lồn Nạ lạnh lùng mở miệng. Phần này di chúc thật giả đơn giản không cần nghĩ. Cái này rất tốt chứng minh, Ý Lồn Nạ cô. Cạ Dẹn thay đổi ánh mắt nhìn về phía trên chỗ ngồi sắc mặt có chút khẩn trương hai cái thanh niên, bờ môi của hai người hơi trắng bệnh, mà bị Cạ Dẹn đột nhiên gọi vào, cơ hồ là đồng thời thân thể khẽ run lên. Hai vị này là chú xạ hịt dòng dõi, bọn hắn tự nhiên có thể vì ta chứng minh phần này gì chúc chân thực tính. Giám sát viên nhìn về phía hai người, ra hiệu bọn hắn tiến lên. Theo hai người run run rẩy rẩy đứng dậy, sau đó đưa tay tiếp nhận cái gọi là di chúc cầm trong tay, đầu ngón tay khớp nối ẩn ẩn hơi trắng bệnh, ánh mắt mất tự nhiên âm thầm liếc nhìn một bên Cạ Dẹn. William Tợ Sĩ Bản, Met, M, giấy đèn Tợ Sĩ Bản, không cần để ý những chuyện khác. Giám sát viên nhìn xem bọn hắn, ở chỗ này không có khả năng uy hiếp người nhóm, cho nên có thể trực tiếp nói thoải mái. Hai cái tay của thanh niên cương như là một cái đã dỉ xét nhiều năm máy móc, tại đem một bên Cạ Dẹn cái kia ôn hòa dáng tươi cười thu được đáy mắt về sau, run run rẩy rẩy ngẩng đầu, ta, chúng ta có thể chứng minh. Giám sát viên híp mắt nhìn bọn hắn nửa ngày, các ngươi phải chăng có thể vì chính mình nói chuyện hành động chịu trách nhiệm, đồng thời hứa hẹn làm việc đó gánh chịu đối ứng hậu quả? Là. Giám sát viên gật đầu, như vậy các ngươi có thể lùi xuống. Cạ Dẹn nụ cười trên mặt càng sâu, trên mặt hiện lên một tia đắc ý thần sắc, ánh mắt rơi vào Kỳ Spen trên thân. Kỳ Spen tiên sinh, theo ý của ngươi, đây có phải hay không đầy đủ chứng minh ta hợp pháp quyền lực? Kỳ Spen cười mỉm, chương trình bên trên nhìn tự nhiên không có vấn đề. Nhìn như vậy đến tựa hồ không có người có vấn đề a. Cạ Dẹn nhìn về phía giám sát viên, cái sau ánh mắt đảo qua hiện trường. Đã dạng này, như vậy tiên sinh Cạ Dẹn có thể đi xuống. Cạ Dẹn gật đầu, đối giám sát viên cùng hiện trường đám người xoay người hành lễ, sau đó hướng dưới đài đi đến. Sau khi ngồi xuống, hắn mắt cười nhìn xem Bợ Lạc Kệ, đối với ta ứng đối, không biết có thể hay không tại ngài nơi này cầm tới một phần đạt tiêu chuẩn bài thi đâu. Bợ Lạc Kệ nhếch miệng, tự nhiên. Như vậy giờ đến phiên ngài ứng đối ta cho ra vấn đề khó khăn. Cạ Dẹn nói xong, giám sát viên thanh âm lần nữa trên đài vang lên, đã người ứng cử đều đã giải đáp xong các vị nghi hoặc, chắc hẳn các vị trong lòng đã có riêng phần mình thiên bình, như vậy thì để hội nghị tiến vào bước kế tiếp. Giám sát viên vỗ tay một cái, mấy thân ảnh im hơi lặng tiếng từ phòng nghị sự cửa hông đi ra. Bọn hắn thân mang có thêu ám văn trường bảo màu xám bạc, khuôn mặt tận tại mũ trùm trong bóng tối, trong tay khay phủ lên màu tím sậm nhung tơ. Phía trên chỉnh tề xếp chồng chất lấy gấp thành tam giác tấm da dê cùng bóp nhọn lông quạ bút, bình mực nước kim loại đắp lên mái vòm đèn thủy tinh bên dưới hiện ra lanh quang. Bọn hắn dọc theo bàn dài chậm rãi tiến lên, ở trước mặt mọi người đưa ra giấy bút, đầu ngón tay chạm đến nhung tơ trong ngáy mắt, ta nghe thấy tấm da dê bên dưới mơ hồ truyền đến nhỏ vụn ma pháp bù bù. Chắc là kèm theo phòng xuyên tạc cân ký. Như vậy các vị xin mời bắt đầu lựa chọn đi. Theo giám sát viên một tiếng rơi xuống, đám người thần sắc khác nhau, có đầu ngón tay vướt ve tấm da dê, cao mày lâm vào trầm tư, có ánh mắt đoạt tuyệt, nâng bút liền trên giấy rơi xuống chữ viết, mực ngấn cấp tốc chóng mở. Còn có người trao đổi lấy mịt mờ ánh mắt, dường như đang im ắng cân nhắc, chỉ có ngòi bút vạch qua mặt giấy tiếng xào xạc, tại yên tĩnh trong phòng nghị sự phá lệ rõ ràng. Trung ương trên bàn dài, Cạ Dẹn đem đã viết xong phiếu ưu nhã phóng tới một bên, sau đó chống lên tay cười híp mắt nhìn chằm chằm đối diện Bợ Lạc Kệ. Thật là khiến người ta cảm thấy thấp thỏm thời gian, đúng không? Bợ Lạc Kệ đem phiếu viết xong sau không nhanh không chậm nhẹ nhàng gãy đôi, theo ý của ngươi, không biết kết quả sẽ để cho ngươi cảm thấy bất an sao? Dứt lời, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Bợ Lạc Kệ dứt khoát trực tiếp đem viết xong phiếu ném cho đối phương, không bằng đem vận mệnh nắm chắc tại trong tay mình như thế nào. Cạ Dẹn cầm bút lên Bợ Lạc Kệ phiếu, cười nhạt, ta còn không có cuồng vọng đến sẽ tại trước mắt bao người xoan phiếu. Như vậy là cái gì để ngươi cảm thấy bất an đâu? Có lẽ không phải bất an, Cạ Dẹn ôm lấy khóe miệng, phải nói là mong đợi, ta rất hiếu kỳ tại ngươi đạt được đã sớm chú định kết quả lúc lại lộ ra như thế nào thú vị biểu lộ. Sách, nguyên bản ta còn chưa tin xạ hịt sẽ đem gì chúc lưu cho ngươi, hiện tại nhìn xem còn thật sự có khả năng. Y đốn nạ nhất miệng, cái này tự cho là đúng thần khí dạng đều để ta không khỏi nghi ngờ ngươi có phải hay không xạ hịt ra hỏa kia con tư sinh. Đừng nói như vậy, y đốn nạ cô. Cạ Dẹn cười cười. Kỳ thật kết quả có đôi khi đã sớm chú định thành sự thực, chỉ bất quá khả năng chỉ là cần một chút thời gian tiếp nhận mà thôi, ngươi nói có đúng hay không, chú Kỳ Spen. Kỳ Spen vô bụng cười ha ha, không có ý tứ, ta không hiểu rõ nhiều như vậy triết lý. Cạ Dẹn híp mắt cười, không nói thêm gì nữa. Đúng vào lúc này, giám sát viên thanh âm cao vút vang lên lần nữa, thời gian đến, các vị có thể ngừng bút. Theo dứt lời, ba tên người hầu bắt đầu theo thứ tự thu phiếu. Mà tại Cạ Dẹn thân sĩ mà cung kính đem mình tính cả Bợ Lạc Kệ phiếu cùng một chỗ đưa tới. Tại tất cả phiếu đều bị thu về sau, tại mọi người nhìn chăm chú trong ánh mắt, giám sát viên bắt đầu đếm bé. Kết quả đã ra tới. Gia tộc Tợ Sĩ Vạn chi thứ thành viên 53 tên, Bợ Lạc Kệ Tợ Sĩ Vạn lấy được phiếu 21 phiếu, Cạ Dẹn Tợ Sĩ Vạn 32 phiếu. Lời này vừa nói ra, Cạ Dẹn nụ cười trên mặt càng sâu. Giờ khắc này, kết quả đã rất rõ ràng. Gia tộc Tợ Sĩ Vạn hoạch tâm thành viên 6 tên. Giám sát viên lời nói một trận, Cạ Dẹn Tợ Sĩ Vạn 2 phiếu, Bợ Lạc Kệ Tợ Sĩ Vạn 4 phiếu. Lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức bạo phát tranh luận. Cạ Dẹn nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng kết. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 386, nhà Bợ Lạc Kệ chủ chương 386, nhà Bợ Lạc Kệ chủ Bợ Lạc Kệ Tợ Sĩ Vạn 4 phiếu. Lời này vừa nói ra toàn trường ngạc nhiên. Cạ Dẹn dáng tươi cười cứng ngắc ở trên mặt, kịp phản ứng sau quay đầu nhìn về phía bên cạnh hai cái thanh niên. Nhưng khi hắn nhìn thấy cuốn quýt khoát tay hai người, lại nhìn thấy hai người cái kia e ngại mà sợ hai ánh mắt sau trong lúc nhất thời cũng lâm vào do dự. Thế nào Cạ Dẹn cháu trai, vì sao a hoảng loạn như vậy đâu? Kỳ Spen nhìn xem hắn cười nhẹ. Cạ Dẹn nhìn về phía đối phương, là ngươi làm. Lời này cũng không tốt nói a Cạ Dẹn cháu trai, Kỳ Spen vô tội nhún nhún vai. Ta chẳng qua là phát ra một phiếu của mình mà thôi, ngươi đây là tại chất vấn bỏ phiếu tính công bình sao? Cảm thấy kinh ngạc ngoại trừ Cạ Dẹn, còn có một bên Y Dồn Nạ, nàng nghi hoặc nhìn về phía bình tĩnh Cạ Dẹn cùng Bỡ Lạ Kệ hai người, lập tức kịp phản ứng cắn răng nói, các ngươi lại giấu giếm ta. Bỡ Lạ Kệ cười nhẹ không có trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía Cạ Dẹn, kết quả này phải chăng tại ngươi trong dự liệu đâu? Cạ Dẹn khoe miệng có chút co lại, ý thức được sự thất thố của mình sau sửa sang lại một cái vạt áo ngồi xuống, thật là khiến người ta cảm thấy giật mình đâu. Tiên sinh Bỡ Lạ Kệ, có thể hay không nói cho ta ngươi làm như thế nào? Hán, cùng xa hít hai đứa nhi tử, bản này hẳn là cùng Bỡ Lạ Kệ ngang hàng ba phiếu. Nhưng bây giờ trong đó một phiếu thế mà không giải thích được về đến Bỡ Lạ Kệ dưới đầu. Đối phương rốt cuộc là thế nào làm đến? Hắn khỏe mắt liếc mắt một bên sợ hãi rụt rè hai cái thanh niên. Sa Kỳ vợ, đối phương mẹ và thân thuộc cũng còn ở trong tay chính mình, hắn không tin hai cái này sẽ có can đảm phản kháng hắn. Như vậy vấn đề chính là xuất hiện ở phiếu của mình bên trên. Đột nhiên, trong đầu của hắn vang lên nhớ tới vừa mới Bỡ Lạ Kệ đem phiếu ném cho cử động của mình, chẳng lẽ vấn đề xuất hiện ở chỗ kia? Nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng, hắn chưa từng có tiếp xúc qua trong tay mình phiếu mới đúng. Giờ khắc này, dù hắn cũng thu hồi nội tâm kinh ngạc cùng không cam lòng nhìn về phía đối diện, ngươi làm như thế nào? Đối với cái này, Bỡ Lạ Kệ chỉ là nhẹ nhàng cười cười, xin lỗi, ta không hiểu ý của ngài, bất quá là thu được càng nhiều ủng hộ mà thôi. Phúc, ha 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 ha. Cạ Dẹn đột nhiên nở nụ cười, thật sự là có ý tứ. Mời yên lặng. Giám sát viên nghiêm nghị quát lớn, sau đó đem trong tay phiếu chỉnh lý tốt thu vào đặc chế thu nạp trong hộp đã khóa lại. Sau đó hắn quay người đi hướng đài cao, giám sát viên triển khai một tấm thiếp vàng của chủ, hắn giọng một cái, thanh âm ăn nói mạnh mẽ, trải qua gia tộc chư vị thành viên bỏ phiếu biểu quyết, kết quả cuối cùng đã xuất. Ta ở đây lấy đế quốc giao phó đối cao thượng quyền lực chính thức tuyên bố. Bỡ Lạ Kệ Tợ Sĩ Vạn, chính thức được tuyển gia tộc Tợ Sĩ Vạn tân nhiệm gia chủ. Tiếng nói vừa ra trong ngáy mắt, bên trong đại sảnh tiếng nghị luận đống nhiên lắng lại, chỉ có mái vòm đèn thủy tinh quang mang chút xuống, đem đài cao chiếu rọi đến như là thánh đàn. Tại cả rèn ảm đạm trong ánh mắt, Bỡ Lạ Kệ chậm rãi đứng dậy đối đám người hành lễ, sau đó nện bước bước chân trầm ổn đi hướng đài cao, mỗi một bước rơi xuống đều dường như đang gõ đánh lấy đại sảnh yên tĩnh. Cuối cùng, Bỡ Lạ Kệ đi vào giám sát viên trước mặt, hơi hơi gật đầu. Giám sát viên từ cây môn trong hộp lấy ra huy chương hai tay dâng lên, động tác trang trọng nghiêm túc. Tại toàn trường mấy trăm đạo ánh mắt tập trung dưới, Bỡ Lạ Kệ vươn tay, từ đối phương trong tay tiếp nhận huy chương. Vào thời khắc này, giám sát viên có chút túi người hạ giọng, vô cùng thấp thanh âm ở bên tai của hắn nói ra một câu, điện hạ không có nhìn lầm ngươi. Thanh âm cực mỏng lại thoáng qua liền qua, giám sát viên lập tức đem cây môn hộp đưa cho tùy tùng, nói bổ sung, kể từ bây giờ, tiên sinh Bỡ Lạ Kệ tạm thay gia chủ chức quyền, đợi ta đem phiếu bầu văn bản tài liệu đệ đơn đến cung đình bí khố, tại xác minh hết thảy không sai sau liền sẽ tuyên bố văn kiện chính thức. Hắn dừng một chút, ánh mắt lạnh lùng đảo qua mọi người tại đây, tại trong lúc này bất kỳ người nào không được tự tiện gây chuyện, người vi phạm lấy đế quốc pháp luật nghiêm trị. Không biết từ chỗ nào dẫn đầu vang lên một tiếng vỗ tay, sau đó điếc hai tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô liền vang vọng toàn bộ không gian bị kín. Đương nhiên, càng nhiều người vẫn là cúi đầu, trầm mặc trên mặt bộc lộ cháy bỏng. Bọn hắn đứng sai đội ngũ. Tại cái này một mảnh náo nhiệt tiếng hoan hô bên trong, Cạ Dẹn không nói một lời, trên mặt biểu lộ không lo không thích, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Một bên chú ý tới điểm này, Kỳ Sẩn hơi nhíu cau mày. Hội nghị sau khi kết thúc, đám người thần sắc khác nhau, hoặc túi đầu nói nhỏ, hoặc ánh mắt phức tạp liếc nhìn trên đài cao Bỡ Lạ Kệ, chậm rãi đứng dậy rời sân. Rất nhiều chi thứ thành viên lúc rời đi, qua đường bên cạnh Cạ Dẹn, trong đôi mắt mang theo một chút hoặc là phẫn hận hoặc là bất mãn, bờ môi giật giật, cuối cùng chỉ là hóa thành một tiếng nặng nề thở dài liền vội vàng rời đi. Hiện trường mở cửa về sau, nguyên bản ở bên ngoài chờ đợi kéo lặng yên không một tiếng động đi vào Cạ Dẹn sau lưng. Bên này không quá thuận lợi, nói cho bọn họ, dựa theo kế hoạch lúc trước tiến hành đi. Cạ Dẹn thanh âm rất nhẹ, kéo nhẹ gật đầu sau đó liền quay người trực tiếp rời khỏi. Vận khí không tệ tiểu tử, Y Dồn Nạ tâm tình xem ra không sai, ngươi có thể tính được Tợ Sĩ Vạn từ trước tới nay trẻ tuổi nhất gia chủ. Đâu chỉ, đế quốc lịch sử bên trên tựa hồ cũng không có giống hắn còn trẻ như vậy bá tước gia chủ. Kỳ Spen cười ha ha. Ngươi nhưng chớ đem cái kia nhà mộ ruột tiểu cô nương quên, Y Dồn Nạ nhắc nhở, sau đó túi đầu suy nghĩ một chút. Nói thực ra, tiểu cô nương kia làm ăn đúng là rất có nghề, vô luận là tư chất vẫn là thân phận đều rất thích hợp, ngược lại là có thể cân nhắc với tư cách thông gia đối tượng. A. Kỳ Spen kinh ngạc nhìn Bỡ Lạ Kệ một chút. Ta còn tưởng rằng sẽ ưu tiên cân nhắc cái kia gọi ở cô nương đâu. Ngươi tại ăn nói linh tinh cái gì Kỳ Sẹn, đương nhiên vẫn là ưu tiên cân nhắc vì gia tộc mang tới tiền cảnh. Luôn đem gia tộc treo ở bên miệng có ý gì? Bỡ Lạ Kệ hiện tại là chuẩn gia chủ, đừng nghĩ đến đem hắn mang hướng con đường của ngươi. Ngươi cái này không có trách nhiệm không điểm mấu chốt ra hỏa. Không phải, ta không chọc giận ngươi a. Nhìn ngươi không vừa mắt mà thôi. Ngươi. Nhìn xem tranh chấp không nghỉ hai người, Bỡ Lạ Kệ bất đắc dĩ thở dài. Xem ra những năm gần đây hai người đối hai bên đều đã chất đống rất nhiều bất mãn. Chúc mừng. Sau lưng vang lên thanh âm, Bỡ Lạ Kệ xoay người nhìn về phía sau Cạ Dẹn, giờ phút này đối phương trên mặt vẫn như cũ treo chiêu bài kia cười mịn, có lẽ phải gọi ngươi nhà Bỡ Lạ Kệ chủ. Thời điểm còn sớm, chính thức tước vị qua mấy ngày mới sẽ rơi xuống. Ngược lại thật sự là khiêm tốn, Cạ Dẹn cười cười, hướng phía hắn vươn tay, giọng điệu ý vị thâm trường, nhưng ngươi nói đúng, cẩn thận một điểm luôn luôn sáng suốt. Bỡ Lạ Kệ cùng đối phương nắm chặt lại, cường độ của hai người đều không nhẹ không nặng, cảm ơn nhắc nhở của ngươi. Cạ Dẹn thu tay lại, quay người rời đi. Mong đợi cùng ngươi lần tiếp theo gặp mặt. Bỡ Lạ Kệ nhìn đối phương bóng lưng, lại không nhìn thấy đối phương quay người trong nháy mắt cái kia ngưng kết mà âm trầm dáng tươi cười. Được rồi, tán gẫu nói đến đây. Quay đầu lại, hai người tựa hồ đã hoàn thành cãi lộn, Ý Dồn Nạ khoát tay áo, đi tới, đừng quên cùng ta ở giữa ước định, còn có, nắm chặt thời gian đem ta người đưa về đến. Nói xong, Ý Dồn Nạ cũng không quay đầu lại rời đi. Bao lâu không giống dạng này ầm ĩ một chiếc. Kỳ Spen sâu kín thở dài ra một hơi. Chú Kỳ Spen, muốn đi biệt thự ở một trận sao? Vỡ là kẻ chủ động mời. Kỳ Spen khoát tay áo, được rồi, lấy thân phận của ngươi bây giờ tiếp xuống một đoạn thời gian hẳn là sẽ bệ bộn nhiều việc, cũng không cần tính toán kéo ta làm cho ngươi miễn phí sức lao động. Ân, vậy ta sẽ dành thời gian đi viếng thăm ngài. Đến có thể, nhưng là khác mang theo chuyện tiền toái cùng một chỗ tới. Tự nhiên, Kỳ Spen bắt đầu, đang muốn rời đi đột nhiên nghĩ đến cái gì, khóe mắt lườm liếc chung quanh hạ giọng, gần nhất chú ý một chút cả rèn, cảm giác hắn hẳn là sẽ không dạng này bỏ qua. Ta sẽ chú ý. Vỡ là kẻ gật đầu. Được, ta đi đây. Kỳ Spen tiêu sái khoát khoát tay rời đi. Gặp người đi không sai biệt lắm, vợ là kẻ lúc này mới quay người hướng một phương hướng khác đi đến. Vừa mới chủ trì xong hội nghị giám sát viên cũng không hề rời đi, liền như thế đứng bình tĩnh ở nơi đó, rõ ràng là đang đợi mình. Cảm ơn ngài trợ giúp. Vợ là kẻ chủ động nói tạ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 387, chúng ta là đến đây chúc mừng chương 387, chúng ta là đến đây chúc mừng không cần cảm ơn ta. Giám sát viên khoát khoát tay ra hiệu tùy tùng đi trước nơi xa xe ngựa chờ. Sau đó trên dưới quan sát một chút Mợ Lạ Kệ, ân, trạng thái tinh thần không sai, nhưng nếu như đã là gia trưởng như vậy đây cũng là hẳn là. Cảm ơn ngài đề nghị, ta sẽ càng thêm chú trọng lời nói và hành động của mình. Giám sát viên khoát khoát tay, hiện tại liền không có tất yếu cùng ta khách sáo, tránh hiểm nghi cũng giới hạn tại hội nghị bắt đầu trước cùng thời gian tiến hành như vậy đủ rồi. Như vậy thì mời ta chính thức hướng ngài biểu đạt cảm ơn. Mợ Lạ Kệ cung kính hành lễ, đối phương dù sao cũng là cung đình lệ thuộc trực tiếp nội đình thành viên. Với lại vừa mới tại hội nghị lúc, mặc dù không đột xuất, nhưng là rõ ràng đối với mình có chỗ quy hướng. Không phải ta muốn giúp ngươi, đây là điện hạ yêu cầu. Sophia điện hạ. Ừm. Nói thật, trước khi tới Sophia điện hạ liền từng tự mình đi tìm ta. Giám sát viên dừng một chút, ánh mắt liếc nhìn bốn phía sau thấp giọng, nói để cho ta đặc biệt chiếu cố một cái ngươi, đừng cho ngươi gặp bất công đãi ngộ. Cho nên mới trước đó ta đối với ngươi một mực rất hiếu kỳ. Hiếu kỳ? Giám sát viên gật đầu, ánh mắt dù bận vẫn ung dung, lại có thể để luôn luôn công chính không thiên vị điện hạ nói ra loại này rõ ràng mang theo khuynh hướng ý vị lời nói. Nói thật, ta ngay từ đầu còn thật khó khăn, nam nhân gãi gãi đầu. Dù sao muốn tại trước mắt bao người thiên vị ngươi khẳng định không thể biểu hiện quá rõ ràng, nhưng ngươi ngược lại để ta thật bất ngờ, xem ra căn bản không cần ta xuất thủ can thiệp. Giám sát viên sờ lên cái cằm, nhưng ta vẫn là rất hiếu kỳ, ngươi rốt cuộc là thế nào làm đến? Ngài là chỉ cái gì? Số phiếu, bởi vì hạch tâm thành viên nhân số chỉ có các ngươi 6 người, cho nên nếu như muốn động chút tay chân cũng biết rất rõ ràng, cho nên ngươi rốt cuộc là thế nào làm đến? Vẫn là kẻ cẩn thận suy tư một hồi, có thể là vận khí tốt mà thôi. Giám sát viên nhìn hắn chằm chằm nửa ngày, cười gượng, thật là một cái giảo hoạt tiểu gia hỏa. Được rồi, cái này cho ngươi. Đây là. Vỡ là kẻ từ đối phương trong tay tiếp nhận một tấm phong thư, cầm bút lên đến thật mỏng. Ngươi phía trước trong thư nâng lên mong muốn một phần mỏ than nghiệp buôn bán giấy phép, điện hạ đồng ý, để cho ta thuận tiện mang cho ngươi. Tốt, xin thay ta hướng điện hạ vấn an. Giám sát viên khoát khoát tay sau đó quay người trực tiếp rời đi. Lao ra, ngài trở về. Trở lại nhà tờ si văn lúc, bị chặt sờ sớm đã tại cửa biệt chờ. Đang tại tuyết rơi a. Vỡ là kẻ nhắc nhở lấy. Bị chặt sờ cười khẽ, tính toán thời gian lão gia ngài cũng đã nên trở về đến, cho nên có cần phải sớm ra nên tiếp. Đây coi như là chúc mừng. Ngài có thể coi như là như thế này. Vỡ là kẻ cười khẽ, tin tức của ngươi thật đúng là linh thông. Đối phương đã đem đối với mình xưng hô cải thành lao ra. Bởi vì ta tin tưởng lao ra. Vì chặt sờ xoay người. Vỡ là kẻ gật đầu. Đi thôi, chúng ta trở về đi. Tiến vào biệt thự về sau, vỡ là kẻ đem áo khoác cởi ra đưa cho bị chặt sờ sau liền trực tiếp lên tới lầu 2 thư phòng. Đẩy cửa ra trong nháy mắt, cảm nhận được một trận gió lạnh, hắn ánh mắt rơi xuống mở rộng ra cửa sổ. Hắn cũng không có nói cái gì, chỉ là sau khi tiến vào yên lặng đóng cửa lại thuận tay khóa lại. Sau đó đi tới trước cửa sổ, hướng phía bên ngoài nhìn thoáng qua. Đóng lại cửa sổ sau hắn lúc này mới sâu kín thở dài, tiện tay quan môn thế nhưng là lễ nghi cơ bản. Đừng sai lầm, ta cũng không có đi cửa. Thanh âm của nam nhân từ giá sách phía cạnh trong bóng tối truyền ra. Vỡ là kẻ quay đầu lại, nhanh như vậy tới không có vấn đề sao? Yên tâm đi, ở gia tộc hội nghị kết thúc trong nháy mắt cái thân phận này liền đã không có giá trị lợi dụng. Nam nhân từ trong bóng tối đi ra, thanh niên gương mặt non nớt dần dần hiện ra. Mà trương này quen thuộc mặt trước đây không lâu rõ ràng vừa mới đã gặp mặt, tại vừa mới trong hội nghị. Sa Kịt con trai, William Tợ Sĩ Bạn. Người huynh trưởng này hoàn toàn không có vừa mới tại trong hội nghị bộ kia chán nản e ngại thần thái, mang trên mặt nhàn nhạt cười mịn. Ta biểu diễn thế nào? William nhíu mày, đối phương hoàn toàn tin tưởng ai, thậm chí bắt đầu hoài nghi mình đều không có hoài nghi tới ta, ngươi thấy hắn lúc đó biểu lộ sao ha 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 ha. Nói đến, lần này sau khi trở về ta cảm thấy có thể cân nhắc gia nhập học viện văn nghệ hội diễn đoàn. Chậc chậc chậc, vũ đạo đoàn nữ sinh từng cái đơn giản như thiên nga trắng ưu nhã mỹ lệ. Vừa nghĩ tới các nàng hội tụ thành vòng đến xoay quanh ngươi, đơn giản ngẫm lại liền rất mỹ diệu. Không cần lớn tiếng như vậy. Vỡ là kệ lên tiếng nhắc nhở. William khoát qua tay, không sao không sao, ta liền đã vừa mới cho gian phòng này bố trí đơn giản cách đâm kết giới. Vỡ là kệ nhức đầu đuốt đuốt lông mày, không phải, ngươi cười động tác quá nhíu chặt văn thậm chí đã bạo lộ ra. Lời này vừa nói ra William dáng tươi cười cứng đờ, sau đó cuốn quýt thò tay sờ lên cái chán, trong miệng thì thảo, không thể nào. Chẳng lẽ là ma pháp của ta lạnh nhạt? Bất quá, hẳn là ngụy trang tuổi tác khoảng cách quá lớn. William thở dài, tay nhẹ nhàng phủ tại trước mặt, theo một trận lục quang nhàn nhạt, William khuôn mặt phát sinh biến hóa. Sở Bột đưa tay có chút hoạt động một chút, có chút cứng ngắc cái cằm, đi đến thư phòng nơi hẻo lánh trước gương, nhìn xem trong gương anh tuấn khuôn mặt hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, thế nào? Hết thể cũng đều thuận lợi a? Khả năng bị phát hiện, vợ là kẻ nhớ lại giám sát viên lúc đó biểu hiện, nhưng là vấn đề cũng không lớn. Ngươi biểu diễn quá khoa trương. Uy, lúc trước thế nhưng là ngươi nắm ổ để mang lời nhắn gọi ta tới, tốt xấu cho ta tôn trọng một cái á tiểu tử thúi. Ân, thật sự là giúp đại ân. Cái này còn tạm được. Sở Bột dừng một chút quay người nhìn xem vợ là kẻ, như vậy tiếp xuống ngươi định làm như thế nào? Ngươi là chỉ cái gì? Đương nhiên là học viện bên kia à, Sở Bột đương nhiên, đừng quên ngươi là xin phép nghỉ trở về, đã hiện tại đảm nhiệm gia chủ liền không có biện pháp đồng thời chiếu cố hai đầu đi. Ừm. Vỡ là kẻ không có trả lời. Vấn đề này xác thực hỏi khó hắn. Hắn còn muốn trở về tiếp tục hoàn thành việc học. Hoặc là dứt khoát xin một cái tạm nghỉ học. Thế nhưng là nội dung chính tuyến bên kia làm cái gì? Tính toán thời gian nội dung cốt truyện cũng nên tiến vào chương cuối nhất. Với lại cờ dễ ít cũng còn tại Alins trong tay. Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, đột nhiên gõ vang cửa phòng đánh gậy hắn suy nghĩ. Vỡ là kẻ nhìn về phía Sơ Bột, cái sau gật đầu giải trừ cách âm ma pháp, sau đó liền nghe được ngoài cửa truyền đến bị chạy sở thanh âm, lao ra, Lý Nạ tiểu thư tới quét dọn. Vỡ là kẻ nhìn Sơ Bột một chút, sau đó đi lên trước mở khóa mở cửa. Cửa ra vào, và báo xong bị chạy sở cung kính đứng ở một bên, nhìn thấy mình, Lý Nạ méo mó đầu mặt lộ cười mịn, mà bên cạnh nàng còn đi theo hơi có chút khẩn trương hiệu ở. Gia chủ đại nhân, chúng ta là đến đây chúc mừng. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 388, hẹn mọn. Đại thúc. Chương 388, hẹn mọn. Đại thúc. Hai người sau khi đi vào, khi nhìn đến trong phòng Sở Bột lúc đều toát ra trong nháy mắt đúng sai kinh ngạc. Các tiểu thư, các ngươi khỏe a? Sở Bột đưa tay chào hỏi, "Hiểu ở, gần đây thân thể còn có chỗ đó cảm thấy không thoải mái sao?" "Không có, ta không có bất kỳ cái gì không thoải mái địa phương." Hiểu ở nói xong, vô ý thức co lại đến vợ là kẻ sau lưng. Nàng vô ý thức coi là đối phương là đến bắt mình trở về. "Ừm. Chắc hẳn vợ là kẻ tại bên cạnh ngươi hẳn là cũng sẽ không ra cái gì được rẽ." "Đúng, chính là như vậy." Hiểu ở dùng sức gật đầu. Vỡ là kẻ phân phó bị chạy sờ đi cho mấy người pha trà. Bị chạy sờ rời đi sau đó, Lina đi lên trước, đầu ngón tay bưng lấy một cái nhung tơ hộp gấm đưa cho vỡ là kẻ, màu xanh đậm vải nhung bên trên suýt lấy nhỏ vụn ngân tuyến ám văn. Nàng nhẹ nhàng xốc lên nắp hộp, bên trong lặng lặng nằm một viên trăng lưới liềm hình ngọc bội. Chất ngọc thông thấu như mỡ đông biên giới điêu khắc dây leo đường vân tinh tế tỉ mỉ. Đây là hàng ngọc, nghe nói có thể an thần định khí, mang theo trên người cũng biết đối ngươi rất có ích. Lina mỉm cười nói bổ sung, đây là ta thường xuyên dùng kiểu dáng, hiệu quả cũng không tệ lắm. Cảm ơn. Vỡ là kẻ đưa tay tiếp nhận không quên nói cảm ơn, cực khổ ngươi phi tâm, phần lễ vật này với ta mà nói rất hữu dụng. Thật là, Lý Nạ cười khẽ, giữa chúng ta sao phải nói cái này chút lạnh nhạt lời nói. Cái kia. Khi ở cẩn thận tiến lên trước, tay có chút tâm thần bất định sờ về phía sau lưng chậm rãi móc ra một cái màu nâu túi. Nàng đem cái túi đưa tới, mang trên mặt một chút xấu hổ ý cười, ta không có gì tiền đi mua quý trọng đồ vật, liền đã làm một ít thực dụng. Vỡ là kẻ đưa tay tiếp nhận vải thô cái túi, đầu ngón tay chạm đến bông vải sợi đay vải vóc thô ráp lại vững chắc hoa văn, vào tay xúc cảm so trong tưởng tượng chính chút. Hắn mở ra nút buộc, túi đầu đi đến nhìn lên, ánh mắt trước rơi vào hai bộ gấp lại chỉnh tề bao cổ tay bên trên. Màu nâu đậm vải bạt ngoại tầng may lấy tinh mịn đường may biên giới dùng màu đậm dây cẩn thận khóa một bên, lật qua có thể nhìn thấy bên trong lộ ra một tầng dày đặc da thú, để cho người ta cảm thấy có chút ấm áp. Khi ở không có ý tứ cười cười, đây là ta may bao cổ tay, tăng thêm chịu mải mòn da thú áo lót. Khi còn bé mỗi đến mùa đông trong thôn rừng thụy bà nội đều sẽ cho ta may một đôi, rất ấm áp. Lông thú vuốt ve đầu ngón tay, mang theo nhàn nhạt thuộc da mùi thơm ngát, hiển nhiên là lặp đi lặp lại rèn luyện qua mới như thế mềm mại dán vào. Vỡ là kẻ đối nàng lộ ra ý cười, cảm ơn, nhìn qua cực kỳ dụng tâm lễ vật, ta sẽ trân quý. Không, không có gì, cũng là không cần để ý như vậy, cũng không phải là cái gì rất quý giá đồ vật. Khi ở sắc mặt từng hồng, giọng điệu bối rối, nếu như ngươi cần, sang năm ta có thể sẽ giúp ngươi dệt một cái mới. Sờ bột gãi gãi đầu, ai nha, các ngươi dạng này làm tựa hồ lộ ra ta cực kỳ không đủ thành ý. Ta cũng không có cái gì tốt được. Sờ bột suy nghĩ một chút, sau đó từ trong túi móc ra một cái hộp gỗ nhỏ ném cho vỡ là kẻ. Vỡ là kẻ nhìn xem trong tay còn không có một cái lớn chừng bàn tay hộp gỗ nhỏ, đang muốn mở ra lại bị Sở Bột ngăn lại. Cũng đừng loạn động, lễ vật này là duy nhất một lần. Sở Bột giải thích nói, về sau tại ngươi lâm vào phiền phức thời điểm lại mở ra liền tốt. Gặp Sở Bột nói như vậy, Bợ Lạc Kệ gật đầu cũng liền bỏ đi mở ra suy nghĩ đem nó thu vào. Nhưng khi ngón tay của hắn đụng phải trong túi đồ vật lúc hắn sửng sốt một chút, sau đó nhớ tới cái gì kêu một tiếng lì nạ. Làm sao vậy? Bợ Lạc Kệ đem trong tay phong thư đưa tới, đây là ngươi cần mỏ than nghiệp vận doanh cho phép. Lì nạ đưa tay tiếp nhận cẩn thận thu vào trong ngực, khép mắt lộ ra cười mỉm, cảm ơn, lễ vật này ta rất ưa thích. Vỡ là kẻ sửng sốt một chút. Đây không phải đối phương thỉnh cầu sao? Dùng lễ vật cái từ này có phải hay không có chút không quá thỏa đáng? Khu khu. Một bên Sở Bột đột nhiên ho khan hai tiếng, vỡ là kẻ ngẩng đầu thuận hắn ánh mắt nhìn lại. Giờ phút này ở chính phòng má nhìn xem mình, một đôi mắt to như nước trong veo nhìn chằm chằm mình, vị khuất ánh mắt thương hại bên trong bí mật mang theo một chút bất mãn. Ách. Một bên Sở Bột có chút hăng hái mà nhìn xem một màn này, lộ ra một chút không tử tế dáng tươi cười. Đột nhiên, dáng tươi cười bỗng nhiên thu liễm. Sở Bột bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Trong mắt lóe ra một vòng hàn quang. "Uy, ngươi còn mời khách nhân?" Vỡ Lạ Kệ sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng. Không cần lo lắng. Hắn đứng người lên, đi tới trước cửa sổ nhẹ nhàng mở cửa sổ ra then cài cửa, sâu kín thở dài, chẳng lẽ liền không thể thành thật đi một lần cửa chính sao? Bạch. Theo một trận gió, một cái hình bóng lưu loát chui đi vào, trên không trung lộn mèo vững vàng rơi xuống đất. Hắc Hưu. Chôn mèo xoay người nhìn về phía Vỡ Lạ Kệ, đừng nói như vậy chớ khách hàng cũ, thời gian dài như vậy không có chiếu cô ta, cảm giác nghi thức luôn luôn phải có. Không cần thiết kéo dài cổ quái nghi thức. Vỡ Lạ Kệ cảm thấy đau đầu. Một bên sờ bột sờ lên cằm, khép mắt, không nghĩ tới thế mà còn có cùng chung chí hướng bạn. Chôn mèo nghe được động tĩnh quay đầu lại nhìn chằm chằm sờ bột nhìn thoáng qua, sau đó chỉ vào hắn một mặt ghét bỏ nhìn xem Vỡ Lạ Kệ, cái này kỳ quái hèn mọn đại thúc là ai? Hèn mọn? Đại thúc? Sờ bột từng chữ nói ra, mỉm cười trên mặt cái trán gân xanh nhảy lên. Agat, chôn mèo một cái sau nhảy nhót đến Vỡ Lạ Kệ sau lưng, liền nô ra một cái đầu cảnh giác mà nhìn xem sờ bột, thật là dọa người, không nghĩ tới còn mắc có táo bạo chứng. Sờ bột mỉm cười, trong tay bắt đầu không chút biến sắc vén tay áo lên. Vỡ Lạ Kệ bất đắc dĩ đánh gãy hai người, nhìn về phía chôn mèo, để ngươi nhìn chằm chằm chuyện có kết quả sao? Có. Chôn mèo gật đầu, sau đó sửa sang lại một cái che chắn khuôn mặt mũ trùm, hướng sở bột phương hướng cách xa mấy bước, lúc này mới nhìn về phía Vỡ Lạ Kệ mở miệng, cùng ngươi nói như thế, gần nhất tợ sĩ bạn lãnh địa sát thực xuất hiện rất nhiều tên kỳ quái, với lại tựa hồ cũng là cùng theo nhà tợ sĩ bạn thương đội cùng một chỗ trà trộn vào đến. Ta một mực chú ý nhà tợ sĩ bạn thương đội động tĩnh, vì sao a không có phát giác được ngươi nói gì thường? Một bên Lina đột nhiên mở miệng. Chôn mèo buông buông tay, ngươi cũng biết, gần nhất bởi vì các ngươi bên trong gia tộc bên trong hao tổn, tập hợp thu mua hàng hóa tình huống đưa đến thương đội một mực đang cùng bên ngoài đi tới đi lui, mà mỗi lần trà trộn vào người tới lại không nhiều, cho nên rất khó phát giác được. Nếu như ngươi nói là sự thật, Lina đại mi hơi nhíu, cúi đầu suy tư, như vậy chẳng lẽ là cả rèn còn có lưu hậu thủ gì? Còn có, ngươi vừa mới nâng lên, kỳ quái, đây là ý gì? Hỏi trọng điểm. Chôn mèo nhún nhún vai, bọn hắn cho người cảm giác liền cực kỳ không bình thường, cho nên trong đám người thậm chí có thể rõ ràng phân biệt ra được bọn hắn. Lina, chỉ là cảm giác, nhưng thật ra là bởi vì ngươi cái kia khiếu giác bén ngậy a. Một bên sờ bột mỉm cười, lời này vừa nói ra, chôn mèo đông nhiên nhìn về phía hắn, đừng hiểu lầm, ta liền tùy tiện nói chuyện. Sờ bột khiêu mi, nếu như bị ta đoán trúng, như vậy thì coi ta không nói gì. Chôn mèo, Lina cùng ở nghi hoặc ánh mắt khó hiểu tại giữa hai người bồi hồi. Chôn mèo hừ lạnh một tiếng thu tầm mắt lại, quay đầu tiếp tục cùng Vỡ Lạ Kệ nói, trong khoảng thời gian này, bọn hắn gần đây tựa như một mực đang biệt thự của ngươi cùng cô câu ngươi bị rộn nạ trang viên phụ cận bồi hồi. Khi ở nghi hoặc, nếu như ngươi là chỉ đoạn thời gian trước cái kia chút tại biệt thự phụ cận lén lén lút lút ra hỏa, bọn hắn đã bị xử lý. Chôn mèo lắc đầu, nếu như ngươi là chỉ cạ rèn tại mạo hiểm giả hiệp hội tùy tiện tìm mấy cái kia ngu ngốc lời nói, hẳn không phải là cùng một nhóm người, hoặc là cái kia vốn là chỉ là che giấu hai mắt người. Ta đã biết. Vỡ Lạ Kệ gật đầu. Cần ta lại đi nhìn xem a. Khi ở giơ tay lên. Vỡ Lạ Kệ lắc đầu, không cần, trong khoảng thời gian này ngươi liền ở tại trong biệt thự liền tốt. Tốt a. Vỡ Lạ Kệ nhìn về phía sơ bột. Sơ bột giáo sư, nếu như có thể mà nói, ngươi có thể muốn chỉ hoãn trở lại trường nhật trình, bởi vì lần này chuyện khả năng tương đối khó giải quyết. Sơ bột nhún nhún vai. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 389, cầu nguyện chương 389, cầu nguyện ánh đến tại đá mái vòm bên dưới chớp tắt, đem áo choàng đen dắt bóng răng kéo thành vặn vẹo bóng quỷ, bắn ra tại tràn đầy đỏ sẫm phù văn trên vách đá. Hình bóng như sóng ngầm phun trào xếp hàng đứng tại tế đàn trước, cái đầu túi thấp sọ cơ hồ chống đỡ lên ngực, áo choàng đen cạnh góc thêu lên quỷ dị ấn ký đang nhảy nhót trong ngọn lửa lúc sáng lúc tối, giống ẩn nút thú mắt. Chúng ta thật muốn nghe theo gia hỏa kia chỉ huy sao? Hắn căn bản là không có cách lý giải chúng ta cao thượng sứ mệnh, chúng ta không nên trở thành hắn đạt tới mục đích công cụ. Đúng, chúng ta không cần thiết cùng cái kia dối trá gia hỏa hợp tác. Hình bóng ở giữa truyền đến xì xào bàn tán, như nhỏ vào mặt nước cục đá bình thường truyền ra gợn sóng. Tốt, trước dừng lại không có ý nghĩa nghị luận. Băng lanh thanh âm giống tôi xương lưới dao, đồng nhiên bạch phá tế đàn trước xì xào bàn tán, để phun trào hình bóng trong nháy mắt ngưng kết. Cầm đầu đầu mục chậm rãi ngẩng đầu, mũ trùm biên giới trượt xuống một sợi tái nhợt sợi tóc, ánh lửa tại hắn sâu không thấy đáy trong con mắt nhảy bọn, lại chiếu không ra nửa điểm nhiệt độ. Ta rõ ràng các ngươi bất mãn, trên thực tế ta cũng hoàn toàn hiểu các ngươi, chúng ta là thần thay mặt người đi đường, là gánh chịu lấy tỉnh lại thần sứ mệnh hóa trùng, cho nên không nên vì phạm tục quyền dục không lưng, lại càng không nên biến thành người hắn trên bàn cờ quân cờ như là. Nam nhân khàn khàn mà có lực tiếng nói quanh quẩn tại mọi người ở giữa, tại thần bóng mờ bao phủ thường khung trước đó, chúng ta nhất định phải học được ở trong quang minh ẩn nút. Chúng ta bây giờ có thể đứng ở chỗ này, cái này đã chứng minh hắn thành ý cùng năng lực, có lẽ hắn cùng chúng ta cũng không phải là người một đường, nhưng là ít nhất là cái hợp cách đối tượng hợp tác. Giữa mọi người truyền ra xì xào bàn tán, tựa hồ không ít người đã bị đối phương nói tới phục. Cho nên, trước hết tạm thời nhẫn lại đi, ta thân yêu những đồng bào. Thanh âm của nam nhân trầm dần, mang theo một loại mê hoặc nhân tâm từ tính, khàn khàn bên trong bọc lấy nóng hổi của nhiệt, nhẫn lại cái này ngắn ngủi ớn nút, nhẫn lại cái kia hạng người phạm tục lá mặt lá trái. Mũ trùm hạ ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người, mỗi một lần dừng lại, cũng giống như có vô hình lực lượng rót vào cái kia chút áo choàng đen phía dưới thân thể. Thành ý của hắn, chúng ta nhận lấy, năng lực của hắn, chúng ta mượn dùng. Đợi thời cơ chín muồi, làm thần xúc tu xuyên thấu mặt đất, khi chúng ta lực lượng đủ để đốt cháy phiến đại địa này mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Nam nhân chậm rãi đưa tay, lòng bàn tay hướng lên, tím sẩm ma lực như sợi tơ quấn quanh mà lên, tia sáng xen lẫn thành một tấm tinh mịn lưới, hiện tại, để cho chúng ta tiếp tục hướng thần cầu nguyện, để thần cảm nhận được thành kính của chúng ta, để thần ban cho chúng ta đủ để xé rách tia sáng lực lượng. Giờ khắc này, tất cả hình bóng đều đứng thẳng lên lưng, áo choàng đen rắc tiếng vang đều nhịp, phản phất bị lực lượng vô hình dẫn dắt. Lấy thần thánh thân thể, phụ cấu thần chi danh. Trầm thấp đạo văn từ các bóng đen trong cổ họng lăn ra, chỉ kề làm cho người khác tim đập nhanh, thanh âm đâm vào trên vách tường, bắn ngược ra ông ông tiếng vọng. Vỡ là kẻ đứng tại phía trước cửa sổ, ngước nhìn bên ngoài tung bay tuyết mịn bầu trời, mông mông bụi bụi bầu trời mang theo rét lạnh ở mức ý nào vào trên mặt, để cho người ta cảm thấy một trận mơ hồ cảm giác bất an. Hậu Thiên Hoàng Thành bên kia liền sẽ chính thức tuyên bố nhà dưới chủ kế vị giấy phép, cho nên bọn hắn khai thác hành động thời gian cũng chỉ có 2 ngày này. Sau lưng Lý Nạ túi đầu nhìn xem trong tay bảng báo cáo, nói xong, nhưng không nghĩ tới hắn thế mà thật sự có can đảm làm đến bước này, này cũng không giống hắn thận trọng từng bước tính cách. Có lẽ chính nói do hắn đã bị dồn đến tuyệt lộ. Sơ Đột ngồi xổm ở lò sưởi trước nướng tay, thường thường càng là người cẩn thận bước đến tử lộ khởi xướng phản công càng là điên cuồng. Vỡ là kẻ trong mắt, vừa lúc hắn chính là người như vậy. Tại nguyên kịch bản bên trong, Cạ Dẹn là loại kia vì mục đích không từ thủ đoạn nhân vật, nhưng muốn nói nó đặc điểm lớn nhất, đó chính là điển hình người theo chủ nghĩa cơ hội. Dạng này người cơ hồ từ trước tới giờ sẽ không làm ra hành động gì quá khích, tương đối, bọn hắn am hiểu hơn tại ẩn nhẫn cùng chuẩn bị. Sau đó tại thích hợp thời cơ tiến đến lúc mới sẽ xuất thủ. Mà hắn biểu hiện ra loại này quá mức cẩn thận một phương diện bởi vì nó sắc bén tính cách, một phương diện thì là đến từ nội tâm tự ti. Đối nó xuất thân tự ti. Tại thời cơ đến trước đó, hắn luôn luôn đem mình ẩn tàng bảo hộ rất tốt. Cho nên, giống hắn dạng này giàu hoạt người cũng là cái kia chút số rất ít thành công tránh né Alins đổ sát người. Alins đối với những quý tộc kia gia tộc quét sạch làm việc là từ chương 4, kết thúc bắt đầu từng bước tiến hành, lúc đó cung đình chính là bởi vì chói cốt địa lòng, sự kiện mà lâm vào cơn sóng nhỏ cho nên không có năng lực trước tiên làm ra ứng đối. Mà nhà tợ sĩ Vạn Thình Lình liền nằm tại Alins nhóm đầu tiên quét sạch trong danh sách, cơ bản gia tộc tất cả thành viên đều thảm tao tàn sát, chỉ có số ít bảng chi thành viên may mắn trốn qua một kiếp. Cạ Dẹn chính là một cái trong số đó. Nhưng cùng với những cái khác may mắn còn sống sót quý tộc thành viên hoặc là lựa chọn ẩn nấp tiếng gió tránh né nguy cơ, hoặc là thì là trực tiếp đi xa chỗ hắn rời xa vòng xoáy khác biệt, hắn ngược lại mượn cơ hội lần này trắng trợn phát triển chính hắn thế lực. Đồng thời, hắn cũng biết rõ chỉ dựa vào năng lực của mình là khẳng định làm không được, cho nên hắn cuối cùng quyết định cùng ngoại giới lực lượng đặt thành hợp tác. Cuối cùng, bởi vì chủ giác đoàn ngoại ý muốn đánh vỡ vì bắt đầu trực diện chương 5, chương thứ 3 trường tiết bột quân thể. Tà giáo đồ. Sơ Đột suy nghĩ một chút. Nói đến, đã chuyện này đã việc quan hệ, những tên kia, chúng ta muốn hay không báo tin thánh thành bên kia. Vỡ là kẻ lắc đầu, về thời gian không kịp, với lại cũng không có trực tiếp chứng cứ có thể chỉ hướng là Cạ Dẹn cùng nó có quan hệ trực tiếp. Không có chứng cứ sao? Khi ở gãi gãi đầu. Lý Nạ nhắc nhở, đừng quên, là nhà tợ sĩ vạn xe ngựa đem bọn hắn lặng lẽ vận chuyển đến nơi đây. Đây đối với vừa mới kế vị vỡ là kẻ là một bút bôi đen. Vỡ là kẻ gật đầu, lại thêm thánh thành cùng hoàng thành hai bên tình huống đều rất suy yếu, vẹn vẹn một cái bá tước gia thỉnh cầu chưa hẳn có thể lập tức cho ra trợ giúp. Bất quá, vẫn còn là lần đầu nghe được, tà giáo đồ, cái danh xưng này đây. Khi ở ghé vào trước bàn đệm lên cái cằm, trên bàn để ma lực ảnh chụp. Đó là chồn mèo đưa tới. Trên tấm ảnh, rất nhiều người mặc hắc bào bóng người túi thấp đầu, áo choàng đen cạnh góc thêu lên đỏ sẫm vật mèo phù văn, đầu ngón tay quanh quần vàng nhạt ma lực hiện ra quỷ dị xương mù xám, tại ảnh chụp biên giới choáng mở một vòng chẳng lành bóng tối. Bọn hắn đây là tại làm cầu nguyện. Sơ Đột núi bay, dù sao bọn hắn cũng coi là kéo dài giáo đình truyền thống. Cái gọi là tà giáo đồ nói trắng ra là cái kia chút giáo đình bên trong sinh ra nắm giữ lấy thần thánh ma pháp nhưng lại lựa chọn phản bội chủ người sa đọa gọi chung. Bởi vì thần thánh ma pháp là bẩm sinh, bởi vậy giáo đình đem cái kia chút sinh ra có thần thánh ma lực người ca tụng là chủ ban ân, nhưng là hiển nhiên cũng không phải là tất cả mọi người cho rằng như vậy. Một chút người tại thần thánh ma lực trong thiêu cháy nhìn thấy càng tĩnh mịch lực lượng. Đó là tiềm ẩn tại ánh sáng kẽ nước bên trong, có thể thôn phệ giới luật, vặn vẹo tín ngưỡng cấu thần nói nhỏ. Bọn hắn chán ghét mà vứt bỏ giáo đình thanh quy giới luật, phản cảm bị chủ ban ân trói buộc tay chân, bọn hắn dùng giáo đình trong mắt dơ bẩn nhất nghi thức, đem bẩm sinh lực lượng thần thánh vặn vẹo vì phụng dưỡng cấu thần môi giới. Bọn hắn không còn ca tụng quan minh, ngược lại tại vật bẩn phía dưới ngâm tụng cấu thần đạo văn, không còn dùng thần thánh ma pháp trị chữa thương đau nhức, ngược lại đem cái kia tinh khiết lực lượng luyện hóa thành ăn mòn linh hồn mình rửa. Giáo đình điều lệ bên trong là như thế này miêu tả bọn hắn. Sơ Đột buông buông tay giải thích, giáo đình gọi bọn họ là người sa đọa đem nó đính tại sỉ nhục trụ bên trên tiêu đốt, từng nhiều lần phát động thánh kỵ sĩ điên cuồng xoắn giết, nhưng cái này chút tà giáo đổ lại tại trong đội giết càng cùng nhiệt. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, thần thánh ma lực vốn cũng không phải là cái gì chủ ban ân mà là cấu thần thất lạc ở nhân gian hóa chủng, bọn hắn bất quá là tại hoàn thành tỉnh lại chân thần sứ mệnh. Khi ở chạm vào cằm, cấu thần, đó là cái gì? Ai biết được, đoán chừng cùng giáo đình đám người kia trong mắt chủ là một loại đồ vật. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 390, nhân vật đặc biệt chương 390, nhân vật đặc biệt bị trải sở trị, vợ là kẻ đi đâu à? Khi ở ngồi tại trên ghế salon, nhìn qua ngoài cửa sổ tung bay tuyết mịn, nhịn không được hỏi. Một bên đang tại đàn sen áo lông bị chợt sờ ngừng lại trong tay động tác, suy nghĩ một chút, lão gia sáng sớm hôm nay liền đi ra, tựa hồ cũng không có bản giao đi hướng. Dạng này à? Khi ở hơi có chút lo lắng. Mời thoải mái tinh thần đi, khi ở tiểu thư, lão gia không có việc gì. Bị chạy sờ trị, ngươi xem ra rất tin mặc hắn đây. Bị chợt sờ cười cười, bởi vì tại một số phương diện hắn cùng cờ dễ ít đại nhân rất giống đây. A, là cái nào phương diện đâu? Khi ở hiểu kỳ. Ừm. Bị Chặt Sở suy nghĩ một chút, vô luận Cờ Dệ Ít đại nhân vẫn là Bợ Lạ Kẻ đại nhân, trong lòng bọn họ mục tiêu luôn luôn rất rõ ràng. Dạng này a? Thì ở nhớ tới cái gì? Bị Chặt Sở trị, cái kia, ta có một vấn đề kỳ thật một mực rất yếu kỳ, mặc dù nói đi ra có thể có chút bận bịu không có lễ phép. Thì ở tiểu thư, ngài có lẽ có thể trực tiếp hỏi. Bị Chặt Sở cười mỉm. Liền, chính là, thì ở hạ giọng, Bợ Lạ Kẻ cùng Lina quan hệ một mực rất tốt sao? Lina tiểu thư a? Bị Chặt Sở như có điều suy nghĩ, hai vị hình như là từ quý tộc luận bản thi đấu đoạn thời gian kia bắt đầu có chỗ gặp nhau. Tình huống cụ thể ta cũng không biết, nhưng hai người tựa hồ cùng một chỗ đã trải qua rất nhiều gặp chắc chờ đâu, cho nên quan hệ sẽ có vẻ tương đối thân cận. Dạng này à? Thì ở trong mắt, ẩn ẩn có loại ủ rũ túi đầu cảm giác. Tại sao phải khó chịu đâu? Bởi vì luôn luôn cảm giác giống như gấp cái gì đều không thể giúp đâu. Thì ở gãi gãi đầu, cười gượng, ta cũng không hiểu lễ nghi của quý tộc, cũng không hiểu những gia tộc kia lợi ích ở giữa quanh co. Có lẽ cũng là bởi vì dạng này hắn mới cơ hồ từ trước tới giờ không chủ động tìm ta thương lượng đi. Thế nhưng là trong mắt của ta tựa hồ cũng không phải là như thế. Ân. Thì ở hơi kinh ngạc. Ta vừa mới nói qua, bởi vì Bợ Lạ Kẻ đại nhân mục tiêu luôn luôn rất rõ ràng cho nên sẽ rất ít làm hắn thấy chuyện không có ý nghĩa. Bị Chặt Sở cười nhẹ, mà ngươi thế nhưng là hắn nhiều năm như vậy cái thứ nhất chủ động mang về nhà ở nữ sinh đâu, với lại ta nghĩ, Bợ Lạ Kẻ đại nhân không muốn để cho ngài tiếp xúc gia tộc công việc cũng là ý đang bảo vệ ngài đây. Trong mắt của ta, tại Bợ Lạ Kẻ đại nhân trong mắt, ngài nhất định là cái nhân vật đặc biệt. Thì ở đôi mắt có chút sáng lên. Thật sao? Bị Chặt Sở mỉm cười gật đầu, không lừa gạt là một cái hợp cách nữ bộ cơ bản tố dưỡng. Thế mà là như vậy sao? Ta với hắn mà nói là cái nhân vật đặc biệt lỡ mặt từ đỏ, bưng chén trà tay có chút rung động, khoe miệng một cái hướng lên có rút lấy. Nhìn xem dạng này thì bị Chặt Sở nhẹ nhàng cười. Thế nhưng là một giây sau, động tác của nàng đột nhiên dừng lại, dương mắt nhìn hướng cửa sổ. Nguyên bản chiếu đến tuyết mịn bay tán loạn pha lê bên trên, tại lúc này lại lặng yên bỏ lên trên một tầng màu tím nhạt vầng sáng, như bị người dùng bút vẽ tinh tế phát họa, lại cấp tốc lan tràn ra, đem trọn cửa sổ đều nhuộm thành yêu dị tím. Nàng thả tay xuống bên trong công cụ đứng người lên hướng phía cửa sổ đi đến. Xuyên thấu qua cửa sổ, chỉ thấy ngoài cửa sổ tuyết mịn giống như là bị bình chướng vô hình ngăn trở, tại màu tím vầng sáng bên ngoài ngưng trệ một cái chớp mắt, lập tức hóa thành nhỏ vụn vụn băng rơi lạ chã. Cái kia màu tím nhạt màng ánh sáng chính lấy biệt thự làm trung tâm nhanh chóng mở rộng, như là một tấm to lớn lưới ở trên bầu trời bung ra, rất nhanh liền đem toàn bộ biệt thự bao phủ. Bị Chạy Sở trị, nhanh lên ba gơ bộc nhóm đều hô tiến biệt thự tới. Khi ở đứng người lên, ánh mắt đã mất đi vừa mới ánh sáng nhu hòa, đột nhiên trở nên lạnh. Đại nhân, nhà Bợ Lạ Kẻ chủ đã đem thương hội nhân viên công tác đưa về đến. Ngồi tại trước bàn nhìn xem trong tay bảng báo cáo sầu muộn, y dồn nang ngẩng đầu, hít sâu một hơi gật đầu. Được, thống kê một cái, sau đó dựa theo nguyên bản vị trí cho bọn hắn an bài trở về là được. Nhưng ở trước đó ta vẫn còn muốn dành thời gian thật tốt gõ một cái bọn hắn. Đúng. Trợ thủ gật đầu rời đi. Thật sự là một đám kẻ vô ơn bằng nghĩa, y dồn nạ trong miệng thấp giọng mắng, có đôi khi thật nghĩ trực tiếp xử lý sạch bọn hắn. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là muốn lập tức thay máu hiển nhiên rất không có khả năng. Nhất là bây giờ vừa mới đem cạ rèn trong tay một bộ phận mậu dịch dây xích vào lại. Nghĩ đến cái này nàng sâu kín thở dài. Đầu ngón tay vừa chạm đến bút lông, ngoài trang viên đột nhiên chuyển đến đinh thai nhức óc quanh mình, giống như là kinh lôi nện ở mặt đất. Phút chốc, cả tòa dinh thự cũng hơi run rẩy một chút, trên bàn bình mực nước nghiêng đổ, đen nhánh mực nước trên giấy bốn lượn thành hạ. Nhìn xem vậy mực nước, y dồn nạ trong lòng siết chặt, nàng mở miệng kêu gọi quản gia, nhưng là lần này cũng không có giống thường ngày đạt được đáp lại. Nàng nhíu mày lại, đứng dậy đi tới trước cửa sổ, ngón tay vừa mới chạm đến cửa sổ lan can, có chút cảm giác nóng rực để nàng đột nhiên ý thức được không đúng. Nàng cơ hồ là bản năng túi người. Một giây sau, một đạo ngưng thực đỏ tía ma lực lôi cuốn lấy khí tức hủy diệt tầm vang đâm vào trên cửa. Ầm ầm. Pha lê trong nháy mắt như mạng nhện nổ tung, nóng hổi mảnh vỡ lôi cuốn lấy đốt người khí lưu quét ngang thư phòng, đem trên bàn bảng báo cáo cùng bình mực nước tung bay giữa không trung. Mấy cái hình bóng như điểm đen khảm tại mênh mông cánh đồng tuyết bên trên, áo choàng đen và áo bị gió lạnh cuốn đến bay phất phới, tuyết động không có đến mắt cá chân, mỗi một bước đều ham ra ngấn sâu, lại trong nháy mắt bị bay xuống hạt tuyết lấp đầy. Bọn hắn đi xuyên qua tiểu tụy rừng tuyết tùng ở giữa, cành tùng bên trên tuyết động bị gió chấn động rất xuống, nên ở áo choàng đen bên trên phát ra nhỏ vụ tiếng vang, cùng đế giày ép tuyết kéo kẻ âm thanh xen lẫn, tại yên tĩnh trong rừng rậm phá lệ rõ ràng. Thẳng đến một cái bước lên lượn lờ khói bếp nhà gỗ xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, tới gần sau lờ mờ còn có thể nghe được bên trong truyền ra rất nhỏ tiếng bước chân. Dẫn đầu người áo đen một ánh mắt, sau đó những người còn lại liền lập tức tứ tán ra đem nhà gỗ vây quanh. Áo choàng đen tại trong gió tuyết vạch ra mấy đạo lưu loát đường vòng cùng, như săn mồi cú vọ lặng yên ẩn nút. Dẫn đầu người áo đen đầu ngón tay dẫn đầu sáng lên đỏ sẫm phù văn, trầm thấp chú văn tại trong gió tuyết lan qua, như tỉnh lại vực sâu nói nhỏ. Còn lại hình bóng trong nháy mắt đồng bộ, lòng bàn tay ngưng tụ đỏ tía ma lực như nham tương phun trào, hơn 10 đạo yêu dị quang diễm tại tuyết màn bên trong xen lẫn, hình thành một tấm bao phủ nhà gỗ ma lực lưới lớn. Phút chốc, tất cả ma lực trong nháy mắt hướng phía nhà gỗ ầm vang rơi đập. Kịch liệt nổ mạnh như kinh lôi nổ vang, rừng tuyết tùng bị sóng xung kích bén đến kịch liệt lay động, đầy trời tuyết động cùng mảnh gỗ vụn bay lên trời, hòa với đỏ tươi ánh lửa nhuộm đỏ nửa bầu trời. Nguyên bản tĩnh mịch nhà gỗ trong nháy mắt bị thôn phệ, lửa nóng hừng hực xông phá nóc nhà, liếm láp lấy cháy đen xà nhà gỗ, phát ra đôm đốp tiếng bạo liệt, nóng rực sóng khi đem xung quanh tuyết động nhanh chóng tăng dã, hóa thành hơi nước trong gió rét ngưng kết thành sương trắng. Hỏa diễm bên trong, nhà gỗ hình dáng dần dần đổ sụp, khói đặc bọc lấy sao hỏa lăn lộn lên cao, cùng ống khói bên trong còn sót lại khói bếp quấn quanh ở cùng một chỗ, tại tuyết không trung ngưng tụ thành một đoàn xám đen mây. hết thảy bị ngọn lửa thôn vệ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 391, nhát gan tự tư chủ nghĩa người. Chương 391, nhát gan tự tư chủ nghĩa người. Ngài khỏe chứ, tôn kính gia chủ đại nhân. Vỡ Lạc Kệ nhìn xem trước mặt Cạ Dẹn khiêm tốn hành lễ, ánh mắt bình tĩnh đến nhìn đối phương trên mặt mang dáng tươi cười. Nếu là gia thần hợp lý mời, như vậy ta tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Cạ Dẹn xoay người làm ra mời động tác tay, như vậy phải vào trong biệt thự của ta uống chén trà sao? Nói đúng ra đó cũng không phải biệt thự của ngươi. Ngoài miệng nói xong, Vỡ Lạc Kệ vẫn là đi theo đối phương tiến vào xạ hịt biệt thự. À, Cạ Dẹn cười khẽ, ánh mắt đảo qua trang trí phồn hoa mà không lộ vẻ xa hoa lãng phí kiến trúc, ra hiệu nữ bộc đi chuẩn bị trà. Mặc dù xạ hịt phong cách làm việc cũng không quá hợp khẩu vị của ta, nhưng là chí ít hắn có coi như không tệ phẩm bị. Vỡ Lạc Kệ không có phủ nhận, nâng chung trà lên khẽ mỉm cười, chỉ là không biết hắn có hay không dự liệu được cuối cùng sẽ rơi xuống trong tay của ngươi. Cạ Dẹn nhẹ nhàng hít mắt, ta nghĩ hẳn là không nghĩ tới. Tựa hồ là dạng này không sai, Vỡ Lạc Kệ gật đầu, bởi vì hắn một mực sai lầm trọng điểm. Ngài lời này là có ý gì? Đúng lúc gặp lúc này, nữ bộc bưng nấu xong trà đi tới vì hai người rót hai chén. Hắn chưa chấp ngươi cùng ngươi mẹ. Cạ Dẹn khẽ mỉm cười, cười không đang nghi, ngài là muốn nói ta lấy ván trà ơn sao? Ta chỉ cũng không phải là điểm này. Ồ. Cạ Dẹn khuôn mặt tươi cười hơi dừng lại. Hắn sai lầm trọng điểm, hồn nhiên coi là chỉ cần khống chế lại mẹ của ngươi, ngươi chính là ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, sau đó một cách toàn tâm toàn ý ở tại phía sau vì đó bày mưu tính kế, trong mắt hắn, ngươi hành động cũng là vì mẹ. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Cạ Dẹn dáng tươi cười có chút cứng đờ. Vỡ Lạc Kệ cũng không hề để ý hắn, chỉ là nói tiếp, thế nhưng là hắn sai lầm một điểm, ngươi tất cả điểm xuất phát từ đầu đến cuối cho tới bây giờ đều không phải là vì mẹ của ngươi, mà là vì chính ngươi. Cạ Dẹn nhíu mày, ta sẽ không tha thứ tất cả bắt ta mẹ đến uy hiếp ta ra hỏa. Thật là như vậy phải không? Không sai. Vỡ Lạc Kệ lắc đầu, ngươi lừa qua xã hội, thậm chí lừa qua chính ngươi, ngươi không cách nào tha thứ là cái kia chút xem thường ngươi người, là chính ngươi thân phận con tư sinh, thậm chí là cái kia nhát gan âm u chính mình. Ngươi nhu nhược để ngươi đem hết thảy sai lầm quy tội vì thân phận, mà cừu thị tất cả mọi người. Đây càng giống như là một loại đố kỵ. Cạ Dẹn dáng tươi cười dần dần tiêu tán, ngươi đang cố ý kích thích ta. Ta chỉ là tại trình bày một sự thật, Vỡ Lạc Kệ giọng ôn hòa như là không có khe hở không vào gió, cho dù xạ hịt không lấy mẹ của ngươi uy hiếp ngươi, ngươi cũng vẫn như cũ sẽ chứng thực kế hoạch của mình, vô luận cái này đại giới sẽ mang đến hậu quả như thế nào, vô luận sẽ hy sinh bao nhiêu người. Vỡ Lạc Kệ chậm rãi để chén trà trong tay xuống, Cạ Dẹn truyền đạt cuối cùng bản án, ngươi bất quá là tính cách nhát gan tự tư chủ nghĩa người. Đủ rồi. Cạ Dẹn cơ hồ là gào thét, đây là hắn lần thứ nhất biểu hiện ra vẻ mặt thất thố như vậy. Hắn cắn răng trừng mắt Vỡ Lạc Kệ, hốc mắt muốn nứt từng chữ nói ra, ngươi cho rằng ngươi hiểu rất rõ ta. Vỡ Lạc Kệ ngước mắt, trong đôi mắt chiếu đến Cạ Dẹn cái kia mặt mũi dữ tợn, thản nhiên nói, nhưng là ngươi tựa hồ cũng không có nhận rõ chính mình. Cạ Dẹn con ngươi đông nhiên co vào, mặt mũi dữ tợn bởi vì câu nói này vặn bẹo càng sâu, móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay, chảy ra tơ máu. Nhận rõ mình. Hắn đông nhiên vô bàn đứng dậy, chén trà trên bàn lên tiếng trả lời vỡ vụn, nóng hổi nước trà rơi xuống nước đầy đất. Ta nhận rõ chính là, các ngươi bọn giá hỏa này sắp mặt. Là hắn, là các ngươi, hủy ta hết thảy. Cạ Dẹn lồng ngực kịch liệt chập trùng, mặt mũi dữ tợn bên trên nổi gân xanh, đáy mắt quần quật lấy động lại 20 năm khuất nhục cùng hận ý, thanh âm khàn giọng như vỡ tan ống bể, con riêng. Cũng bởi vì cái thân phận này, ta từ xuất sinh lên cũng chỉ có thể giấu ở âm u trong góc, nhìn xem chính thất em bé bị che chở trong bể, mà ta lại liền một câu con mắt đều kéo kiệt. Ta rõ ràng cũng chạy tợ sĩ văn máu, rõ ràng so với cái kia phế vật ưu tú hơn càng có tiềm lực, nhưng tại trong mắt các người, ta vĩnh viễn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng nghiệt trùng. Cho nên ngươi đây là tại trách tội mẹ của ngươi. Ta vỡ là kẻ một câu để Cạ Dẹn không biết làm sao. Hắn há to miệng, trong cổ giống như là bị nóng hổi nham tương ngăn chặn, cái kia chút mãnh liệt hận ý bỗng nhiên kẹt tại nửa đường, chỉ còn lại có chật vật cứng ngắc. Ta không có. Cạ Dẹn bỗng nhiên gào thét, ý đồ che giấu đáy lòng cái kia ti liên chính mình cũng không muốn thừa nhận bối rối, đều là các ngươi bọn gia hỏa này sai. Là các ngươi một mực đang áp bách ta cùng mẹ, ta làm hết thảy nhưng đều là để cho các ngươi nhận rõ mình. Để cho các ngươi cái này chút tự đại cuồng vọng gia hỏa rõ ràng chính mình ngu xuẩn. Đều đi ra. Cạ Dẹn một tiếng khàn khàn gào thét. Chỉ trong nháy mắt, biệt thự cột nhà trong bóng tối đột nhiên tuôn ra vô số người áo đen. Dưới mặt nạ bảo hộ ánh mắt băng lãnh như sắt, lưỡi dao hàn quang trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phòng lớn, đem hắn cùng Vỡ Lạc Kệ gắt gao vây ở trung ương. Thế mà khiến cho tình cảnh lớn như vậy a. Vỡ Lạc Kệ không chút biến sắc uống trà, bưng chén trà tay vẫn như cũ hồ trọng, trà mặt gợn sóng không kinh. Ngươi thật đúng là bình tĩnh đây. Điều chỉnh tốt cảm xúc, Cạ Dẹn cười lạnh, nhẹ nhàng vỗ tay một cái, tiếng vỗ tay tại to lớn trong biệt thự quanh quẩn, đã sớm biết sẽ có dạng này một khắc thế mà vẫn dám một thân một mình phó ước, thật đúng là không thể không cảm thán dũng khí của ngươi cùng khí phách. Vỡ Lạc Kệ ánh mắt nhàn nhạt đảo qua vây quanh mình các người áo đen, ngươi cảm thấy làm ra chuyện như vậy liền có thể giúp ngươi thuận lợi leo lên vị trí gia chủ sao? Mặc dù tiếp nhận điều tra là không thể tránh khỏi, Cạ Dẹn buông buông tay có chút không biết làm sao, nhưng chỉ cần đem tất cả khả năng bài trừ, như vậy kỳ vọng tương lai chính là dự định bên trong chuyện. Cạ Dẹn giọng điệu một trận, yên tâm đi, các bạn của ta đã xuất phát đi tìm cùng ngươi tương quan người, trên đường ngươi sẽ không cô độc. Tới mức độ này cũng là chuyện không có biện pháp. Cạ Dẹn chân bộ mặc lặng yên lui về sau lui, trên mặt ngưng kết sát ý lạnh như băng. Hy vọng ngài có thể thích ta vì ngài chuẩn bị kế vị tiệc rượu. Cạ Dẹn lời lạnh như băng ân tiết cứng rắn đi xuống, hơn 10 thanh hiện ra rét lạnh sát ý lơi dao vạch phá không khí, mang theo chói tai tiếng xé gió đâm thẳng Vỡ Lạc Kệ quanh thân yếu hại. Ầm. Sương mù màu đỏ như mãnh liệt sóng dữ đem nhào tới mấy cái hình bóng trực tiếp tung bay ra ngoài, trung điệp nện ở biệt thự phòng khách trên vách tường, phát ra ngột ngạt tiếng vang. Bức tường trong nháy mắt rung ra giống mạng nện vết rách, đá vụn rơi lạ chã. Vì trải sở trị, người trước mang theo mọi người đi trên lầu. Mấy buộc màu tím đen ma lực cầu đánh tới lại bị hở đưa tay thả ra xương đỏ hóa thành kết tinh ngăn lại, một tiếng nổ mạnh kết tinh lên tiếng trả lời nổ tung, hóa thành đầy trời nhỏ vụn tinh thể óng ánh mảnh vụn. Vì trải sở bóng dáng lôi cuốn cái này mảnh vụn màu đỏ mà ra, trong tay bội kiếm thẳng tắp đâm về người gần nhất hình bóng. Mũi kiếm xuyên thủng đối phương trong nháy mắt nàng xoay người bên cạnh chuyển, tránh đi sau lưng đánh tới công kích, bội kiếm trước người vạch ra một đạo sắc bén đường vòng cung, bước lui hai tên tới gần người áo đen. Nàng vừa kiềm chế lấy đối phương vừa tổ chức nữ buộc chậm chạp hướng về thang lầu tới gần. Nhưng là nhân số của đối phương thực sự quá nhiều, vừa chống cự cận thân quân địch vừa lại phải phòng bị đối phương thả ra ma pháp, nàng trong lúc nhất thời cũng có chút cảm thấy khó giải quyết. Cái này vây quanh biệt thự màu tím kết giới tựa hồ có thể phong tồn bình thường ma lực, giờ phút này dù là thân là trung cấp ma pháp sư bị chật sợ cũng không cách nào thi triển bất luận cái gì ma pháp. Nhưng là đối phương cái kia ma lực màu tím lại tựa hồ như cũng không thụ bất kỳ ảnh hưởng gì. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 392, đa tuyến chiến trường chương 392, đa tuyến chiến trường ở tiểu thư. Bị chật sở đã mang theo nữ bộ cùng trong nhà người hầu đi hướng lầu 2, sau đó dâm tại trên bậc thang bước chân đột nhiên dừng lại nhìn về phía như cũ tại lầu 1 không có muốn lên đến hiệu ở. Không sao, bị chạy sở trị, nơi này giao cho ta liền tốt. Hiệu ở có chút nghiêng đầu lộ ra một vẻ ôn nhu mà làm cho lòng người an dáng tươi cười, ta đáp ứng qua bờ lạc kẻ, nhất định sẽ bảo vệ tốt nơi này hết thảy. Bị chật sở nhìn xem hắn, cuối cùng nhẹ gật đầu, ta đem mọi người sắp xếp cẩn thận sau lập tức quay lại, ở trước đó làm ơn nhất định bảo vệ tốt an toàn của mình. Ở đây, thằng đến bị chật sở bước chân dần dần biến mất tại lầu 2. Hiệu ở lúc này mới chậm rãi quay đầu trong nháy mắt nàng ánh mắt bên trong ôn nhu sạch sành xanh biến mất. Ánh mắt của nàng như tôi băng lưới dao, chậm rãi đảo qua biệt thự phòng khách. Quý báo thảm bị mở ra giữ tận vết nước, tinh xảo đèn chùm pha lê nghiêng lệch muốn ngã, trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn nằm mấy bộ thi thể. Vỡ vụn tàn mát đồ sứ mảnh vỡ cùng ngã lật cái bàn bừa bộn một mảnh, nguyên bản tỉ mỉ xử lý hết thảy đều bị quấy đến phá thành mảnh nhỏ. Thế mà đem nơi này hết thảy khiến cho như thế hỏng bét. Đầu ngón tay không tự giác nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệch, kiềm chế lửa giận tại đáy mắt của quận, liền hô hấp đều mang một chút không dễ dàng phát giác run rẩy. Một cỗ đầm đặc như máu chẳng lành xương đỏ từ nàng quanh thân bốc hơi mà ra, từng tia từng sợi quấn quanh lan tràn, đem quanh mình tia sáng đều nhiễm đến ám trầm quỷ dị. Cặp kia nguyên bản trong suốt trong mắt giờ phút này triệt để bị đỏ tươi thôn phệ, không thấy nửa điểm thần thái, chỉ có cực hạn ngang ngược cùng âm lãnh tại đáy mắt cuộn, giống như đến từ vực sâu ác quỷ nhìn chăm chú. Đối đầu nàng cặp kia âm lệ trong mắt, nhìn thấy người tê cả da đầu, đám người chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người thuận xương sống thẳng gọn đỉnh đầu, toàn thân lông tơ toàn bộ đứng đấy. Cẩn thận một chút, căn cứ tên kia cho tình báo, cô bé này năng lực rất cổ quái, thực lực phán định chí ít ở chính giữa cấp ma pháp sư trở lên. Dứt lời đối trong nháy mắt, đối diện 7-8 cái hình bóng đã như quỷ mị đồng thời động. Thân hình của bọn hắn đè thấp dáng đất trượt, áo choàng đen tại khí lưu bên trong bay phất phới, quanh thân trong nháy mắt phun trào lên u tử sắc đậm đặc ma lực, hoặc ngưng tụ thành móng nhọn hình, từ khác biệt phương vị hướng phía ở hung hăng đánh tới, phong tỏa nàng tất cả né tránh quy tích. Khi ở chậm rãi đưa tay, đầu ngón tay đỏ tươi ma lực giống như thủy triều trào lên mà ra, trên không trung bỗng nhiên ngưng kết thành vô số mang theo móc câu giữ tận bụi gai. Bọn chúng như là bị tỉnh lại thị huyết đằng dây leo, mang theo xé rách không khí sắc nhọn bang, hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới hình bóng sen lẫn quấn quanh mà đi. Hai loại cực đoan ma lực giữa không trung ầm vang chạm vào nhau, đỏ tươi cùng ngũ tử trong nháy mắt nổ tung, cùng bạo ma lực trùng kích như thủy triều quét sạch ra. Quanh mình cái bàn mảnh vỡ bị tung bay, vách tường tuôn rơi bong ra từng mảng, không khí đều tại cái này va chạm kịch liệt bên trong vặn bèo rung động. Ý đồn nạ đại nhân, chúng ta nhất định phải nhanh lên rời đi nơi này. Cửa ra và hộ vệ đã không chống được quá lâu. Lực lượng phòng vệ đâu? Đã đợi không kịp bọn hắn chạy tới. Người trước mang theo gia thần cùng trong biệt thự người hầu rời đi. Cái gì? Vậy ngài đâu? Trợ thủ chấn kinh mà sợ hãi mà nhìn xem Ý đồn nạ. Không cần nói nhảm, không muốn chết ở chỗ này liền mau từ cửa sau cửa hồng xéo đi. Ý đồn nạ không có trả lời, mà là trực tiếp nắm lên treo trên tường bội kiếm. Đáng chết, ta ngược lại muốn xem bọn gia hỏa này rốt cuộc là từ đâu xuất hiện. Không có để ý tới sau lưng trợ thủ hò hét, Ý đồn nạ thả người nhảy lên, trực tiếp từ đã bị đánh xuyên cửa sổ nhảy xuống. Dưới lầu trong đình viện, còn sót lại hộ vệ đang cùng hình bóng liều chết chiến đấu, máu tươi nhuộm đỏ bàn đá xanh cùng khoảng cách bãi cỏ, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Tại Ý đồn nạ tự mình hạ tràng tình huống dưới, còn lại bọn hộ vệ có thụ ủng hộ gào thét giơ lên vũ khí. Theo sát thân ảnh của nàng xông vào chiến đoàn, mũi kiếm cùng hình bóng u tử ma lực va chạm, bắn ra dày đặc sắt thép va chạm cùng ma lực tiếng nổ tung, một mảnh gào thét bên trong, trong lúc nhất thời thế mà chống lại đối phương bộ pháp. Nhưng mà cầm hằng cũng không có duy trì bao lâu, bởi vì hình bóng số lượng vượt xa còn sót lại hộ vệ, lại ma lực bị dị khó chơi, u tử sắc móng nhọn như cũ đang không ngừng thu gặt lấy sinh mệnh. Một gã hộ vệ vì bảo vệ Ý đồn nạ khía cạnh, bị ba đạo ma lực móng nhọn đồng thời xuyên qua lồng ngực, máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ nàng làn váy. Tại lại một gã hộ vệ dùng hết cuối cùng khí lực nổ tung ma lực, tại trọng thương hai tên hình bóng sau mình cũng bị ảnh hưởng còn lại chấn vỡ kinh mạch, ở vang ngã xuống đất. Chiến đấu tại trong tuyệt vọng tiếp tục, bọn hộ vệ từng cái ngã xuống, phòng tuyến bị không ngừng áp xúc. Ý đồn nạ nắm kiếm cánh tay bị ma lực đốt bị thương, máu tươi thuận thân kiếm nhỏ xuống, hô hấp cũng càng nặng nề, nhưng nàng vẫn như cũ cắn chặt răng, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào trước mặt 10 cái hình bóng. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến lưỡi dao cắt chém không khí reo vang. Một đạo u tử sắc ma lực móng nhọn đã đột phá phòng ngự, mang theo lạnh lẽo sát ý thẳng đến hậu tâm của nàng. Y Dồn Nạ con người đột nhiên co lại, giờ phút này còn muốn quay người phòng ngự đã là không kịp, nhưng lại tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo bóng ánh màng ánh sáng màu xanh lam bỗng nhiên ở sau lưng nàng nổ tung. Ánh sáng kia màng như là một mặt không thể phá vỡ cái giới, vang một tiếng vang trầm, tinh chuẩn đụng phải cái kia đạo hữu tử sắc móng nhọn. Cái kia cùng bạo màu tím ma lực trong nháy mắt tán loạn, móng nhọn tại kết giới bên trên nổ tung thành vô số điểm sáng, mà đánh lén hình bóng thì bị to lớn lực phản chấn hung hăng tung bay, như giống như diều đứt dây đánh tới hướng nơi xa tường đây, phát ra một tiếng ngột ngạt tiếng vang. Nương theo lấy tiếng nổ kia, một thân ảnh cơ hồ là trống rông xuất hiện tại đỉnh viện trung ương. Đám người trong nháy mắt kéo căng thần kinh, ánh mắt cảnh giác gắt gao tập trung vào đột nhiên hiện thân nam nhân. Hắn thân mang một bộ cắt xén khảo cứu lễ phục màu đen, chất bạc khuy mang xét tại ánh sáng nhạt bên trong chiếc xạ ra lạnh lẽo rực rỡ, tuấn lãng trên khuôn mặt ngậm lấy một vòng cười như không cười độ cong. Thật là, làm sao có thể đem mỹ lệ nữ sĩ khiến cho chật vật như thế đâu? Không khỏi quá mức thô lỗ a. Sơ Bột chậm rãi đem tay áo kéo lên, cực kỳ giống một vị sắp lao tới vũ hội công tử văn nhã. Trong nháy mắt, vô hình ma lực kết giới từ dưới chân của hắn lan tràn ra, trong nháy mắt liền đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Nhìn qua đã triệt để hóa thành cho tàn phế tích, hình bóng thô sơ giản lược nhìn chung quanh một vòng, tại xác nhận đã không có khả năng có còn sống xuống tới khả năng sau. Nếu như đã làm xong như vậy thì trở về giao nộp đi. Lời còn chưa dứt, đám người quay người muốn đi gấp, dưới chân lại đột nhiên chuyển đến một trận nhỏ xíu ma lực chấn động. Không đợi bọn hắn phản ứng, dưới chân mặt đất bỗng nhiên sáng lên đỏ tươi đường vân, vô số ma pháp đường vân tại thời khắc này cơ hồ là đồng thời lại hiện ra, như mạng nhện lan tràn ra. Không đúng, nhanh tản ra. Tại mọi người vọt lên trong nháy mắt, đường vân ở giữa phun trào ma lực cùng một thời gian cũng kéo lên đến đỉnh phong, trứng mắt hồng quang cơ hồ muốn thôn vệ hết thảy. Một giây sau, oeng, một tiếng nổ vang rung trời, ngay sau đó pháp trận trong tâm nổ tung ngập trời đỏ tươi sóng lửa, cuồn bạo năng lượng giống như là núi lửa phun trào quét sạch mà ra, tiếng nổ mạnh liên tiếp. Theo cuối cùng một tiếng nổ mạnh chốt bụi, may mắn còn sống sót các bóng đen ngực kịch liệt chập trùng, thô trọng thở hổn hển. Chật vật bọn hắn một tay chống đỡ đầu gối, một tay cuốn quýt đập diệt trên thân lưu lại đỏ tươi sao hỏa. Giờ phút này, vang lên sàn sạt lên. Một cái con cung tiễn bao được tên, thợ săn ăn mặc nam nhân từ một bên trong rừng chậm rãi đi ra. Kỳ Spen nhìn xem bọn hắn, bực bội mà bất đắc dĩ nhếch miệng, động tĩnh khiến cho lớn như vậy, các ngươi có thể được thật tốt đền nhà của ta còn có chân tàng hạt thông trà. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 393, đa tuyến chiến trường 2, chương 393, đa tuyến chiến trường 2, ẩm. Khi ở con ngươi đột nhiên co lại, cái kia đến gần hình bóng bị đỏ tươi bụi gai cuốn lấy trong nháy mắt, lại hóa thành đầy trời sền sệt bùn đen tuôn rơi nhỏ xuống. Bùn đen rơi xuống đất trước mắt, vô số vạn bẹo cốt trảo từ bùn đen bên trong phá đất mà lên, đầu ngón tay bọc lấy mục nát khí tức, thẳng tắp nhào về phía ở quanh thân. Huyết bột chói. Khi ở lui lại một bước đồng thời quắc khẽ, lòng bàn tay đỏ tươi ma lực tăng gọn, quanh thân trong nháy mắt triển khai một mảnh huyết sắc quang mạc. Màn sáng màu đỏ bên trong, mấy trăm đạo tơ máu như lưỡi dao bắn ra, tinh chuẩn cuốn lấy cái kia chút cốt trảo, máu cùng ế khí tiếp xúc trong nháy mắt, phát ra tư tư thiêu đốt âm thanh. Bùn đen không ngừng bốc hơi lên gây mùi khói đen, mà tơ máu cũng tại ế khí ăn mòn bên dưới dần dần trở nên ảm đạm. Nàng đột nhiên đưa tay, bị cuốn lấy hắt chảo đột nhiên bị tơ máu cắt đứt, nhưng đứt gãy mảnh xương chỗ lập tức tuôn ra càng nhiều bùn đen. Trong nháy mắt, bùn đen liền ngưng tụ thành mấy chục đầu thô to như thùng nước bế khí cự mãng, mở ra tràn đầy răng nanh miệng lớn, mang theo tanh hôi gió lại lần nữa đánh tới. Khi ở mũi chân một điểm, thân hình như mũi tên lướt về phía bên trái đứng trụ, đỏ tươi ma lực tại bản chân nổ tung, lưu lại một đạo tàn ảnh. Sau lưng mấy chục đầu giải lấy bế khí cự mãng vung vẩy lấy mở mịt thân thể, chăm chú tới gần phía sau của nàng. Nhanh chóng tránh né đồng thời, khi ở cẩn thận quan sát lấy đối phương năng lực. Cơ hồ tất cả bị loại này quỷ dị bùn đen chạm đến địa phương cũng bắt đầu phát ra thối nát mục nát khí tức. Nàng xoay người tránh đi một đầu hế khí cự mãng nhào cắn, đầu ngón tay ngưng tụ tơ máu vừa chạm đến cự mãng thân thể, liền phát ra tư tư chói hai tiếng vang, nguyên bản ánh nhuận đỏ tươi trong nháy mắt đạm đạm một chút, thậm chí xuất hiện nhỏ xíu vết rách. Khi ở vọt lên bắt lấy nóc nhà đèn treo, nhìn xem phía dưới như cỏ lau lay động rắn đen. Càng khó giải quyết chính là, bùn đen tự mang mục nát thuộc tính, không chỉ có thể ăn mòn máu thịt cùng ma lực, còn có thể ô nhiễm quanh mình hoàn cảnh, tiếp tục suy yếu máu của nàng ma pháp uy lực. Nàng nhìn xem trên mặt đất phảng phất có sinh mệnh đồng dạng bùn đen, rất khó tưởng tượng mấy cái người sống sờ sờ lại có thể biến thành loại này khoa trương làm cho người buồn nôn đổ vật. Mặc dù không biết loại này quỷ dị ma pháp nguyên lý, chẳng qua trước mắt có thể xác định, đơn thuần phá hư không cách nào triệt để tiêu diệt nó. Khi ở mắt nhìn tay trái cánh tay bị ăn mòn vết thương, nhịn xuống đau đớn hít sâu một hơi. Nếu như là bỡ lạc kẻ, hắn sẽ làm thế nào đâu? Thẻ tư, thẻ tư. Chôn giấu tại tuyết động hạ cành lá bị đạp gãy phát ra thanh thúy tiếng tạch tạch. Kỳ Spen thân hình linh hoạt như là trong rừng mèo rừng, dựa vào đối hoàn cảnh quen thuộc, mũi chân tại tuyết động bao trùm cánh khô bên trên một điểm, liền mượn lực vọt hướng chỗ rừng sâu. Đồng thời, hắn khỏe mắt liếc mắt đằng sau đổi sát không vùng đám ra hỏa, xoay người thân hình một lặn, bóng dáng trong nháy mắt ẩn vào vệt trắng nồng đậm rừng cây. Các bóng đen mang theo bị tính kế nộ khí, lần theo trên mặt tuyết Kỳ Spen giấu chân theo đuổi không bỏ, hắn động tác rất lớn, nhưng trong rừng tuyết động thâm hậu, mỗi một bước đều ham đến gian nan, cánh khô lá héo tại dưới chân phát ra nhỏ vụn tiếng vang, che giấu nơi xa truyền đến cơ quan chốt cài âm thanh. Đột nhiên, truy đuổi tại phía trước nhất hình bóng dưới chân không còn, tuyết động trong nháy mắt sụp đổ, hắn kinh hô rơi vào che kín gai nhọn bấy giờ, hắn bối rối giơ tay, chất lỏng sền sệt màu đen trong nháy mắt trải rộng thân thể của hắn làm nền tại dưới thân thể của hắn. Thế nhưng là phút chốc, trên mũi nhọn ma pháp màu đỏ đường vân dần dần hiện ra, chói hai thiêu đốt âm thanh vừa lên, kịch liệt nổ mạnh liền ầm vang nổ tung. Đỏ tươi ánh lửa trong nháy mắt thôn vệ hình bóng bóng dáng, to lớn lực trùng kích nhấc lên đầy trời vùng đất lạnh cùng tuyết động, đá vụn hòa với khối tuyết như mưa to rơi đập. Bấy dập xung quanh tuyết động bị khí lãng tung bay, lộ ra cháy đen mặt đất, mà cái kia đạo hình bóng kêu thảm chưa truyền ra, liền bị nổ mạnh anh minh bao phủ hoàn toàn, cuối cùng tính cả vẩy ra bùn đen cùng một chỗ, bị chút xuống miếng đất cùng tuyết động tầng tầng bụi lớp. Bấy dập, cẩn thận. Cầm đầu đen ảnh lệ âm thanh cảnh cáo, nhưng vừa dứt lời, hai bên trong bụi cây đột nhiên bắn ra mấy chục chi thiêu đốt lên đỏ tươi hỏa diễm mũi tên. Các bóng đen vội vàng trốn tránh phòng ngự, mũi tên đâm vào hế khí bình phong bên trên nổ tung, hỏa diễm trong nháy mắt lan tràn ra, thiêu đốt lấy bọn hắn áo bảo. Kỳ Spen bóng dáng nhanh chóng đi xuyên qua trong rừng, như một đạo linh hoạt phong ảnh lướt qua tuyết động bao trùm cành cây, san dày đạp ở cành khô bên trên chỉ phát ra cực nhẹ tiếng vang. Hắn tay trái nâng bao đựng tên, tay phải dựng dây cung dẫn cung động tác một mạch mà thành, dây cung rung động ở giữa, thiêu đốt lên đỏ tươi hỏa diễm mũi tên tựa như lưu tinh liên tiếp bắn ra. Cùng lúc đó, hắn kéo động lên trong tay sợi tơ, cơ hồ là đồng thời, giấu ở trong rừng mấy thanh cung nỏ đồng thời bắn ra mũi tên. Đối mặt cơ hồ là từ bốn phương tám hướng đánh tới mũi tên, các bóng đen mới đầu bị đột nhiên xuất hiện hỏa tiễn đánh cho trở tay không kịp, nhao nhao chật vật trốn tránh, một mảnh hỗn loạn. Sợ cái gì? Tổ chức phòng ngự. Cầm đầu đen ảnh lệ tiếng quát to, tự thân quanh thân trong nháy mắt tuôn ra đậm đặc bùn đen, hóa thành một mặt nặng nề đế khí cự thuẫn, đem bắn về phía hạch tâm hỏa tiễn toàn bộ ngăn lại. Còn lại hình bóng nghe vậy đống nhiên hoàn hồn, cấp tốc tụ lại thành tam giác trận hình, cạnh ngoài ba người chống ra tầng tầng bùn đen bình phong, cái kia chút sắc bén mũi tên chạm đến bình phong trong nháy mắt phảng phất đâm vào tấm đầy nhựa đường sợi bông bên trên, cuối cùng mềm mặt rơi lại trên mặt tuyết. Cùng lúc đó, bên trong hai người thì hai tay kết ấn, lòng bàn tay tuôn ra liên tục không ngừng nước bùn hóa thành mấy chục đạo đen nhánh cốt tiễn. Hướng phía Kỳ Spen bóng dáng thoáng hiện phương hướng hung hăng vào tới. Kỳ Spen thân hình như quỷ mị tại bóng cây ở giữa trở về, hát tiễn xoa hắn săn bào lướt qua, sau lưng thân cây liên tiếp chuyển đến trầm đục, mảnh gỗ vụn hòa với bùn đen bởi ra, trong không khí tràn đầy mục nát khí tức. Hắn mượn một gốc tráng kiện cổ tùng che chắn, đột nhiên nghiêng người bước lướt, tránh đi ba chi cơ hồ thiếp vai mà đến hát tiễn, đồng thời đưa tay kéo căng dây cùng, một chi thiêu đốt hỏa tiễn trở tay bắn ra, tinh chuẩn đâm vào cao nhất hát tiễn bên trên. Hai tiếng nổ mạnh ầm vang được ra, đỏ tươi ánh lửa cùng u tử bế khí trên không trung xen lẫn, sóng khí vén cho hắn săn mũ trượt xuống. Sợi tóc bị sao hỏa cháy đến hơi cuộn. Thừa dịp sương mù tràn ngập, Kỳ Spen con người bội sống, liên tiếp hiện lên mấy đạo truy tung mà đến mũi tên, cuối cùng trùng điệp tựa ở một gốc cây khô về sau, lồng ngực kịch liệt chập trùng, thô trọng thở phì phò. Hắn cúi đầu liếc đi, chỉ thấy bên cạnh trên cành cây hiện đầy màu đen sớm ăn mòn dịch nhờn, nguyên bản cứng rắn làm từ gỗ đã sớm bị ăn mòn suốt không chịu nổi, nhẹ nhàng đụng một cái liền tuôn rơi bong ra từng mảng, đây đều là thứ gì tên kỳ quái. Đợ sĩ vạn lãnh địa biên giới, một cỗ tàu chậm chậm chạm ép qua mùa đông tuyết động, bánh xe rơi vào nửa thước sâu trong đống tuyết, lưu lại hai đạo bốn lượn kéo dài trên vấn. Kéo kẻ tâm thanh tại yên tĩnh cánh đồng tuyết bên trên phá lệ rõ ràng. Trên thân xe không có treo bất kỳ gia tộc nào huy chương, chỉ ở thùng xe nơi hẻo lánh in dấu lấy một viên cực kỳ mịt mờ hoàng thành diên vĩ văn, kéo xe ngựa chạy chậm gọi ra bạch khí, móng đạp ở đồng cứng tuyết sắc bên trên, phát ra ngột ngạt đạp tiếng va chạm. Đột nhiên, xe ngựa chậm rãi dừng lại. Trong xe ngựa nam nhân chậm rãi vén lên cửa sổ xe rèm, làm sao đột nhiên ngừng? Rõ ràng là mấy ngày trước đây ở gia tộc hội nghị lúc giám sát viên, chuyến này hắn là chuyên môn đến truyền tống nhà tợ sĩ vạn gia chủ kế vị chứng minh cùng đế quốc gia chủ huy chương. Nguyên bản loại chuyện này căn bản không đáng hắn cố ý đi một chuyến, nhưng nhìn đạt được Sophia điện hạ đối cái kia tuổi trẻ gia chủ tương đương để ý, cho nên hắn cũng không có ý định từ bỏ cái này biểu hiện cơ hội. Dù sao đào đi bên ngoài chinh chiến đại điện hạ cùng tiến về thánh thành thương thảo hợp tác công việc nhị hoàng nữ, tam hoàng nữ hiển nhiên lúc hoàng quyền mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Mà từ hai vị khác hoàng nữ không có chút nào nôn nóng đối động tác xem ra, Sophia hoàng vị cơ bản đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đại nhân, rất kỳ quái. Hộ tống hộ vệ đội vã đi vào cửa sổ xe trước. Chúng ta đã tiến vào tợ sĩ vạn lãnh địa, nhưng là cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy bất luận cái gì người đi đường. Giám sát viên nhíu mày, đây coi như là cái gì đáng giá để ý chuyện, loại này trời lạnh không có chuyện gì lời nói ai sẽ ra ngoài. Thế nhưng là, thị vệ đang muốn nói cái gì, phút chốc, dừng lại xe ngựa hơi trao đảo một cái. Bọn hắn cúi đầu nhìn lại, ánh mắt đống nhiên run lên. Nguyên bản kiên cố đất tuyết chẳng biết lúc nào đã hóa thành sền sệt đen tương. Thị vệ cổ chân vừa mới lâm vào, liền bị một cỗ cực mạnh hấp lực một mực níu lại, băng lạnh nước bùn thuận ống giày khe hở điên cuồng tràn vào, mang theo mục nát bụi tanh. Không tốt. Thị vệ âm thanh kinh ngạc gào thét, mong muốn nhấc chân lui lại, có thể càng là dãy rủa, hạ xuống tốc độ càng nhanh, chỉ một lát sau bùn đen đã tràn qua đầu gối, như là tham lam xúc tu, cuốn chặt lại lấy hai chân của hắn. Mà trên xe ngựa giám sát viên trong lúc nhất thời cũng sửng sốt, bánh xe bỗng nhiên rơi vào vũng bùn, móng ngựa phát ra thống khổ tê mình, thân xe kịch liệt nghiêng, bắt đầu chậm chạp hãm sâu. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 394, gia tộc hồi cuối chương 394, gia tộc hồi cuối sách, thật đúng là khó giải quyết năng lực. Sơ đột vỗ tay một cái, đưa tay lôi kéo bị dịch nhờn ăn mòn góc áo, cảm nhận được cái kia mùi gây mùi ghét bỏ cao mũi một cái. Ánh mắt đảo qua ngã trên mặt đất nổn ngang lộn xộn thi thể, đất tuyết bị đỏ sẫm vết máu thẩm thấu, rét lạnh thành từng mảnh đen tím băng sát. Tàn phá thân thể tùy ý tàn mát, đứt gãy chỗ cổ còn tại chậm chạp chảy ra màu đỏ thâm huyết châu, hòa với chưa tiêu tan bọt tuyết, tại mặt đất ngưng kết thành quỷ dị của băng. Lúc đầu không muốn thu bạo như vậy, nhưng là có thể nghĩ tới cũng chỉ có loại này phương thức ứng đối. Sau đó hắn tựa hồ là nghĩ đến cái gì, từ trong ngực móc ra một cái lớn chừng bàn tay dụng cụ, suy nghĩ một chút. Sau đó ấn xuống một cái phía trên cái nút, nhìn xem phía trên đèn có chút lấp lóe hai lần, lại không chút biến sắc thu vào, nhếch miệng, cũng không biết tiểu hữu ở có thể hay không ứng đối. Hắc mâu giống như rắn độc xuyên thấu kỳ sải bay, trong nháy mắt bùn đen trong nháy mắt thuận vết thương điên cuồng tràn vào trong cơ thể, thiêu đốt lấy kinh mạch của hắn. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, trong tay trường cung của tay, thân hình lão đảo đâm vào trên cành cây, máu đỏ tươi hòa với màu đen huyết khí từ khóe miệng tràn ra, ánh mắt dần dần mơ hồ. Tổn thất so trong dự đoán phải lớn, trở về nhất định phải làm cho gia hỏa kia muốn ngoài định mức bồi thường. Mấy cái hình bóng lần lượt xuất hiện, vây quanh kỳ Spen. Nguyên bản tới này mười mấy người đến bây giờ chỉ còn lại có chỉ là 6 người. Cầm đầu hình bóng cười gần từng bước tới gần, lòng bàn tay bùn đen cuộn cuộn, hóa thành một thanh tre kín móc câu hế khí trường đao. Trò chơi kết thúc, ngươi cái này giả hoạt cá trạch. Thật sao? Kỳ Spen nghe lấy răng gạt ra một vòng dáng tươi cười, nhưng ngươi tựa hồ vẫn là chậm một bước. Hình bóng nhíu mày, cái gì? Lời còn chưa dứt, tiếng xe gió như kinh lôi nổ vàng, mãnh liệt hỏa diễm xuyên thấu rừng rậm hòa tan tuyết động, như lưu tinh truy lạc đánh tới hướng hình bóng nhấc lên sóng nhiệt. Các bóng đen kinh hãi quay đầu, chỉ thấy trong rừng ánh sáng và bóng tối chớp động, mấy tên thân mang trường bào màu đỏ ma pháp sư từ trong rừng tuôn ra, bọn hắn hiện lên xếp thành một hàng, đưa tay ở giữa ma pháp mạch kín đã vận sức chờ phát động. Rút lui. Đối mặt to lớn nhân số chênh lệch, trong bóng đen không biết là ai dẫn đầu hô một tiếng, sau đó đám người cơ hồ là đồng thời chạy tứ tán. Một cái không cần thả đi. Cô bé lạnh lạnh thanh âm truyền ra, tất cả ma pháp sư cùng một thời gian hướng về chạy tứ tán hình bóng đuổi theo. Vốn liếng thật đúng là hùng hậu a. Ta nhớ được nhà các ngươi trước đó còn không có nhiều như vậy trung cấp ma pháp sư a. Kỳ Spen cười nhẹ. Dù sao tài không lộ ra ngoài nhà. Cô bé viện thân cây chậm rãi từ phía sau cây đi ra. Bất quá vẫn là muốn phàn nàn một câu, đến thật chậm a. Kỳ Spen di chuyển thân thể tựa ở gốc cây trước, khóe miệng gạt ra một vòng cười gượng, nói cho ta cháu trai, lần sau loại này dễ dàng gây phiền toái thân trên chuyện xin nhờ cũng không cần gọi ta. Lý Nạ khoát khoát tay ra hiệu sau lưng nhân viên y tế đi lên giúp hắn băng bó, thở dài, xin lỗi, chú Kỳ Spen, bởi vì mảnh rừng này thật sự là quá tươi tốt, cho nên đội ngũ vừa tiến đến liền lạc đường, nếu như không phải ngài chế tạo ra động tĩnh, sợ là chúng ta hiện tại còn tại trong rừng mù quáng đảo quanh. Không có việc gì không có việc gì, nhưng ngươi hẳn là sẽ phụ trách giúp ta xây lại nhà gỗ a. Lina bất đắc dĩ cười cười, đây là đương nhiên. Khi ở hơi thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm từ trán của nàng nhỏ xuống nhuộm dần trên trán sợi tóc. Giờ phút này nàng sáng tỏ trong mắt màu đỏ mờ đi một chút không giống trước đó sáng rõ, tầm mắt của nàng chậm rãi đảo qua một mảnh hỗn độn phòng khách. Một mảnh không trọn vẹn bên trong, cơ bản đã tìm không thấy một kiện hoàn chỉnh đồ dùng trong nhà. Thế mà làm hỏng nhiều như vậy, không biết mợ là kẻ có tức giận hay không đây. Trong miệng lẩm bẩm, nàng ánh mắt thuận tiện đảo qua trong phòng khách cái kia to lớn màu đỏ thủy tinh, nhưng chỉ là thô sơ giản lược lướt qua. A, đúng, không biết bị trả sở trị các nàng hiện tại thế nào. Sau đó nàng quay đầu đội vàng bò lên trên thang lầu. Tại nàng rời đi phía sau, phòng khách to lớn bất uy tắc tinh thể bên trong, lờ mờ để lộ ra mấy tên hình người hình dáng. Bọn hắn hai mắt trợn lên, ánh mắt bởi vì cực hạn thống khổ mà che kín tiếng máu, miệng mở lớn, phảng phất còn tại phát ra im ắng gào thét, bộ mặt cơ bắp vặn vẹo thành dữ tợn đường cong, mỗi một đạo nếp nhăn bên trong đều khắc đầy tuyệt vọng cùng dãy rủa. Vỡ lạ kệ nhìn xem trong tay có chút lấp lóe dụng cụ, không chút biến sắc thu vào, sau đó ngẩng đầu nâng mắt nhìn về phía thanh niên trước mặt. Xem ra kế hoạch của ngươi tựa hồ cũng không thuận lợi. Tại một đám trong thi thể ở giữa, cả rèn bưng bít lây không ngừng ra bên ngoài rướm máu bà bay, vỡ lạ kệ dao găm giờ phút này chính đâm thật sâu vào trong đó. Hắn giờ phút này đôi mắt che kín tia máu, không để ý đau đớn, cắn răng nhìn xem vỡ lạ kệ, mỗi lần mở miệng khỏe miệng đều có máu tươi tràn ra, sách, ngược lại là thật sự coi thường ngươi. Vỡ lạ kệ không có để ý tới hắn cái kia bởi vì phẫn nộ cùng thống khổ mà vặn vẹo ánh mắt, chỉ là nhàn nhạt mắt nhìn treo trên tường đồng hồ, tựa hồ có chút để ý thời gian. Còn có lời gì muốn nói sao? A, ta thừa nhận ta thua, nhưng là ngươi cũng không có thắng. Cả rèn khoe miệng móc ra một vòng cười nhạt, xem ra ngươi còn thật tình không biết ngươi đã chọc tới phiền phức. Ồ, cả rèn nhìn xem vỡ lạ kệ, khoe miệng gạt ra một nụ cười đắc ý, chỉ bất quá bởi vì trên mặt máu tươi để nụ cười của hắn có vẻ hơi dữ tợn kinh khủng. Ta sớm đã phái người đi mai phục chặn đường hoàng thành đưa kiện nhân viên. Ngay tại ngươi bước vào nơi này trước đó. Vỡ lạ kệ khẽ cho mày, như vậy ngươi hẳn phải biết cái này sẽ cho mẹ của ngươi mang đến như thế nào phiền phức sao? Lời này vừa nói ra, cả rèn lúc này phát ra ha 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 cười to, tiếng cười khàn giọng như phá la, máu trên mặt trâu theo điên cuồng cười biên độ vẩy ra, rơi vào trước ngực trên vạt áo, choán mở từng đóa quỷ dị vòi máu. Hắn bỗng nhiên đưa tay, hung hăng lau đem mặt, đầu ngón tay nhiễm máu tươi để cái kia giữ tận ý cười càng sâu, đáy mắt lại cuộn cuộn lấy gần như điên cuồng lanh quang, ta không quan tâm. Vỡ lạ kệ lạnh lùng nhìn xem hắn, tựa hồ đối với đáp án của hắn cũng không có cảm thấy mảy may ngoài ý muốn. Cả rèn đón hắn ánh mắt lạnh như băng. Đột nhiên cười như điên, trong tiếng cười tràn đầy tuyệt vọng cùng điên cuồng. Tạm biệt, vẫn là kẻ tợ xì bạn, ta sẽ ở một cái thế giới khác chờ ngươi. Ngay sau đó, hắn đột nhiên lui lại một bước, tay trái gắt gao nắm lấy trước ngực gia tộc huy chương, tay phải như thiểm điện rút ra cắm ở bả vai hắn dao găm. Không chút do dự hướng phía trái tim của mình hung hăng đâm tới. Máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài, nhuộm đỏ hắn vạt áo, trên mặt hắn y cười ngưng kết tại cực hạn bẩn bẹo bên trong, thân thể lung lay, trung điệp ngã trên mặt đất, ánh mắt lại vẫn trợn tròn, gắt gao nhìn chằm chằm bờ lạ kẻ phương hướng. Vỡ lạ kệ không tình cảm chút nào mà nhìn xem trên mặt đất máu tươi thông qua ngực nhiễm tấu mặc áo thi thể, lông mày nhưng không có buông lỏng. Hắn lập tức đứng dậy chuẩn bị rời đi. Hắn giờ phút này rất rõ ràng, một khi phụ trách vận chuyển ra chủ thân phận tư liệu cung đình nhân viên tại nhà tợ sĩ bạn trong lãnh địa gặp phải bất ngờ, như vậy cho dù là hắn cũng chăm miệng có cái, chắc chắn sẽ bởi vậy chịu không cần thiết trách nhiệm. Liền xem như Sophie ạ cũng không tốt bao che hắn. Nhưng khi hắn vừa đẩy ra nhà xạ hịt cửa chính, bước chân vừa mới muốn mở ra nhưng lại bỗng nhiên dừng lại. Từ xa nhìn lại, một thân ảnh chính dựa vào biệt viện cửa ra vào trên cây giả, trong tay nhàm chán vuốt vuốt cái gì đồ vật màu đen, to lớn vỏ đao lẳng lặng dọc tại một bên. Từ đối phương trên vai chồng chất tuyết động đến xem, hiển nhiên sớm đã chờ đợi hồi lâu. Gặp Bỡ Lạ Kệ từ trong biệt thự đi ra, đối phương quay đầu chậm rãi đưa tới ánh mắt. Khi nhìn rõ đối phương về sau, Bỡ Lạ Kệ trong tay lặng yên không một tiếng động bắt đầu ấp ủ ma pháp. Ta không phải tới tìm ngươi đánh nhau. Đối phương trước tiên mở miệng, khan khan giọng nữ sâu kín nhẹ nhàng tới. Bỡ Lạ Kệ động tác trong tay có chút dừng một chút, nhưng lại vẫn không có buông lòng cảnh giác. Đối phương lại không thèm để ý chút nào. Phiền phức đã thay ngươi giải quyết, nói cảm ơn liền miễn đi. Nói xong, đối phương cầm trong tay vừa mới thưởng thức đồ vật trực tiếp ném qua, đồ vật màu đen tại trong tuyết vạch qua một đường vòng cung cuối cùng vững vàng rơi xuống Bỡ Lạ Kệ trong tay. Nữ nhân khoát khoát tay trực tiếp quay người rời đi. Còn có, chủ nhân nói rồi, không cần lo lắng cha ngươi, chúng ta sẽ không động đến hắn. Bất quá hắn biết rõ chuyện nhiều lắm, chờ chúng ta muốn làm sự tình xong xuôi về sau liền thả hắn. Đến lúc đó, chủ nhân thì hy vọng ngươi thành thật điểm, khác làm sự việc dư thừa. Nói xong, nữ nhân bóng lưng biến mất tại trong gió tuyết, cuối cùng không thấy tung tích. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 395, chương cuối nhất mở màn chương 395, chương cuối nhất mở màn tường đổ ở giữa còn lưu lại khói lửa hương vị, đá vụn cùng đứt gãy xà nhà gỗ tản mát các nơi, bị ma pháp quanh mở mặt tường lộ ra giữ tợn vết rách. Ngói lưu ly mảnh vỡ hòa với cháy đen mảnh gỗ vụn phủ kín đình viện, biệt thự cửa chính cũng bị sóng xung kích bén đến như lệch, móc xích châu còn mang theo nửa mảnh vỡ vụn kim loại khắc hoa. Đám thợ thủ công bọc lấy nặng nghề áo đông, a ra khí trắng trong nháy mắt tiêu tán tại không khí lạnh bên trong, bọn hắn bận rộn khôi phục cái này sụp đổ hết thảy. Tại sửa chữa tốt trước đó ngươi có lẽ hẳn là trước tiên tìm một nơi ở lại. Không sao, mặc dù lầu một khôi phục khả năng cần tương đối dài một đoạn thời gian, may mà sóng gió cũng không có tác động đến biệt thự lầu 2. Giám sát viên gật đầu đem trong tay văn bản tài liệu giao cho Bợ Lạ Kệ, nói thực ra, ngươi xác thực đã cứu ta một mạng, phần ân tình này ta sẽ đi lại. Mặc dù ta nghĩ dừng lại một đoạn thời gian đến thật tốt suy nghĩ hồi báo phương thức, nhưng là ta hiện tại cần lập tức chạy trở về. Giám sát viên dừng một chút, thấp giọng, ngươi hẳn là cũng nghe nói một chút tiếng gió. Bợ Lạ Kệ sửng sốt một chút, không có để ý tới Bợ Lạ Kệ trong mắt nghi hoặc, giám sát viên vô vô bờ vai của hắn tiếp tục nói, trở về sau ta sẽ hướng Sophia điện hạ báo cáo tình huống nơi này, nếu như đã dính đến tà giáo đồ một chuyện, như vậy nhất định phải coi trọng. Ân, làm phiền ngài. Tại giám sát viên rời đi sau đó, Lina chân sau tới. Nàng quét mắt bận rộn đám thợ thủ công, có lẽ vừa bạn có thể thừa cơ hội này sửa chữa một cái biệt thự. Là cái đề nghị hay, nhưng cũng không có thời gian cùng tinh lực một lần nữa vẽ bản vẽ. Lina nhàn nhạt cười, nếu như cần ta có thể giúp một tay thiết kế. Loại chuyện này không cần thiết cố ý làm phiền ngươi. Bỡ Lạ Kệ lắc đầu, nghe nói ngươi tự mình dẫn đội đi lùng bắt đối phương cứ điểm. Lina gật đầu, làm một cái rách nát giáo đường, đúng là cái ẩn nấp địa phương, nhưng ngoại trừ một chút còn sót lại tế tự vật dụng cùng trên đất to lớn đồ án bên ngoài không có cái gì cái khác phát hiện. Bỡ Lạ Kệ suy nghĩ một chút, như vậy đi tập kích chú kỳ sẽ mục tiêu đâu? Chạy thoát rồi mấy cái, năng lực của bọn hắn quá mức khó giải quyết, lại thêm mảnh kia rừng sát thực rất dễ dàng để cho người ta mất phương hướng. Lina nói ra, ngược lại là bắt được hai cái người sống, bất quá bọn hắn đang thẩm vấn trước đó liền lấy cực kỳ thống khổ trạng thái chết tại phòng giam bên trong, sơ bộ phán đoán có thể là tự sát. Lina liếc mắt bận rộn công nhân, hạ giọng, trong khoảng thời gian này ngươi phải cẩn thận một điểm, những tên kia rất có thể sẽ trái lại áp dụng trả thù. Ta rõ ràng. Lina muốn nói lại thôi, sắc mặt mang theo chút nghiêm trọng, mặt khác, còn có một chuyện khác ta cảm thấy có cần phải nói cho ngươi. Nhưng vào lúc này, thì ở cùng sở đột cũng từ trong biệt thự đi ra. Kiểm tra qua, tiểu hữu ở trạng thái rất ổn định, cho dù đã trải qua một phen ác chiến ma lực cũng không có mảy may dấu hiệu bùng nổ. Đây đúng là một tin tức tốt. Nhưng bị chắc sở trị tựa hồ thương có chút nghiêm trọng, thì ở nhìn qua phi thường lo lắng, không nghĩ tới sẽ có hai cái quân địch giấu ở lầu 2, nàng vì điểm hộ người khác bị thương rất nghiêm trọng. Ta đã phái người đi chăm sóc nàng, không có nguy hiểm tính mạng. Vỡ là kẻ nhỏ giọng trấn an, nàng vừa vặn có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi thật tốt một cái. Nghe vậy ở lúc này mới hơi yên tâm. Tốt, đã phiền phức đã giải quyết, như vậy ta không sai biệt lắm cần phải trở về. Một bên sở bột lôi kéo vào áo, nhanh đến cuối tháng, ta không sai biệt lắm cũng trở về đi chuẩn bị một cái các học sinh thi giữa kỳ hạn. Ngươi đây, tính toán gì? Nếu như ngươi lựa chọn tạm nghỉ học lời nói có thể chuẩn bị một chút mẫu đơn, ta có thể giúp ngươi trước mang về giao cho huyết dịnh sở xét duyệt, chờ thêm mấy ngày bên này ổn định ngươi lại trở về tự mình đi một cái tạm nghỉ học chương trình. Vỡ là kẻ suy tư một chút, đầu tiên chờ chút đã đi, điểm này ta còn tại cân nhắc. Sở bột gật đầu không tiếp tục nói cái gì, liền quay người rời đi. Đã dạng này, vậy ta cũng đi nha. Lina chần chờ một chút, bất quá vẫn là muốn tiếp tục lời vừa rồi để. Ngươi gần nhất nhất định phải cảnh giác một chút. Làm sao vậy? Một bên ở đưa qua cổ. Lina vẻ mặt nghiêm túc, gần nhất xung quanh lãnh địa phát sinh không nhỏ dung chuyển. Dung chuyển? Ân, nói là dung chuyển có lẽ không quá chuẩn xác, phải nói là tai họa ngập đầu sao? Vẹn vẹn hai ngày ở giữa, một cái ba tước, ba cái tử tức và mấy nam tước gia tộc đều bị gặp phải ngập đầu đả kích. Ngươi nói cái gì? Vỡ là kẻ như mày, một bên ở trực tiếp hoảng sợ kêu lên, là gia chủ bị ám sát sao? Lina chậm rãi lắc đầu, là cơ hồ toàn diện. Lời này vừa nói ra, khi ở sợ ngây người. Mặc kệ là chủ gia huyết mạch, vẫn là trong phủ đệ hộ vệ, nô bộc, không có một cái nào người sống. Lina thanh âm giống tôi băng, từng chữ nói gian đệm ở lòng người bên trên, bọn hắn chết lặng yên không một tiếng động, thẳng đến sáng ngày thứ hai bọn hắn thảm trạng mới bị phát hiện. Trước hết nhất phát hiện chính là đi đưa nguyên liệu nấu ăn tá điển, đẩy ra phủ đệ hở khép cửa chính, đối diện chính là gây mũi mùi máu tươi. Trong đình viện, trên hành lang, thậm chí bên cạnh bàn ăn, thi thể nổn ngang lộn xộn xếp, hiện trường có thể nói là vô cùng thảm thiết. Vỡ là kẻ không nói gì, thế mà phát sinh khủng bố như vậy chuyện, có làm rõ là ai làm sao? Khi ớ hỏi, trước mắt còn tại điều tra, mặc dù cung đình cố ý đè xuống tiếng gió, nhưng là chuyện này khiến cho rất nhiều xung quanh quý tộc gia tộc lòng người bàng hoàng, dẫn tới hoàng thành bên kia tương đương coi trọng, trước mắt đã điều động cung đình kỵ sĩ đoàn tiến đến điều tra. Loại này không có chút nào tung tích nhưng cha không quy luật hiện giết hành vi hoàn toàn là nhất làm cho người bất an, trước mắt bước đầu suy đoán chỉ có thể đem nó quy về đối đế quốc quý tộc hành động trả thù. Cho dù không cách nào kết luận mình phải trang bị coi như mục tiêu, vẫn là cẩn thận là hơn. Lý Nạ rời đi sau đó, vợ là kẻ ngửa đầu nhìn qua tối tăm mở mịt bầu trời, thở phào ra một hơi. Hắn biết rõ, Alin quét sạch kế hoạch đã bắt đầu, nội dung cốt truyện cũng đã chính thức rào bước tiến lên chương cuối nhất. Dựa theo đối phương thuyết pháp, đây hết thảy phát sinh quá trình bên trong, mình chỉ cần từ đầu đến cuối khai thác không làm thái độ, như vậy liền sẽ không nhận bất luận cái gì tác động đến. Tại xác nhận điểm này về sau, đây đúng là dưới mắt ổn thỏa nhất mà an toàn lộ tuyến. Vô luận là phương nào thắng lợi, nhà tợ sĩ bản cũng sẽ không nhận bất luận cái gì sóng gió. Mà với tư cách đại giới, ý vị này nội dung cốt truyện cũng sẽ hoàn toàn hướng phía không biết phương hướng đi đến. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 396, Ô đại mất tích chương 396, Ô đại mất tích thật dự định giao cho ta. Ý Lồn Nạ có chút khó có thể tin mà nhìn xem Vợ Lạc Kệ. Vợ Lạc Kệ nhìn qua ngoài cửa sổ nhìn xem cửa viện đỗ xe ngựa, bởi vì học viện bên kia xin ngày nghỉ sắp đến đứng yên kỳ hạn, cần mau chóng chạy trở về. Ngươi lý do này thật đúng là, mặc dù chỉ là đại diện, nhưng là ngài xác thực có thể tạm thời thay mặt người trong nghề chủ bộ phận lớn quyền lực. Ý Lồn Nạ nhíu mày, ngươi liền không sợ ta nhân cơ hội này đào giống ngươi? Vợ Lạc Kệ lắc đầu tiếp tục nói, trong khoảng thời gian này chú Kỳ Sễn cũng biết hỗ trợ, nếu như ngài có cần trực tiếp tới biệt thự tìm hắn liền tốt. Ý Lồn Nạ nghe vậy thoáng có chút nghi hoặc nhìn thoáng qua bên cạnh Kỳ Sễn. Kỳ Sễn bất đắc dĩ buông buông tay. Ta nhà gỗ xem như triệt để bị hủy, mặc dù nhà mộ ruột tiểu cô nương kia đáp ứng sẽ hỗ trợ xây lại, nhưng là ở trước đó tóm lại muốn có cái chỗ ở. Với tư cách ở chỗ này ở tạm điều kiện, ta đáp ứng sẽ hỗ trợ thuận tay xử lý một chút phiền toái. Nói nhẹ nhõm, Ý Lồn Nạ nhìn về phía Bợ Lạc Kệ, giữa lông mày toát ra một chút không nhịn được cảm xúc. Chẳng bằng nói ngươi xem như trực tiếp đem cái này cục diện rối rắm vung cho ta. Bởi vì ta tin tưởng Ý Dồn Nạ cô cô năng lực của ngài, với lại ngài cũng biết, ta cũng không có bất luận cái gì quản lý gia tộc tương quan kinh nghiệm, cho nên ngài có lẽ so ta thích hợp nhiều. A, ngươi thế mà cũng rõ ràng điểm này. Ý Dồn Nạ hừ lạnh một tiếng, tức giận quay đầu đi chỗ khác. Đang tiến hành ngắn ngủi kết nối làm việc về sau, Bợ Lạc Kệ cùng ở liền bước lên trở về xì ạt xe ngựa. Mộ Đen hiệu trưởng tìm ngươi. Hoàn toàn ngoài dự liệu tình huống. Vừa mới trở về xì ạt, Bợ Lạc Kệ thậm chí còn chưa có trở lại đồng tàu quán đem hành lý buông xuống liền nhận được khẩn cấp hiệu triệu. Đẩy ra văn phòng cửa gỗ, đàn hương hòa với sách cũ cuốn khí tức đập vào mặt. Bàn đọc sách về sau, tóc trắng rủ xuống vai lão nhân ngồi ngay ngắn như núi, mạ vàng khung mắt kính trượt tại mũi trung đoạn, đục ngầu con ngươi xuyên thấu qua thấu kính bình tĩnh trông lại, ánh mắt kia mang theo xuyên thấu lòng người trọng lượng, không giận tự uy. Bợ Lạc Kệ đem bọc hành lý tùy ý tựa ở góc tường, có chút không người, hiệu trưởng đại nhân. Mộ Đen thả ra trong tay văn bản tài liệu, đưa tay nhẹ nhàng đẩy một cái trên sống mũi mắt kính. Tựa hồ là cảm thấy có chút không thoải mái dứt khoát trực tiếp lấy xuống phóng tới một bên. Không phải làm lễ. Mộ Đen hiệu trưởng đưa tay ra hiệu, lòng bàn tay vướt ve lạnh buốt thấu kính, ánh mắt rơi vào Bợ Lạc Kệ trên thân, mang theo vài phần xem kỹ cùng ấm áp. Ngươi bây giờ hẳn là bá tước Bợ Lạc Kệ đi. Lấy tước vị luận, người ta không cần như thế giữ lễ tiết. Bợ Lạc Kệ ngồi dậy, lưng vẫn như cũ thẳng tắp, vẻ mặt bình tĩnh, tước vị là gia tộc kế tục vinh quang, nhưng nếu luận thân phận, ta cuối cùng vẫn là học sinh của học viện Siat. Tại hiệu trưởng trước mặt, đây là nên chú trọng lễ nghi. Theo Mộ Đen khẽ ử, trong văn phòng không khí phảng phất trong nháy mắt ngưng kết, đàn hương ấm áp bị một cô vô hình hàn ý xua tan. Đã như vậy thì tha thứ ta thẳng vào chính đề đi, dù sao tình huống hiện tại so ngươi trong dự đoán còn nghiêm trọng hơn. Mộ Đen hiệu trưởng đầu ngón tay dừng ở mặt bàn, nguyên bản bình hòa ánh mắt đống nhiên nắm chặt, giống hai cái tôi băng lưới dao, thẳng tắp đâm về Bợ Lạc Kệ, đoạn thời gian trước ngươi gặp qua ổ đại, đúng không? Bợ Lạc Kệ sửng sốt một chút, cũng không có trả lời ngay, mà là tại trong lòng nhanh chóng suy tư đối phương hỏi thăm phía sau mục đích. Mộ Đen hiển nhiên cũng không định cho hắn suy nghĩ cơ hội, như vậy ngươi hẳn là rõ ràng hắn còn ở vào bị giám sát trạng thái mà tự tiện rời đi à? Vỡ là kẻ đợt đầu, hắn đoạn thời gian trước xác thực từng tiến về nhà tợ sĩ vạn lãnh địa trợ giúp ta. Trong khoảng thời gian này nhà tợ sĩ vạn chuyện ta hơi có nghe thấy. Mộ Đen dừng một chút, mặc dù ta không tin hắn là loại kia lòng nhiệt tình ra hỏa, nhưng là ngươi dù sao cũng là hắn danh nghĩa học sinh, cho nên ta cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Như vậy tại trong đoạn thời gian đó, các ngươi có gặp phải cái gì đặc biệt tình huống sao? Hoặc là nói phải chăng đi đến qua địa phương gì đặc biệt? Mộ Đen nhẹ nhàng giọng điệu. Thế sự xoay vần ánh mắt bên trong phảng phất mang theo một loại muốn xuyên thủng hết thể sắc bén. Ừm. Vỡ là kẻ túi đầu xuống phảng phất nghiêm túc suy tư một phen, sau đó chậm rãi lắc đầu, tựa hồ cũng không có địa phương gì đặc biệt. Xuất phát từ nhiều phương diện cân nhắc, hắn vẫn là quyết định tạm thời giấu giếm khe núi bên dưới vách núi cái kia ẩn nấp phòng thí nghiệm, cùng đoạn thời gian kia phát sinh hết thảy. Nghe vậy, Mộ Đen không nói gì, chỉ là trầm mặc nhìn chằm chằm Vỡ là kẻ nhìn thật lâu. Ta đã biết, mặc dù không thể xác định ngươi là có hay không đối ta có chỗ giấu giếm, lại có hay không xuất phát từ nguyên nhân đặc biệt, nhưng là hy vọng ngươi có thể hiểu được. Dù sao liền trước mắt mà nói, tình huống dưới mắt quả thật có chút đặc thù. Sau một lúc lâu, hắn thở một hơi thật dài. Ô đại giáo sư mất tích. Lời này vừa nói ra, Bợ Lạc Kệ ánh mắt không dễ phát hiện mà có chút dừng lại. Tại hắn trở lại học viện ngày thứ ba, vợ là cái anh. Trong quán cà phê, Mỏ Nỉ Cạ ghé vào đối diện trên bàn uống vào trong chén sữa bò, buồn buồn nói, thời gian dài như vậy ngươi đã đi đâu nhà? Về nhà xử lý một chút thời gian. Nha. Mỏ Nỉ Cạ thật dài ồ một tiếng, thanh âm tựa hồ là có chút hề bại. Sao rồi? Mỏ Nỉ Cạ chống chống miệng, tham thẳm hỏi, vợ là cái anh, vậy ta lúc nào có thể về thăm nhà một chút ta? Nhớ nhà a? Không phải. Mỏ Nỉ Cạ nhấp một hớp sữa bò, thanh âm buồn khổ, ta chỉ là có chút nghĩ vì nỉ ẩn chị và đi ạ nạ chị. Dạng này à? Vợ là kệ trong mắt suy nghĩ một chút, lại kiên nhẫn chờ đợi một cái đi, các loại học viện ngày nghỉ thời điểm ta mang ngươi trở về thăm viếng một cái các nàng tốt. Thật mà. Lời này vừa nói ra Mỏ Nỉ Cạ đôi mắt xoát một cái liền sáng lên. Vợ là kệ gật đầu. Thật không có vấn đề sao? Một bên ôn nhu giọng nữ vang lên, Xê Dạ đem cà phê nhẹ nhàng đặt tới vợ là kệ trước mặt, Mỏ Nỉ Cạ trở về thật sẽ không bị phát hiện sao? Đến lúc đó phiền phức một cái sở đột giáo sư liền tốt. Mặc dù nói như vậy, nhưng là để phòng trường hợp bất chắc đến lúc đó vẫn là tìm vụ cận địa phương, để đi ạ nạ cùng vị nỉ ẩn rời đi thánh thành cùng Mỏ Nỉ Cạ gặp mặt nói ôn chuyện đi. Nhìn xem vợ là kẻ trước mặt bước lên mùi hương cà phê, Mỏ Nỉ Cạ chớp chớp ánh mắt như nước trong veo, Xê Dạ chị, ta cũng muốn uống cà phê. Không thể lấy à, Xê Dạ lập tức cự tuyệt nàng, ôn nhu thuyết phục, ngươi còn nhỏ, còn không thể uống cà phê. Mỏ Nỉ Cạ móp méo miệng, ôm sữa bò không nói, tựa hồ là có chút bất mãn. Xê Dạ nhìn xem nàng bộ dạng này nhịn không được cười cười. Lúc này, vợ là kẻ đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu hỏi thăm Xê Dạ, nói đến, Leonardo gần nhất đang làm cái gì? Leonardo a? Xê Dạ nhẹ nhàng điểm một cái cằm, hắn cùng đệ Dianis đã gia nhập cung đình kỵ sĩ đoàn. Cái gì? Cà phê dừng ở giữa không trung, vợ là kẻ lông mày cũng theo đột nhiên siết chặt. Xê Dạ hiển nhiên không có phát giác được vợ là kẻ dị thường, nói tiếp, ngươi cũng biết, bởi vì hoàng thành đoạn thời gian trước phát sinh biến cố, điều này sẽ đưa đến cung đình bên kia xuất hiện nhân thủ thiếu nghiêm trọng tình huống. Mà bởi vì bọn hắn lúc ấy chói sáng biểu hiện, cho nên Sophia điện hạ cố ý sớm mướn bọn hắn, mấy ngày trước bọn hắn vừa mới thu thập hành lý rời đi đây. Vợ là kẻ. Vì sao a? Vì sao a vừa về đến lại phải đối mặt các loại đột phát tình huống? Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 397, nên mục tiêu kế tiếp chương 397, nên mục tiêu kế tiếp ban đêm yên tĩnh, ẩn ẩn chỉ có thể nghe được gió chiều lướt qua khe đá ngâm khẽ. Đột nhiên, ken. Một tiếng bén nhọn lưỡi kiếm tiếng va chạm bỗng nhiên nổ tung, như lung đỏ bàn đuổi vạch phá màu mực màn trời, trong nháy mắt xé nát đêm yên lặng. Kim loại tấn công giòn minh lay động tại bầu trời đêm, cả kinh chim đêm hịch tứ tán chạy trốn, đem nguyên bản ngừng trệ tĩnh mịch bay đến phá thành mảnh nhỏ. Ảm đạm dưới ánh trăng, ba đạo bóng dáng quấn quýt lấy nhau. Giày đi theo nền đá trên mặt đống nhiên xoay tròn, thân mang màu bực áo choàng hình bóng thân hình như xúc thế báo săn đống nhiên dâng lên. Bội kiếm ông vạch phá gió đêm, hàn quang chém thẳng vào bên trái nữ nhân mặt. Cổ tay của đối phương xoay chuyển ở giữa, trường đao lôi cuốn lên hỏa diễm mang theo gạo thét kình phong chắn ngang mà lên, tại đêm khuya tối thui phát ra chói mắt đốt quang. Ken một tiếng vang thật lớn, sao hỏa ở tại bờ lạ kẻ góc cạnh rõ ràng gương mặt bên cạnh, không chờ lực đạo tháo hết, phía bên phải tôi lấy hàn quang dao găm đã như quỷ mị thế đến, dao găm hiện ra u lam đốt quang, đâm thẳng hắn bên eo không môn. Hình bóng chân trái mũi chân bỗng nhiên chỉ xuống đất, thân thể dựa thế hướng bên trái lướt ngang nửa thước, đồng thời bội kiếm thuận thế chỉnh xuống, kiếm tích tinh chuẩn đối tại dao găm trên mũi dao. Ken một tiếng vang dọn, nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng chỉ cảm thấy một cỗ lực lớn truyền đến, cổ tay tê dại, chiêu thức trong nháy mắt bị đánh loạn. Hình bóng thuận thế thấp người, cánh tay trái co lại bảo vệ cái hốc, bội kiếm cầm ngược, lưỡi kiếm sát mặt đất vạch ra một đường vòng cung, thẳng chạm phía bên phải cầm đao nữ nhân mắt cá chân. Nữ nhân dựng thẳng đao đón đỡ, lưỡi kiếm bỗng nhiên va chạm phát ra một tiếng phanh nổi giận tinh chói tai réo vang. Thừa dịp khoảng cách, hình bóng thân thể bỗng nhiên hạ thấp, lưng như kéo căng dây cùng bỗng nhiên kéo căng, lập tức thân eo phát lực, cả người như mũi tên rời cùng bỗng nhiên lơ lửng. Đùi phải kéo căng thành thẳng tắp roi thép, lôi cuốn lấy gào thét kinh phong, hung hăng đạp hướng vừa ổn định thân hình nữ nhân. Nữ nhân như là như diều đứt dây bay ra ngoài. Xoẹt. Trường đao lưới đao cùng mặt đất kịch liệt ma sát, bắn ra một chuỗi trướng mắt sao hỏa, chói tai phá xoa âm thanh bạch phá bầu trời đêm. To lớn lực cản để nàng bay ngược tình thế bỗng nhiên chậm lại, hai chân tại mặt đất lôi ra hai đạo rãnh sâu hoắm, thẳng đến lui đến ba trượng có hơn, chậm rãi ổn định. Nữ nhân ngước mắt nhìn xem trước mặt hình bóng, hít sâu một hơi, liệt diễm như sợi tơ thuận hai cánh tay của nàng quấn chặt lấy toàn bộ thân đao. Đang muốn đứng dậy lần nữa phóng đi, một cái tay bỗng nhiên đặt tại nàng trên bờ vai. Nàng toàn thân cứng đờ, sửng sốt một chút, chậm rãi nghiêng đầu. Đột nhiên xuất hiện nữ nhân một đầu đen nhánh tóc dài bị ngắn gọn buộc thành cao đuôi ngựa, mấy sợi tóc rối rán tại thái dương, nổi bật lên bên mặt đường cong lạnh lẽo cứng rắn lưu loát. Nữ nhân cặp kia thuần túy con ngươi màu đỏ, tại ban đêm như tôi máu mã não, thẳng vào nhìn xem đối diện hình bóng. "Chủ nhân." Nữ nhân chỉ là nhàn nhạt lắc đầu, trường đao bên trên hỏa diễm bỗng nhiên tiêu tán. A Lin đỏ sâm trong mắt phản chiếu ra đối diện hình bóng, nghe không ra cảm xúc thanh âm trong trẻo lạnh lùng quanh quẩn ở trong trời đêm. Ta nhớ được đã cảnh cáo qua ngươi, không nên nhúng tay sự việc dư thừa. Hình bóng không có động tác, gió đêm thổi lất phất đối phương áo choàng và áo, trầm mặc thật lâu, mũ trùm phát xuống ra một tiếng mang theo từ tính giọng nam. Tạm thời dừng lại, ngươi bây giờ việc cần phải làm đi. Tiếng nói rơi, đối phương chậm rãi đưa tay, đầu ngón tay ôm lấy mũ trùm bên dưới, nhẹ nhàng hướng phía dưới kéo một phát. Ánh trăng vừa lúc xuyên thấu tầng mây, vẩy vào trên mặt của hắn. Trên trán tóc rối bị gió đêm thổi đến hơi loạn. Bên trái hốc mắt chỗ cuốn lấy một vòng màu nâu đậm băng vải biên giới mơ hồ chảy ra nhàn nhạt cổ xưa vết máu, đem hơn phân nửa gương mặt nổi bật lên càng lạnh lùng. Phía bên phải đôi mắt bại lộ tại thảm đạm dưới ánh trăng, màu mắt như đầm lạnh thâm thúy, đôi mắt có chút khều lên, thẳng tắp nhìn xem Alins. Vỡ là kẻ ánh mắt chậm rãi đảo qua đi theo sau Alins một đám hình bóng, thanh âm bọc lấy gió đêm ý lạnh, trong đêm giá rét nặng nề rơi xuống, thế giới này sắp nên đón kết cục. Nửa tháng trước, u ám trong tầng hầm ngầm, duy nhất đèn dầu hỏa chập chờn mờ nhạt ánh sáng, đem trên vách tường một đám cái bóng kéo đến vặn vẹo lại dữ tợn. Trong không khí tràn ngập dị sắt, mồ hôi bẩn cùng chất lượng kém rượu mạnh hỗn hợp gây mũi mùi, một đám người hoặc ngồi hoặc đứng, bên hông lưới dao, thủ nọ tại ánh sáng nhạt bên dưới hiện ra lạnh lẽo hàn quang, thấp giọng nói chuyện với nhau âm thanh giống bầy ẩn nút dã thú tại mài răng. Trong đám người, nam nhân tựa tại duy nhất bên bàn gỗ, đầu ngón tay hướng hở đuốt ve bên hông loan đào trôi đao. Thân hình hắn cao lớn, đầu vai ra thú áo choàng tùy ý dựng, lộ ra đường cong từng cục cánh tay, trên mặt một đạo từ lông mày xương kéo dài đến cằm vết sẹo, tại mờ tối càng lộ vẻ hung lệ. Ít tí dương mắt đảo qua đám người, ánh mắt như ương chim cắt sắc bén, nguyên bản ồn ào nói nhỏ trong nháy mắt ngừng lại, trong tầng hầm ngầm chỉ còn lại có đèn dầu hỏa tâm đôm nốt nhẹ vang lên. Đã người đều đến đông đủ, như vậy ta liền đến tuyên bố một cái chính sự. Ít tí chậm rãi đứng người lên, thu kịch thanh âm như là răng cưa tại gỗ mục bên trên lôi kéo, lần này mục tiêu của chúng ta là học sinh của học viện Siat. Trực tiếp ở trong học viện không tốt độc thủ, cho nên chúng ta thừa dịp bọn hắn bên ngoài khảo hạch thực chiến thời điểm độc thủ. Căn cứ nội ứng cho ra tin tức, chúng ta đã có thể khóa chặt bọn hắn hoạt động lần này phạm vi là khe núi Mồ Rộ Rèn phụ cận, chúng ta cần phải làm là bắt được bọn hắn, sau đó hướng nó phía sau gia tộc yêu cầu tiền chuộc. Chúng ta chia làm hai nhóm, một nhóm làm mồi dụ hấp dẫn đối ứng giáo sư cùng an toàn nhân viên chú ý, khi lấy được tín hiệu sau những người còn lại lại hành động, ưu tiên đối cái kia chút lạc đàn học sinh ra tay. Ít đi ánh mắt đảo qua đám người, ta rõ ràng cái này một đơn nguy hiểm rất lớn, nhưng là đủ để trèo chống chúng ta tuổi già phú quý thời gian. Cho nên với tư cách mồi nhử đám gia hỏa chuyện đương nhiên sẽ phân đến càng nhiều thù lao, nhưng nếu như bất hạnh bị bắt lại, ít đi thanh âm ngừng lại, như vậy ta sẽ đích thân đem tiền thưởng cùng tiền trợ cấp đưa đến người nhà của hắn trong tay, đều nghe rõ chưa? Rõ ràng. Đám người reo hò, âm thanh bên trong cũng không có mảy may đối tử vong e ngại. Ít đi đưa tay ép, huyên áo trong nháy mắt lắng lại, hắn vừa muốn mở miệng bố trí đến tiếp sau, trên bậc thang phương đột nhiên chuyển đến ken một tiếng sắt nhọn vang, là lưỡi kiếm va chạm chói tai độc tĩnh. Ngay sau đó, tiếng đánh nhau, kim loại tiếng ma sát cùng ngột ngạt lẩm bẩm âm thanh đan vào một chỗ, thuận chật hẹp thang lầu thông đạo chút xuống, càng ngày càng rõ ràng, thậm chí có thể nghe thấy vật nặng ngã xuống đất phanh âm thanh. Mọi người nhất thời hư thành, ít đi cũng ngẩng đầu nhìn về phía hướng thang lầu, cao mày, bên ngoài là động tĩnh gì? Lời còn chưa dứt, thang lầu đỉnh đầu truyền đến một tiếng ngắn ngủi kêu thảm, lập tức quy về tĩnh mịch, chỉ còn lại một đạo tiếng bước chân trầm ổn, chính từng bước một thuận bậc thang đi xuống dưới, mỗi một bước cũng giống như giẫm tại mọi người nhịp tim bên trên, tại trống trải trong tầng hầm ngầm phá lệ rõ ràng. Đèn dầu hỏa ánh sáng lờ mờ thuận đầu bậc thang chạy xuôi mà xuống, tại mọi người căng cứng nhìn chăm chú bên trong, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Đó là cái thân mang xỉ ạt đồng phục thiếu niên, cổ áo chất bạc huy chương tại ánh sáng nhạt bên dưới hiện ra lênh quang. Dưới giáo phục bảy còn dính lấy chưa khô vết máu, lại không chút nào lộ ra chật vật. Xin lỗi, hy vọng trận này tụ hội không có trễ. Vỡ là kẻ thanh âm thanh đạm, lại giống một khối băng đầu nhập lan dầu, trong nháy mắt vỡ nát tầng hầm ngưng trệ. Đôi mắt của hắn có chút nheo lại, đầm lạnh trong con ngươi quẩn quẩn lấy lạnh lẽo phong mang, ánh mắt đảo qua một đám sắc mặt đột biến ra hỏa, tay trái nhẹ nhàng đặt tại bội kiếm bên hông trên chuôi kiếm. Y tí bỗng nhiên đứng thẳng người, vết sẹo trên mặt bởi vì nổi giận mà bật mèo, hắn gào thét một tiếng, giết hắn. Trong chốc lát, không gian dưới đất bỗng nhiên bộc phát ra rung trời tiếng đánh nhau. Đao kiếm tấn công sắc nhọn tiến tê, sắp chết gào thét cùng xương cốt vỡ vụn trầm đục đan vào một chỗ, tại phong bế u ám bên trong điên cuồng quanh quẩn, kéo dài không thôi. Không biết qua bao lâu, tất cả tiếng vang rốt cục giống như thủy triều thối lui, chỉ còn lại vắng lặng một cách chết chóc, trong không khí tràn ngập ra nồng nặc làm cho người buồn nôn mùi máu tươi. Một đạo thon dài bóng dáng chậm rãi từ chật hẹp đầu bậc thang đi tới. Hắn đưa tay nắm chặt bội kiếm chuôi kiếm, cổ tay có chút lắc một cái, trên thân kiếm huyết châu tựa như đứt dây ngọc trai vẩy ra rơi xuống đất, mang theo lạnh lẽo thấu xương. Cùng cụt một tiếng vang nhỏ, trường kiếm tinh chuẩn thu hồi vào kiếm. Động tác lưu loát đến không mang theo một chút kéo dài. Vỡ là kẻ chậm rãi thở ra một hơi, từ trong ngực móc ra một trang giấy, đối phía trên, thợ săn tiền thưởng ít đi, vẽ cái xiên. Dạng này đến xem, chương 1, phiền phức hẳn là có thể tính là thuận lợi giải quyết. Hắn ánh mắt rời xuống mắt nhìn chương 2, mục tiêu, có chút mệt mỏi thở ra một hơi. Đã Leonardo đã không cách nào tự thân đi làm đổi tới, như vậy chỉ có thể từ hắn đến thay xử lý. Hắn ngẩng đầu, đối đầu cô bé cái kia híp mắt cười đôi mắt, khi ở nhẹ nhàng bung tay lên, tiện tay đem bị xương đỏ khóa lại cổ đã lật lên khinh thường giá hỏa ném đến một bên. Đã giải quyết rồi sao? Ân, vẫn là kẻ gật đầu. Nên mục tiêu kế tiếp. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 398, vong linh pháp sư và ở sân. Chương 398, vong linh pháp sư và ở sân. Thật không có vấn đề sao? Làm sao vậy? Ta là chỉ học viện bên kia, không về trước đi một chuyến sao? Lắc lư trên xe ngựa, thì có chút lo lắng. Gần nhất các giáo sư tựa hồ một mực đang lưu ý lấy ngươi hay. Vẫn là kẻ thở dài, đại khái là hoài nghi ta cùng ổ đẻ mất tích có quan hệ đi. Ta không có hoài nghi ngươi ý tứ. Thế nhưng là ngươi đối hắn tung tích thật không có đầu mối sao? Vỡ là kẻ lắc đầu, ngay cả ở cũng không nhịn được sinh lòng nghi hoặc. Nhưng dạng này cũng có thể lý giải, mấy ngày trước khi biết mình trở về học viện tin tức sau Emily liền đến nhà tới tìm mình, đại khái cũng là hỏi mình vấn đề tương tự. Vô luận là đối phương từ nhà tợ sĩ vạn sau khi trở về không lâu liền đột nhiên biến mất, vẫn là nói dính đến tự mình cùng hắn lui tới mật thiết người. Tại ngoại giới xem ra, ổ đại mất tích mình quả thật là cái kia khả năng nhất biết được nội tình đối tượng. Nhưng ổ đại rốt cuộc đi nơi nào? Đối với đối phương động tĩnh nói thực ra hắn cũng không có bất cứ manh mối nào. Dù sao đối phương vốn là loại kia hoàn toàn dựa vào mình tâm ý mà hành động ra hỏa. hắn cũng không lo lắng đối phương xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Muốn xuống tay với ổ đấy ít nhất cũng phải xuất động cao cấp ma pháp sư trở lên nhân thủ. Chỉ bất quá nàng biến mất vốn là để cho người ta để ý. Nhất là tại biết đối phương đã hiểu rõ càng nhiều liên quan tới ma pháp thời gian nội tình sau. Vỡ là kẻ lắc đầu để cho mình suy nghĩ trở về. Vẫn là trước tiên đem phiền toái trước mắt giải quyết tốt, hắn đã quyết ý tạm thời đối Alins cùng cung đình ở giữa tình huống khai thác ngắm nhìn thái độ. Cho nên dưới mắt hắn chỉ cần đem cần giải quyết phiền phức xử lý sạch liền tốt, trừ bỏ chương 5, bột Alins, chương thứ 3 bột quần thể, tà giáo đồ, cùng chương 1, bột, thợ săn tiền thưởng ít đi. Trước mắt cần xử lý cũng chỉ còn lại có chương 2, bột, vong linh ma pháp sư và ở sân. Chúng ta đến. Xe ngựa tại một cái rách nát thôn xóm trước dừng lại, người đánh xe quay đầu đối trong xe nói ra. Vỡ là kẻ đẩy cửa xe ra, một cỗ thấu xương gió lạnh trong nháy mắt rót vào, mang theo hạt tuyết ý lạnh phá ở trên mặt. Hắn dương mắt nhìn lên, trước mắt thôn xóm sớm đã không có người ở, thấp bé nhà gạch một hơn phân nửa đổ sụp, tường đổ bên trên bao trùm lấy một tầng thật mỏng tuyết động, giống phủ một tầng trắng bệnh cuốn vải liệu. Nóc nhà có tranh bị cuồng phong cuốn đến tơi tả, lộ ra biến thành màu đen xà nhà gỗ, tại màu xám trắng dưới bầu trời phát họa ra dữ tợn hình dáng. Mà thôn trước, một cái dẫn theo tay lại bóng dáng chính lẻ loi đứng tại cách đó không xa. Khi nhìn rõ đối phương sau ở sửng sốt một chút, đối phương lôi kéo và áo bảo vệ cổ chậm rãi đi tới, các ngươi đến muộn. Xin lỗi, bởi vì một chút chuyện chậm trễ. Kết nhíu nhíu mày, oan trách, xin nhờ, hiện tại thế nhưng là ngươi muốn cầu cạnh ta, thật xa đem ta giao động đến cái này chim không thèm bị đối địa phương, kết quả ngươi đến chế tính chuyện gì xảy ra. Hồi học viện sau ta sẽ cho ngươi ngoài định mức thù lao. Kết hừ nhẹ một tiếng, cái này còn tạm được. Đồ vật mang đến sao? Vỡ là cái hỏi. Kết vô vô tay mải, mang đến. Vỡ là kẻ gật đầu quay người cho thù lao về sau. Xe ngựa liền trực tiếp lao vụt lên rồi đi. Tựa hồ người đánh xe cũng khó có thể chịu đựng nơi này âm trầm kinh khủng không khí. Chúng ta đi thôi. Vỡ là kẻ ánh mắt hơi nhìn chung quanh bốn phía một cái, giải quyết xong bên này vấn đề hẳn là có thể gặp phải thi giữa kỳ hạn. Ba người trải qua đã đổ sụp thôn cửa, cửa thôn cây mẹ già sớm đã chết héo, chùi lùi cành cây vươn hướng bầu trời, nhánh nhọn treo mấy sợi cũ nát vải, trong gió rét vô lực phiêu đãng, giống vong hồn kêu rên. Trên mặt đất tán lạc vỡ vụn bình ổn, dì xét nông cụ, còn có mấy cỗ sớm đã đông cứng xúc vật hải cốt, trong đống tuyết mơ hồ có thể thấy được lộn xộn dấu chân, kéo dài hướng thôn xóm chỗ sâu. Không biết thông hướng phương nào, hết thảy trước mắt để lỡ không hiểu dùng mình một cái. Một bên kết cũng không nhịn được nhếch miệng, nhìn qua hết thảy trước mắt, nói thật, ngươi không có lầm địa phương à? Nơi này cũng không giống như có người ở lại dáng vẻ. Không sai, chính là chỗ này. Thôn trong không khí tràn ngập một cỗ mục nát cùng băng hàn sen lẫn khí tức, ngẫu nhiên có vài tiếng cảnh khô đứt gây giòn vàng, tại trống trại trong thôn làng quanh quẩn, càng lộ vẻ tịch mịch. Như vậy chúng ta muốn làm sao tìm tới ngươi muốn tìm người? Chờ hắn tới tìm chúng ta liền tốt. Vỡ là kẻ từ tốn nói, ngẩng đầu ngắm nhìn đã nhanh muốn rơi xuống mặt trời nhíu nhíu mày. Đi thôi, trước tìm gian phòng. Hắn thu hồi ánh mắt, nhấc chân dẫm qua tuyết động bao trùm vùng đất lạnh, đế giày ép qua cảnh khô phát ra răng rắc nhẹ vang lên. Trong thôn phòng ốc rộng đa số đều đã đổ sụp, tại một phen tìm kiếm sau rốt cục một gian tương đối hoàn chỉnh nhà gỗ xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Nó nóc nhà tuy có tổn hại, bức tường vẫn còn tính kiên cố, nhà gỗ cửa gỗ tại gió lạnh thổi chút xuống phát ra chi xoay tiếng vang. Trong phòng tích lấy thật dày bụi đất cùng nhỏ vụn bọt tuyết, góc tường kết lấy băng lăng. Đã phá cũ bàn gỗ chiếc ghế ngã trái ngã phải, trên mặt đất tán lạc chút thấy không rõ nguyên trạng tạp vật, trong không khí tràn ngập mùi nấm mốc cùng băng hàn sen lẫn khí tức. Vỡ là kẻ nghiêng người đi vào trong nhà, ánh mắt nhanh chóng đảo qua bốn phía, phía bên phải trong mắt cảnh giác bắt lấy bất cứ động tĩnh gì thường nào, tại xác định không có vấn đề gì sau nhẹ nhàng thở ra. Buổi tối hôm nay trước ở chỗ này, hắn trầm giọng nói, quay người đi hướng duy nhất hoàn hảo cửa gỗ. Lúc này, mặt trời đã hoàn toàn chìm quá xa chỗ đỉnh núi, cuối cùng một chút ánh chiều tà bị đậm đặc hắc ám thôn vệ, nhưng là trăng sáng lại chậm chạp không có dâng lên. Giữa thiên địa trong nháy mắt bị màu mực bao phủ, chỉ có gió lạnh vòng quanh hạt tuyết, tại trong thôn làng nghẹn ngào ghé qua. Thật sự là kỳ quái, kết đi đến vợ là kẻ bên cạnh nhíu nhíu mày. Khoảng cách mặt trời xuống núi hẳn là còn có một đoạn thời gian mới đúng. Vỡ là kẻ vịn khung cửa sổ, phía bên phải trong mắt tại mở tối càng sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm thôn xóm chỗ sâu. Nơi đó hắc ám tựa hồ so nơi khác càng thêm nồng đậm, giống một đầu ẩn nút cự thú, chính im lặng nhìn chăm chú tòa này tạm thời điểm dừng chân. Nơi xa hắc ám phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, rất nhanh liền thôn phệ mà đến, trên đất tuyết trắng bị phủ lên thành một mảnh đen kịt. Kết, đem đồ vật giao cho ta. Kết sửng sốt một chút, sau đó từ trong bọc móc ra hai bình trong suốt nước thuốc đưa cho vợ là kẻ. Cái sau khi nhận lấy vặn ra nước thuốc, nhanh chóng tại cửa phòng cùng trên cửa sổ đều vẩy lên một chút. Thần tựa hồ đã phát giác được đến nơi của chúng ta, thời gian không nhiều, tiếp xuống cẩn thận nghe kỹ ta. Vỡ là kẻ xác định tất cả cửa vào đều đã vẩy lên nước thuốc về sau, quay đầu lại, nhìn xem hai người mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, nhớ kỹ, buổi tối hôm nay vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, hoặc là nghe được bất luận cái gì động tĩnh, cũng không nên mở miệng nói chuyện, càng không nên rời đi phòng ở. Vỡ là kẻ lời nói dừng một chút, giọng điệu đè thấp, trời tối sau không nên tùy tiện tin tưởng người thấy đồ vật. Nhớ kỹ, tại ban đêm ngươi là không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Còn có, trước hừng đông sáng ta sẽ không chủ động mở miệng nói chuyện, cần phải một mực nhớ kỹ điểm này. Nghe được Vỡ là kẻ, hai người sửng sốt một chút, sau đó liếc nhau. Thật sự là yêu cầu kỳ quái. Kết miết miệng. Khi ở gật đầu, mặc dù không quá lý giải, nhưng là ngươi đã nói như vậy ta sẽ nghe. Vỡ là kẻ gật đầu, hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực cảnh giác cái kia nhanh chóng thôn vệ tới ban đêm. Nếu như muốn nói khiêu chiến độ khó hệ số cao nhất buộc, đại đa số người chơi có thể sẽ lựa chọn cuối cùng thảo phạt, Alins hoàn toàn. Nhưng là muốn chọn tốn thời gian và lực lượng lâu nhất, như vậy bọn hắn hẳn là không có chút nào tranh luận ném hướng, vong linh pháp sư và ở sân. tạo thành rất nhiều người chơi tại cái này một chương tiết thẻ quan trực tiếp nhất nguyên nhân chính là vong linh pháp sư Phạ ở sân, cái kia cực kỳ đặc thù năng lực. Hắn cũng không phải là cái gì có rõ ràng lực sát thương trị số buốt, nhưng là nó tính nguy hiểm lại là cao nhất. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 399, nên tỉnh chương 399, nên tỉnh ban đêm giáng lâm, hết thảy lâm vào hắc ám, bên người hết thảy động tĩnh đều biến mất, chỉ còn vô biên tĩnh mịch bao vây lấy ba người bọn họ. Hắc ám đậm đặc giống như tan không ra mực, đưa tay không thấy được năm ngón, hiệu ở thậm chí có thể rõ ràng nghe thấy tiếng tim mình đập, tại trống trải bên trong gõ ra đơn điệu tiếng vọng, mỗi một cái đều mang không hiểu hoảng. Nàng vô ý thức đưa tay muốn kéo ở bên cạnh Mỡ Lạc Kệ, nhưng là tay tại không khí rét lạnh bên trong lại rơi cái không. Chỗ sâu một vùng tăm tối, cái này khiến trong nội tâm nàng tuôn ra không hiểu khủng hoảng, vô ý thức mong muốn mở miệng kêu gọi đối phương, nhưng lại nghĩ tới vừa mới Mỡ Lạc Kệ căng dặn. Nàng hít thở sâu nửa ngày để cho mình nhanh chóng tỉnh táo lại. Chỉ cần chờ đợi liền tốt, chỉ cần chờ đợi cho ngày mai hừng đông. Hiệu ở. Mỡ Lạc Kệ thanh âm từ phía sau của nàng truyền ra, ngươi ở đâu? Dựa đi tới một cái. Hiệu ở đang muốn mở miệng, đột nhiên ý thức được cái gì, lập tức đem miệng ngậm lên. Nhưng Mỡ Lạc Kệ thanh âm vẫn chưa từ bỏ ý định, xuyên thấu đậm đặc hắc ám từ phía sau truyền đến, "Hiệu ở, ngươi bây giờ ở đâu?" "Đừng hoảng hốt, ta cái này đến tìm ngươi." Vừa dứt lời, một trận thấu xương gió lạnh đột nhiên thuận cổ của nàng đảo qua. Cái kia gió bọc lấy quỷ dị ẩm thấp thanh lương, tuyệt không phải bình thường tự nhiên gió, ngược lại giống có người chính túi người dán tại phía sau nàng, thở phào khí tức, mắt cho nàng toàn thân lông tơ trong nháy mắt đứng đấy, phía sau lưng mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu vải áo. Nàng nhanh chóng quay người, trong tay ngưng tụ xương mù màu đỏ hội tụ thành lưỡi lao, thẳng tắp bổ về phía sau lưng. Nhưng lưỡi đao rơi xuống trong nháy mắt, lại chỉ chạm đến một mảnh hư vô, nhưng trong không khí cái kia ướt lạnh khí tức nhưng lại tại nói cho nàng, vừa mới xác thực có đồ vật gì đứng ở sau lưng nàng, y đồ chậm rãi khép lại nàng. Theo nàng quay người, sau lưng Mỡ Lạc Kệ thanh âm ngừng lại, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Nàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hiệu ở. Lại một đạo thanh âm tại bên tai phát lên trong nháy mắt, lần này ở thân thể cơ hồ là vô ý thức một trận. Quen thuộc tiếng nói mang theo vài phần khàn khàn ấm áp, cực kỳ giống khi còn bé mỗi khi gặp trời mưa, nam nhân kia thường xuyên kêu gọi nàng điệu. Hiệu ở đột nhiên quay đầu, mở tối lại thật chiếu ra một đạo khoan hậu bóng dáng. Đùi ô vương áo sơ mi là hắn nhất thường mặc kiểu dáng, ống tay áo cuốn tới cẳng tay. Chú Keston. Đối phương xuất hiện trong nháy mắt, thì ở hô hấp đông nhiên dừng lại một cái chớp mắt. Nam nhân trên mặt mang trong trí nhớ cười ôn hòa, khỏe mắt nếp nhăn đều giống như lúc trước kỳ thi mô phỏng lần thứ nhất như thế, liền nói chuyện lúc có chút nghiêng đầu bộ dáng, đều tinh chuẩn đâm trúng nàng đấy lòng mềm mại nhất nơi nhỏ lánh. Đứa nhỏ ngốc, nhìn ngươi dọa. Chú Keston thanh âm bọc lấy nhàn nhạt mùi thuốc lá. Đó là hắn khi còn sống yêu nhất rút thủ công mùi khói nói. Là ta, thì ở. Bóng dáng chậm rãi tới gần, thanh âm bọc lấy để cho người ta an tâm từ tính, ngươi làm sao một cái người ở đây này? Đừng khóc em bé, không có bị thương chớ. Đối phương nhu hòa ánh mắt tại trên người nàng bồi hồi, nhìn ra được, ngươi tựa hồ đã trải qua rất nhiều gặp chắc trở. Nhưng ngươi đều kiên trì nổi, cái này rất đáng gờm. Xin lỗi, đem cái này chút gánh vác đều giao cho ngươi một người trên người, tự dưng chịu tội đặt ở trên người của ngươi chắc hẳn để ngươi tiếp nhận rất nhiều áp lực. Rất xin lỗi. Thân ở quang mang nhàn nhạt bên trong, kẻ sơn hốc mắt có chút ướt át tinh thể óng ánh, nhưng như cũng lộ ra ôn hòa cười mỉm. Nhưng là hy vọng ngươi tin tưởng một điểm. Mặc dù ngươi đi qua trải qua hoàn cảnh có lẽ là hư giả, nhưng cái kia chút ấm áp mà lo lắng yêu đều là chân thật tồn tại. Lời còn chưa dứt, thì ở bỗng nhiên cảm giác được gương mặt một trận nóng ướt. Chẳng biết lúc nào, nước mắt lại không bị khống chế trôi xuống dưới, thuận cầm dây lăn xuống, nện ở băng lánh trên mặt đất, phát ra nhỏ vụn tiếng vang. Em bé. Thân ở ánh sáng bên trong kệ sờn hướng nàng chậm rãi vươn tay, lòng bàn tay đường vẫn có thể thấy rõ ràng. Đừng khóc em bé, về sau ngươi muốn học lấy kiên cường hơn một chút mới được a. Tới, em bé, ta một lần cuối cùng giúp ngươi đem nước mắt lau lau. Thì ở ánh mắt dần dần bị nước mắt chỗ mơ hồ, nhưng giờ phút này Mỡ Lạc Kệ lời nói lại trước đó chưa từng có rõ ràng đáp lại tại trong đầu của nàng. Không được, không thể tới, cũng tuyệt đối không thể trở về ứng. Hắn không phải chú Kệ Sẩn, tuyệt đối không thể nào là. Nàng đưa tay xóa đi khỏe mắt nước mắt, cắn chặt hàm răng, dần dần, ánh mắt dần dần bị phẫn nộ cùng lửa giận tràn ngập. Không chút do dự, thì ở cổ tay bỗng nhiên xoay chuyển, đỏ tươi nhận quang bạch phá đậm đặc hắc ám, mang theo quyết tuyệt lực đạo thẳng tắp bổ về phía đạo thân ảnh kia. Lưỡi đao chạm đến bóng dáng trong mắt, đối phương trên mặt nhu hòa ý cười dừng lại, sau đó bỗng nhiên bật mèo. Hóa thành giữ tận xương mù đen, xám xanh bàn tay, quen thuộc áo sơ mi hình dáng trong nháy mắt tăng dã, cả đạo thân ảnh hóa thành một đoàn lăn lộn mực đậm, bị hồng dao bổ mở một đạo lỗ hổng, phát ra bén nhọn chói tai tê minh. Xương mù đen tại đỏ tươi nhận quang bên trong điên cuồng bặm mẹo, bốc hơi, cô kia dinh dính ướt lạnh khí tức lại đột nhiên phản công mà đến, giống vô số châm nhỏ tiến vào toàn thân. Khi ở chỉ cảm thấy huyệt thái dương thình thịch cuộn loạn, trước mắt hắc ám bắt đầu xoay tròn, chìm xuống, bên tai tê minh dần dần mơ hồ, thân thể như bị rút đi tất cả khí lực, trời đất quay cuồng ở giữa, nàng nắm hồng lưỡi đao nhẹ buông tay, cả người thẳng tắp ngã về phía sau. Ý thức triệt để rơi vào hỗn độn. Tỉnh, Hiệu ở. Không biết qua bao lâu, thanh âm quen thuộc xuyên thấu u ám. Hiệu ở từ từ mở mắt, ánh sáng trắng chậm rãi từ trong cửa sổ khắp tiến đến, giống một tầng mềm mại xa, lặng lẽ xua tán đi ban đêm một đậm. Mới đầu chỉ là song cửa sổ bên cạnh một vòng cạn sáng, chậm rãi bò lên trên mục nát vách tường, tràn qua trong phòng rách nát mặt bàn, đem trong góc bóng mở từng cái bước lên. Thiên triệt để sáng lên, nắng sớm xuyên thấu qua pha lê vẩy vào trên mặt đất, chiếu ra rõ ràng cuốn sáng. Ba ngày, đi thôi. Vỡ lạ kệ trầm thấp tiếng nói đánh vỡ sáng sớm tĩnh mịch, tựa hồ là thấy mình tỉnh lại, đối phương hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn đem rơi vào đầu vai áo khoác bó lấy, bước về phía cửa ra vào, đầu ngón tay chạm đến lạnh buốt chốt cửa. Một tiếng quẹt, cửa đẩy ra, bên ngoài đã là một mảnh trắng xóa, ánh nắng rơi tại trong viện tuyết trắng bên trên, để cho người ta cảm thấy một tia ấm áp. Vỡ là kẻ không có lập tức ra ngoài, mà là ngước mắt quan sát tỉ mỉ lên bốn phía. Thằng đến xác nhận không có cái gì dị thường về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bước ra đi dẫm tại trên bậc thang quay đầu lại. Nắm chặt thời gian, thừa dịp thần bây giờ còn chưa có đi xa, chúng ta muốn đuổi kịp đi, thần sẽ mang bọn ta tìm tới chúng ta muốn tìm mục tiêu. Hiệu ở đưa tay ngăn cản có chút chướng mắt ánh nắng, xoa nhẹ đi khỏe mắt đã ngưng kết nước mắt tinh, thẳng đến hoàn toàn thích ứng ánh sáng, nàng mới đứng người lên, hướng phía đối phương gật đầu. Nàng nhìn xem chung quanh quen thuộc hết thảy, rách nát vách tường cùng đồ dùng trong nhà bên trên xuất hiện rất nhiều bén nhọn lỗ hổng, cánh cửa cùng trên cửa sổ còn sót lại lấy ma lực nước thuốc kết tinh. Nàng vừa nhìn xung quanh bốn phía vừa trực tiếp đuổi theo Bợ Lạ Kệ bộ pháp, nhưng lại tại nàng lập tức sẽ phóng ra cánh cửa lúc. "Uy, tiểu nha đầu." Trầm thấp mà khàn khàn giọng nam từ bên tai của nàng dâng lên, thì ở bước chân bỗng nhiên dừng lại. Ngay tại nàng cho là nàng sinh ra nghe nhầm lúc, thanh âm kia lại lần nữa vang lên, lần này nàng rõ ràng ý thức được. Cố kia rõ ràng mà thấu triệt thanh âm phảng phất đến từ đầu góc của nàng. "Nên tỉnh." Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 400, ký ức kẻ trộm chương 400, ký ức kẻ trộm ở bỗng nhiên quay người. Lòng bàn tay trong nháy mắt cuộn cuộn ra nồng đậm sương mù màu máu, như trào lên nham tương hướng phía Bợ Lạ Kệ quét sạch mà đi. Sương mù tại chạm đến Bợ Lạ Kệ thân thể chớp mắt bỗng nhiên ngưng kết, tinh thể bóng ánh màu đỏ thủy tinh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn, trong chớp mắt liền đem Bợ Lạ Kệ cả người kín kẽ bọc trong đó. Thủy tinh màu đỏ hiện ra yêu dị lanh quang, đem Bợ Lạ Kệ vội vàng không kịp chuẩn bị giữ tợn thần sắc gắt gao dừng lại. Lông mày vận thành đũ cụm, đáy mắt cuộn cuộn lấy thống khổ cùng khó có thể tin, liền cái cổ nổi lên gân xanh đều có thể thấy rõ. Hắn liền một tiếng gào thét đều không thể phát ra, liền bị triệt để giam cầm tại cái này màu máu trong lồng giam. Rất nhanh, thủy tinh bên trong Bợ Lạ Kệ bóng dáng dần dần biến thành sương mù đen, nguyên bản giữ tợn hình dáng tại hồng quang bên trong bật mèo, lan lộn, hóa thành một đoàn nóng nảy màu mực khí lưu. Sương mù đen điên cuồng đụng chạm lấy màu máu thủy tinh bên trong, mỗi một lần va chạm đều để tinh diện nổi lên tinh mịn vận sóng, nhưng thủy chung không cách nào xông phá tầng này giam cầm. Người có chút thật quá mức. Khi ở màu đỏ tươi ánh mắt run lên, bộc phát ra trực tiếp xuyên thủng ánh nắng sắc nhọn quang. Lòng bàn tay bỗng nhiên nắm chặt. Theo động tác của nàng, cái biên kia màu máu thủy tinh bỗng nhiên rung động, mặt ngoài hiện ra lít nha lít nhít vết dạng, yêu dị hồng quang tại vết rách bên trong điên cuồng toán loạn, giống như là sắp phun trào núi lửa. Một giây sau, bay một tiếng vang thật lớn, thủy tinh ầm vang nổ mạnh, vỡ vụn tinh mảnh lôi cuốn lấy nồng đậm sương mù màu máu tứ tán bể ra, một cỗ cường hãn sóng xung kích quét ngang ra. Nguyên bản trong suốt nắng sớm trong nháy mắt bị xé đứt, giống như là một khối bị xuyên thủng màn sân khấu, từ trung tâm vụ nổ lan tràn ra vô biên hắc ám, đem thiên địa triệt để bao phủ. Tiếng gió nghẹn ngào, sương mù đen cùng sương mù màu máu trong bóng đêm xen lẫn lan lộn, sóng xung kích nhấc lên khí lưu của vũ. Một trận trời đất quay cuồng, xung quanh hắc ám bị quấy trở thành vòng xoáy, giữa thiên địa đống nhiên xoay tròn. Không biết đã qua bao lâu, thì ở ý thức dần dần hấp lại, trướng mắt ánh nắng lần nữa cách tầm mắt đưa nàng ý thức dần dần hấp lại. Mở ra thoáng có chút nặng nề tầm mắt, thì ở chống đất ngồi dậy. Đầu còn có chút u ám, dương mắt nhìn lên, lại bị một màn trước mắt làm đến sững sờ. Chỉ thấy Bợ Lạ Kệ chính quỳ một gối xuống đất, một chân gắt gao giẫm tại một cái thân mặc hắc bào nam nhân trên ngực. Bợ Lạ Kệ trường kiếm trong tay hàn quang lạnh lẽo, lưỡi kiếm chăm chú chống đỡ tại người áo đen trên cổ, chỉ cần hơi chút chìm cổ tay, liền có thể chấm dứt đối phương tính mạng. Lường gạt lòng người trò chơi nên kết thúc. Bợ Lạ Kệ túi đầu nhìn đối phương, ở trên cao nhìn xuống màu xanh thẳm trong đôi mắt lóe ra lăng liệt hàn quang. "Ngươi?" Và ở sần khó có thể tin mà nhìn trước mắt thanh niên, "Ngươi vì sao a không có nhận ảo giác ảnh hưởng? Xem ra gia hỏa này hẳn là kẻ cầm đầu đi." Một bên vừa mới tỉnh lại kết xoa đầu đi tới, hít vào một ngụm khí lạnh, chỗ này tấm thật đúng là mát, cảm giác đều nhanh bị cảm. Khi ở cũng nổi giận đùng đùng đi tới. Màu đỏ tươi trong mắt tại hốc mắt của nàng bên trong lấp lóe, trước đó chưa từng có lệ khí từ trên người nàng tán phát ra. Nhìn ra được thời khắc này nàng nộ khí đơn giản đã trèo lên đến đỉnh phong, đây đối với luôn luôn ôn nhu ở tới nói đúng là kiện hiếm thấy chuyện. Trước chờ một cái, Bợ Lạ Kệ lại trước một bước ngăn lại nàng. Nghe vậy, thì ở giơ lên lưỡi dao trung quy là không có lập tức rơi xuống, nhưng là cũng không có tiêu tán. Bợ Lạ Kệ dẫm lên đối phương ngực chân có chút dùng sức, đối phương lập tức phát ra rên lên một tiếng. Tại cảnh cáo xong đối phương về sau, Bợ Lạ Kệ dùng kiếm chống lên đối phương mũ trùm. Đối phương đối dung mạo lập tức bại lộ tại sáng sớm dưới ánh mặt trời. Mà tại thấy rõ đối phương hình dạng về sau, thì ở cùng kết cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nam nhân sắc mặt xanh trắng giống như phủ một tầng sương, không có chút nào nửa điểm màu máu, bờ môi lại hiện ra quỷ dị tím thẫm, hai mắt nửa mở nửa khép, trong trắng mắt bên trên bò đầy tơ hồng, cả người cương cương phục trên đất, lại như cùng một cỗ sớm đã mất đi sức sống tử thi. "Tha cho ta đi." Môi của đối phương khẽ run, màu tím sẫm đôi môi che kín vết rách giống như là thật lâu không có tiếp xúc một nước. "Không thể tha hắn." Khi ở mở miệng. "Ừm." Sắc thực không có lý do gì thả hắn, một bên kết phụ hòa nói, nhìn về phía Bạ ở sân, "Ngươi cứ nói đi. Các ngươi không thể trực tiếp giết ta, thân thể của ta là vật chứa." Mắt thấy Bợ Lạ Kệ lưỡi dao đã nhanh muốn đâm vào cổ họng, Bạ ở sần run rẩy nói ra, "Một khi ta chết đi, như vậy trong cơ thể ta tất cả linh hồn đều sẽ hóa thành tà ma." Lời này vừa nói ra, kết nhíu mày, ngay cả một bên ở cũng do dự. Tới đây mục đích, cũng không cần phải tiếp tục lừa gạt. Bợ Lạ Kệ thản nhiên nói, "Ngươi đây là ý gì?" Bạ ở sần khó có thể tin mà nhìn xem Bợ Lạ Kệ. "Trong cơ thể của ngươi cũng không có cái gì linh hồn." Bợ Lạ Kệ dừng một chút, nói ra đối phương năng lực bản chất, ngươi chỗ khiến người khác nhìn thấy cũng bất quá là căn cứ vào nhìn trộm người hắn ký ức mà tạo nên ảo giác. Mà ngươi bây giờ làn da cũng bất quá là bởi vì thời gian dài tiêu hao tinh thần lực thăm dò người hắn ký ức mà đưa đến sau di chứng. Và ở sân, cái gọi là vong linh pháp sư bất quá là cái đánh cắp thăm dò người hắn ký ức kẻ chúng tôi. Nghe xong ngươi nói như vậy, ngược lại càng giống cái ác liệt ra hỏa, kết nết miệng, nói như vậy lại càng không có lý do muốn giữ lại hắn. Một bên ở lúc này liền muốn động thủ. Và ở sân vô ý thức rôi ra cánh tay ngăn trở đôi mắt, tử vong tiếp cận, thân thể cũng không nhịn được bắt đầu run rẩy lên. Nhưng lại tại lưỡi dao màu đỏ sắp rơi xuống lúc, vợ là cái lại đưa tay lần nữa ngăn lại. Trước lưu hắn một mạng. Lưỡi dao dừng ở giữa không trung. Lý do đâu? Một bên kết ôm ngực, liếc nhìn vợ là kẻ, ngươi cũng không giống như là loại kia sẽ không bưng quá đáng tiện tâm người à? Hắn xác thực nắm giữ lấy cùng vong linh nối liền mà pháp. Lời này vừa nói ra, thì ở cùng kết đều là sững sờ, sau đó nhao nhao khó có thể tin nhìn về phía trên mặt đất cái này run rẩy ra hỏa. Không giống với hai người ánh mắt hoài nghi, chỉ có vợ là kẻ rõ ràng. Chương 5, chương 2, bột, vong linh pháp sư và ở sần, sở dĩ sẽ thu hoạch được cái danh xưng này. Cũng là bởi vì hắn có khả năng thi triển đánh cắp ký ức đối tượng không chỉ có chỉ bao dung người sống phạm chủ, thậm chí hiện dùng đến người chết thậm chí một kiện nào đó vật phẩm. Hắn thật có thể từ thi thể người chết thậm chí người chết khi còn sống sử dụng qua vật phẩm bên trên nhìn trộm đến chết người sinh thời một bộ phận ký ức, từ đó đạt tới cùng người chết giao lưu mục đích. Đây là một hạng năng lực cực kỳ đặc thù. Vẫn là kẻ đôi mắt khẽ híp một cái, giúp ta một chuyện, sau khi chuyện thành công ta sẽ thả ngươi. Cái gì? Khi ở cùng kết nhau nhau kinh ngạc nhìn về phía bợ lạc kẻ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 401, kết cục, chương 401, kết cục, chính là cái này. Và ở sân run run rẩy rẩy tiếp nhận bợ lạ kẻ trong tay thật dày một sấp giấy viết bản thảo, đã ố vàng giấy viết bản thảo bên trên ghi chép lít nha lít nhít kiểu chữ. Một bên ở cùng kết cũng tò mò nhìn xem cái kia thật dày một sấp giấy viết bản thảo, nhìn xem phía trên rườm rà công thức cùng các loại số lượng cũng không hiểu. Đúng. Bợ lạ kẻ nhìn xem hắn nói ra, ta cần ngươi đem vật phẩm người sở hữu hình chiếu đi ra. Cái này, xác thực có thể. Và ở sân dừng một chút, nhìn xem trong tay giấy viết bản thảo, nhịn không được nhắc nhở, nhưng ngoại trừ cái này liền không có vật gì khác sao? Cái này đầy đủ rồi. Và ở sân ô một tiếng, nhưng trước đó nói xong, chỉ có cái này chút, ngươi có thể được đến tình báo cũng chỉ có thể căn cứ vào cái này chút trong giấy tin tức tương quan lượng. Ân, đầy đủ rồi. Và ở sân đưa tay bản thảo phóng tới một bên rách nát trên bàn gỗ, không cần ý đồ ra vẻ. Một bên kết bất thình lình mở miệng. Và ở sân liếc mắt một bên khí tức âm lãnh hiệu ở, nuốt nước miếng một cái. Ta đã biết. Hơi lui ra phía sau một điểm. Ba người lui ra phía sau mấy bước về sau, và ở sân hít sâu một hơi chậm rãi nhắm mắt lại, phút chốc, nâng lên đầu ngón tay nổi lên nhà tạm đạm ánh sáng nhạt. Hắn túi người đưa bàn tay che ở ố vàng bản thảo bên trên, trong miệng thấp tụng tối nghĩa chú văn. Vừa mới bắt đầu, hắn còn lộ ra tương đương nhẹ nhõm, nhưng là rất nhanh, lông mày của hắn liền khóa chặt lại, lít nha lít nhít mồ hôi từ trán của hắn lại hiện ra, liền đặt tại giấy viết bản thảo bên trên tay cũng bắt đầu run không ngừng. Nhìn ra được, hắn giờ phút này tựa hồ thống khổ dị thường. Theo hắn ngâm tụng, cái kia chút cuộn lại chữ mực đột nhiên bắt đầu nhúc nhích, giống thức tỉnh sâu bỏ tránh thoát trang giấy trói buộc, trong không khí ngưng kết thành hai cô vặn vẹo hình bóng. Một đạo mảnh khảnh hình dáng bọc lấy trường bào rộng lớn, tay áo tại khí lưu vô hình bên trong hơi rung nhẹ, tóc dài tùy ý mà rối tung ở đầu vai. Một đạo khác thì hơi thẳng tắp, vải thô thường phục đường cong ngắn gọn lưu loát, vai lưng kéo căng lấy một chút trầm ổn đường cong, nam tính hình dáng tại ánh sáng và bóng tối bên trong như ẩn như hiện. Hai đạo hình bóng lơ lửng giữa không trung, như bị sương mù dày đặc bao phủ hình bóng, chỉ có ngẫu nhiên lấp lóe ánh sáng nhạt, chứng minh bọn chúng từng là hoạt bát tồn tại. Tốt, ngươi có thể hỏi. Và ở sân nhắm mắt lại, phát ra thanh âm run rẩy, phải nhanh lên một chút, đống này trên giấy tin tức quá mức to lớn, ta không kiên trì được quá lâu. Vỡ là kẻ đi đến dây, liếc mắt một bên nam nhân hình dáng, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng cái kia mảnh khảnh bóng dáng. Hắn dừng một chút, chậm rãi mở miệng, tên của ngươi. Hình bóng đột nhiên phiêu hốt, giống như là bị cái này âm thanh hỏi thăm quấy nhiều anh đến, quanh thân màu mực xương mù có chút cuộn cuộn. Ngay sau đó, một bên vạ ở sần răng môi khẽ nhúc đích. Khan khan khô khốc, như là gì xét bánh răng ma sát thanh âm chậm rãi băng lên, không có bất kỳ cái gì cảm xúc lên, mệ dệ sẽ ở xỉn. Theo đối phương tên lộ ra, kết cùng ở thân thể cũng không khỏi một trận, vô ý thức đi lên trước một bước, bắt đầu một lần nữa đánh giá đến trước mắt hình bóng, trong ánh mắt mang theo một chút nghiêm trọng. Ngươi vì sao ai chấp nhất tại nghiên cứu ma pháp thời gian? Vỡ là kệ quá trình đặt câu hỏi. Và ở sân, mệ dệ sẽ ở xin. Tránh. Cục. Thanh âm bắt đầu trở nên mơ hồ lại đứt quãng. Vỡ là kệ nhíu mày nhìn về phía và ở sân, cái sau cắn răng, ta đã rất cố gắng, hoặc là nói là vấn đề của ngươi có chút siêu cường, đạt được tin tức cũng không hoàn chỉnh. Bởi vì vạ ở sần ký ức ma pháp cũng không thể làm đến thật triệu hồi ra bản thân linh hồn, chẳng qua là từ cố định vật thể rút ra đến bộ phận tin tức tương quan mà đạt được tin tức ký ức thể. Nguyên nhân chính là như thế, càng là cùng đối phương mật thiết vật phẩm thu hoạch tin tức cũng liền càng nhiều. Cái này có chút cùng loại với trong hiện thực chắc tạ năng lực. Mà vừa mới hắn cung cấp giấy viết bản thảo chính là hắn từ hoàng thành sách cấm trong phòng cầm tới bản thảo. Bởi vì trong phòng thí nghiệm tài liệu tương quan đều đã bị ô đại lấy đi, cho nên hắn chỉ có thể cố ý đi hoàng thành tìm mượn. Sophia cũng không có hỏi nhiều cái gì, chỉ là cố ý dặn dò một câu phải chú ý an toàn sau liền trực tiếp cho phép mình đem nó mang đi. Vỡ là kẻ thu hồi suy nghĩ, một lần nữa nhìn xem mẹ dễ với ảnh, tiếp tục hỏi, người rốt cuộc trong tương lai nhìn thấy cái gì? Và ở sân, mẹ dễ sẽ ở xin ta mắt thấy đến vô số, khả năng. Cái gọi là, kết cục, là cái gì? Vấn đề này hỏi ra về sau, Hình bóng lâm vào hồi lâu trầm mặc, nhưng theo nó kịch liệt phiêu hút sau. Và ở sân, mẹ rể sẽ ở xin đó là vô số, khả năng, hội tụ nút, là từ đầu đến cuối, là kết thúc, là dấu chấm tròn, không cách nào tránh khỏi ngày xưa thức tỉnh thời điểm. Có thể hay không nói cụ thể một điểm. Và ở sân, mẹ rể sẽ ở xin thế giới này sụp đổ điểm giới hạn. Lời này vừa nói ra, không khí hiện trường lập tức lạnh một chút, tất cả mọi người lâm vào hồi lâu trầm mặc. Không giống với đã có hiểu biết vợ là kẻ, thì ở cùng kết trong lúc nhất thời rõ ràng không thể nào hiểu được hiện tại chỗ tiếp thu lượng tin tức. Vợ là kẻ túi đầu suy tư thật lâu, mới chậm rãi ngẩng đầu hỏi, có cái gì cụ thể biểu hiện hình thức sao? Lại là càng thêm hồi lâu tĩnh mịch về sau, băng lanh thanh âm như cầu nguyện tiếng chuông u vang ở lôi cuốn gió lạnh nhà gỗ, làm hắc long móng nhọn xé rách thương khung, gặm đoạn thế giới chi thụ sâu căn, viên cổ trói buộc liền sẽ sụp đổ, trần thế cự mãng đem từ biển sâu vào khởi, cự thể quay quanh trung đỉnh, nọc độc thẩm thấu mặt đất, sói lớn gào thét chấn vỡ dây núi, miệng to như chậu máu thôn phệ nhật nguyệt, kỵ sĩ màu đen đem bước qua thiêu đốt đồng bằng, liệt hỏa liếm láp nó áo giáp, tận thế kèn lệnh liền sẽ tại phế tích phía trên thổi lên. Hồi lâu trầm mặc qua đi, vợ là kẹ nhàn nhạt mở miệng, có cái gì ứng đối phương pháp sao? Không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Lần này, cho dù chờ đợi lại lâu cũng như cũng không có đạt được bất luận cái gì đáp án. Tĩnh mịch giống nặng nề lụa đen, đem toàn bộ gian phòng che phủ chặt không lọt gió, yên lặng, để cho người ta cảm thấy hít thở không thông yên lặng. Thằng đến hạ ở sân rốt cục không kiên trì nổi, đầu ngón tay ánh sáng nhạt bỗng nhiên ảm đạm đi, hắn lảo đảo lui lại một bước, thấp thở gấp bung lỏng ra đặt tại trên bàn bàn tay. Đã mất đi ma pháp trèo trống, mệ dệ hình bóng như là bị đâm thủng tan bỡ, trong không khí hóa thành điểm điểm màu mực mạnh vụn, theo hắn thô trọng hô hấp nhẹ nhàng phiêu tán, cuối cùng biến mất không còn chút tung tích. Chỉ để lại trên bàn cái kia chồng ố vàng bản thảo, tại tĩnh mịch bên trong lặng lặng nằm, theo ngoài cửa sổ gió lạnh thổi ra một tờ, sau đó lại hiệu xìu rơi xuống. Nói cách khác, sau một lúc lâu, kết nhìn về phía bờ lạc kẻ, sâu kín mở miệng, tựa hồ mong muốn xác nhận vừa mới mình nghe được tính chân thực, mẹ dệ tiên đoán đến tận thế. Bờ lạc kẻ trầm mặc không có trả lời, chỉ có nặng nề hô hấp mang theo hàn khí xông vào phế phủ của hắn, để hắn cảm thấy trong mạch máu huyết dịch ngưng trệ. Khi ở mấp máy môi, mấy lần muốn nói lại thôi cũng không nói đến lời nói, ánh mắt bên trong để lộ ra luôn cuốn mơ màng. Dù là bà ở sân giờ khắc này cũng không đoái hoài tới mọi mệnh thở dốc, đỉnh lấy một đầu mồ hôi lạnh nhìn về phía bờ lạc kẻ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 402, có dẹt cùng mẹ dễ chương 402, có dẹt cùng mẹ dễ cái kia. Là thật muốn ngày tận thế, đúng không? Và ở sần thanh âm mang theo run rẩy, để hắn muốn là xanh trắng mặt càng thêm trắng làm giảm một chút. Chính hắn cũng làm không hiểu, làm sao lại cùng như thường trêu cận một cái qua đường người nơi này, làm sao lại ngoài ý muốn biết được thế giới này sắp chấm dứt. Nếu như đây không phải hắn tự tay rút ra ký ức, bản thân hắn đoán chừng cũng không có khả năng tin tưởng. Kết chưa từ bỏ ý định lại hỏi một lượt, thật không có tránh khỏi phương thức. Chí ít mẹ dễ không có tìm được. Vậy bây giờ nên làm cái gì? Kết suy tư, liếc mắt một bên run lẩy bẩy và ở sân, nếu không đem giá hỏa này mang về, để học viện bên kia tận mắt nhìn xem. Vỡ là kẻ suy tư một lúc lâu sau, cuối cùng chỉ có thể gật đầu ngầm thừa nhận. Lẽ ra khi lấy được những tin tình báo này về sau, hắn phản ứng đầu tiên chính là đi tìm Odai, dù sao đối phương là trừ Alins bên ngoài duy nhất biết được nội tình người, với lại hắn tại ma pháp thời gian phương diện nghiên cứu tại lúc này có lẽ có thể tạo được tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nhưng hết lần này tới lần khác Odai lại tại tiết điểm này bên trên không có tung tích. Cái này trùng hợp ngoại ý muốn thật sự là để cho người ta cảm thấy bất an. Loại tình huống này ngay cả hắn trong lúc nhất thời cũng không có chính xác chú ý, không biết mồ đèn bọn hắn có thể hay không tìm ra cái gì biện pháp đối phó. Điều kiện đầu tiên là bọn hắn muốn chịu tiếp nhận tình báo chân thực tính. Vỡ là kẹ nhìn về phía bà ở sân, cùng chúng ta cùng một chỗ trở về. Nghe vậy, đối phương vội vàng gật đầu. Các người trước mang theo bà ở sân trở về, trực tiếp đi tìm mồ đèn hiệu trưởng. Hắn giờ phút này hẳn là ngay tại tòa nhà hành chính. Tại xe ngựa tới gần học viện lúc vỡ là kẹ đột nhiên nói ra. Kết ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ngươi đi làm cái gì? Còn có một ít chuyện cần xác nhận. Vỡ là kẹ đẩy ra xe ngựa cửa. Về sau ta ngay lập tức sẽ đi qua tìm các ngươi. Sau một giờ, vỡ là kẻ bước vào giày đặc rừng rậm, nhìn xem chung quanh bị tuyết trắng trang trí quen thuộc mà xa lạ hết thảy, trong yên tĩnh dưới chân chôn ở tuyết động bên trong lá rụng phát ra sản sạt nhẹ vang lên. Nhưng là dưới chân của hắn lại xe nhẹ đường quen. Khi hắn xuyên qua một bên đá xanh quay chung quanh đường nhỏ, bước vào một chỗ ẩn nấp bí cảnh lúc, đỉnh đầu trên nhánh cây đột nhiên truyền đến một tiếng trêu tức chào hỏi. Ừ, thật đúng là khách hiếm thấy nha. Vỡ là kẻ ngẩng đầu, chỉ thấy Gút Lì chính dựa nghiêng ở tráng kiện cành cây bên trên, trong miệng ngậm một cọng cỏ lá, nhìn thấy hắn lúc đôi mắt chừng một cái. Hiện nhiên có chút ngoài ý muốn. Vỡ là kẻ chậm rãi ngẩng đầu, thẳng vào chính đề, ta tìm có Z. Ngươi đối phèn giờ hiểu bao nhiêu? Nhìn trước mắt quanh thân hiện ra màu lam huỳnh quang sói lớn, vỡ là kẻ trực tiếp hỏi. Hắn vẫn như cũ nhớ kỹ lúc trước lần thứ nhất chạm mắt lúc, đối phương cơ hồ là lập tức liền từ trên người chính mình khí tức đã đoán được, nước mắt của phèn giờ. Có Z dựng thẳng đồng tử nhìn chằm chằm vỡ là kẻ nhìn nửa ngày, vì sao a đột nhiên hỏi phèn giờ? Vỡ là kẻ hít sâu một hơi, đem từ mẹ rể trong miệng đạt được tiên đoán thuật lại cho có Z. Nghe xong vợ là kẻ, một bên Gột Lì mở to hai mắt nhìn, trong lúc nhất thời thế mà quên đi thói quen lắm lời ba hoa, hắn tở cũng không rên một tiếng. Ngược lại là có Dẹt lộ ra muốn bình tĩnh rất nhiều, bất quá vẫn là có thể mắt thấy đến ánh mắt của nó có chút trầm xuống. Nói đến, Gột Lì chắc trở dưới, có ý riêng nhìn về phía có Dẹt, lúc trước ngươi cùng nàng ước định. Không phải là bởi vì nàng đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày như vậy à? Có Dẹt không nói gì, nhưng là vợ là kẻ nhưng từ nó trong trầm mặc đọc hiểu cái gì. Cho nên, vợ là kẻ ánh mắt thẳng tắp nhìn xem có Dẹt. Lúc trước cùng mẹ dễ ký kết khế ước chính là ngươi. Cô Z trầm mặc, càng giống là một loại ngầm thừa nhận. Cùng nàng lần đầu gặp mặt thời điểm, ta vẫn là nghỉ lại tại thảo nguyên một cái phổ thông phong tinh linh. Sau một lúc lâu, Cô Z mở miệng yếu ớt, thanh âm không linh như gió giữa khu rừng xuyên qua quấn quanh, cùng sói lớn cặp kia ngắm nhìn khung thương màu hổ phách trong mắt tôn nhau lên, trong mắt quần quật lấy so biển rừng càng thâm trầm xa xăm cùng thất thở. Khi đó thảo nguyên chưa từng ôn nhu có thể nói, tinh linh tộc bảy cạnh tranh tàn khốc đến cực hạn, cường đại người thôn phệ nhỏ yếu đồng loại, sớm đã là khắc vào huyết mạch trạng thái bình thường. Ta khi đó bị mấy con cùng giai tinh linh bước đến sườn đồi một bên, mắt thấy là phải biến thành đối phương chất dinh dưỡng, là nàng đột nhiên xuất hiện đã cứu ta. Nàng nói nàng là đến thảo nguyên làm một chút nghiên cứu, chỉ là tiện đường trải qua. Ngay tại ta tự hỏi như thế nào cảm ơn nàng lúc, nàng lại chủ động đưa ra muốn cùng ta ký kết khế ước. Ngay từ đầu ta còn không lý giải, trong thảo nguyên còn có rất nhiều tồn tại càng mạnh mẽ hơn, nàng tại sao phải cùng ta một cái trung cấp tinh linh ký kết khế ước? Đối với cái này, nàng chỉ là cười cười, nói tin tưởng ta về sau nhất định sẽ trở thành càng cường đại hơn tồn tại. Cô Z dừng một chút, ánh mắt tĩnh mịch. Sau đó, ta với tư cách bạn kiêm dẫn đường cùng nàng cùng một chỗ tại thảo nguyên kết bạn mà đi sinh sống 3 năm. Nàng và ta giảng thuật rất nhiều nhân loại xã hội tri thức cùng cố sự, cô độc trên đường chúng ta hai bên cho hết thời gian. Vô số cái ban đêm, ta chính mắt nhìn xem nàng nghiên cứu các loại khoa trương ma pháp. Nàng là ta ngàn năm qua thấy qua thông minh nhất nhân loại mạnh mẽ. Sau đó trong 3 năm, dựa vào sự giúp đỡ của nàng, ta nhảy lên đột phá cấp cao tinh linh cánh cửa. Bình thường tinh linh khả năng truy cứu cả đời, thậm chí chuyện cuối cùng hóa thành linh khí trở về tự nhiên cũng không cách nào làm đến nhất thế, mà liền bị nàng dễ dàng như thế làm được. Một khắc này, ta càng thêm vững tin, cũng không phải là ta lựa chọn nàng, mà là nàng lựa chọn ta. Cô Z thanh âm lại một lần ngừng lại, giọng điệu trở nên trầm thấp một chút, tựa hồ đối với chuyện kế tiếp để không nổi tâm tình gì. Nhưng mà, ngay tại ta tấn thăng đến cấp cao tinh linh ngày ấy, nàng lại hiếm thấy trầm mặc hồi lâu. Coi ta chủ động tiến lên trước, cao hứng hỏi thăm lúc, nàng lại khóa chặt lông mày, lộ ra ta chưa từng thấy qua ngưng trọng thần sắc. Một khắc này mượn đống lửa, ta từ trong mắt của nàng thấy được nặng nề, bất an, sợ hãi. Cái kia chút vốn không có khả năng xuất hiện ở trong mắt nàng xuất hiện cảm xúc lại hiện đầy toàn thân của nàng. Sau một lúc lâu, lấy lại tinh thần nàng nói với ta, bởi vì ta thành công đột phá đến cấp cao tinh linh, cũng làm cho cùng ta ký kết khế ước nàng có thể sử dụng càng cường đại hơn linh lực, khiến cho nàng nhìn thấy một chút càng thêm lâu dài chuyện. Nhưng còn không đợi ta mở miệng hỏi thăm là cái gì, ngay sau đó, nàng liền bắt đầu đội vã thu thập hành lý, biểu lộ ngưng trọng nói với ta, nàng nhất định phải đi xử lý một ít chuyện. Nhìn ra được, nàng tựa hồ rất nôn nóng, thậm chí nàng bình thường thường xuyên bị ta trêu chọc, bị nàng xem như thân gia tính mạng dụng cụ đều rơi vào bọc bên ngoài. Mà cái kia một đêm cũng là ta một lần cuối cùng nhìn thấy nàng. Nhưng tại nàng trước khi đi, nàng lại cho ta một vị trí. Cô Z quay đầu ngắm nhìn sau lưng cây kia che trời đại thụ, nói để cho ta hỗ trợ trông coi nơi đó. Thằng đến sẽ có mệnh trung chú định người tới nơi này. Mệnh trung chú định người? Vỡ là kẻ nhíu như mày. Ân, ta cũng hỏi qua nàng cái gì mới có thể gọi mệnh trung chú định người. Cô Z dừng một chút, nhưng là bề bộn nhiều việc thu thập hành lý nàng chỉ là quay đầu cười nói. Chính là loại kia một chút liền có thể cảm giác được người. Thật sự là lập lờ nước đôi đáp án. Cô Z lắc đầu, nhưng là từ trong miệng của nàng nói ra ngược lại không cảm thấy kỳ quái. Dây trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 403, cuối cùng chưa đến thời điểm, 1, chương 403, cuối cùng chưa đến thời điểm, 1, như vậy dựa theo mẹ dễ suy tính, đây chẳng phải là căn bản là không có cách tránh cho. Goodly nghẹn họng nhìn chân chối, thật chẳng lẽ không có cái gì có thể biện pháp giải quyết sao? Cô Z chậm rãi lắc đầu, cái này còn sống hơn ngàn năm tồn tại giờ phút này thế mà hiếm thấy mặt lộ một chút sầu bi. Nếu như ngay cả nàng đều không có tìm tới ứng đối biện pháp, như vậy chỉ sợ không thể tránh né. Hiện trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Như vậy liên quan tới phèn giờ đâu? Vẫn là kẻ đem chủ đề mang về, nó là cái như thế nào tồn tại? Cái này tồn tại ở trong truyền thuyết. Mặc dù nó tồn tại vẹn vẹn chỉ ở trong truyền thuyết có chỗ lưu truyền, nhưng là nó xác thực tồn tại. Cô Z trong giọng nói mang theo một chút chắc chắn. Thảo nguyên dòng dõi chính là nó tồn tại qua chứng minh. Có kỹ lưỡng hơn một chút tình báo sao? Vẫn là kẻ ánh mắt hơi trầm xuống, giọng điệu mang theo một chút nghiêm trọng. Ngươi biết, không lâu sau tương lai chúng ta rất có thể sẽ trực tiếp đối mặt nó. Trầm mặc nửa ngày, ta không có tận mắt nhìn thấy qua nó. Hiện thế hẳn là cũng không có mắt thấy qua nó đã lâu tồn tại. Gió lạnh thổi lất phất. Cô Z trên thân cái kia tinh thể óng ánh lông tóc đứng vững, bất quá, cái kia hẳn là cái nhân vật hết sức khủng bố. Thảo nguyên bộ lạc cũng vẹn vẹn chỉ là dùng cái từ ngữ này để hình dung nó, vẹn vẹn điểm này liền đủ để cho hậu thế bộ lạc e ngại nó, tín ngưỡng nó. Vỡ lạc kẻ. Dòng dã một tháng trôi qua, hết thảy đều như thường ngày bình thường bình ổn vận hành, chỉ có mùa đông gió lạnh ngày càng lạnh lẽo, vòng quanh nát tuyết đập tại học viện kiến trúc bên trên, tại khe đá ở giữa khắc xuống băng lăng vết tích. Ở giữa thậm chí còn xen kẽ thi giữa kỳ hạn, may mắn là, bởi vì chương một, bút, thợ săn tiền thưởng đi, đã bị vỡ lạc kẻ sớm xử lý sạch. Cho nên hết thể tiến triển cũng rất thuận lợi. Khi ở khoanh tay trà sát sờ một chút có chút rét lạnh đỏ lỗ tai, đầu ngón tay ấm áp miễn cưỡng chống cự lấy mùa đông giá lạnh. Bên cạnh nàng Lý Nạ chính đưa tay phủi nhẹ sinh ra kẽ hở nát tuyết, ánh mắt rơi vào phía trước tòa kia nửa chôn ở tuyết động bên trong kiến trúc làm bằng đá bên trên. Sở nghiên cứu luyện kim năm cái mạ vàng chữ lớn bị một tầng mỏng tuyết nhẹ che, nguyên bản sắc bén đầu bút lông choáng mở mông lung trắng, phản phất bị mùa đông tĩnh mịch đông cứng góc cạnh. Trong khoảng thời gian này hắn một mực ở chỗ này sao? Ân, khi ở gật đầu, ngoại trừ thi giữa kỳ hạn đoạn thời gian kia, hắn thậm chí chưa có trở về qua phòng ngủ, ngay cả một ngày ba bữa cơ hồ cũng đều là hỗ trợ đưa tới. Nghe vậy Lina nhíu mày. Khi ở cùng Lina vừa bước qua cánh cửa, một cỗ hôn tạp lưu hình cùng dược thảo ấm áp liền đập vào mặt, trong nháy mắt xua tán đi trên thân hàn khí. Trong phòng đá xây mặt đất phủ lên nặng nề thảm lông dê, đặt lên lặng yên không một tiếng động, trên vách tường khảm nhiệt độ ổn định thủy tinh tản ra nhu hòa màu quýt bừng sáng, đem toàn bộ không gian sấy khô đến ấm áp hòa thuận vui vẻ. Trong tầm mắt chỗ, mấy chục cái dụng cụ luyện kim sắp hàng chỉnh tề, có chút ống nghiệm bên trong màu bạc bột phấn thỉnh thoảng bắn ra nhỏ vụn tia lửa, các loại bánh răng cùng ống dẫn sen lẫn vận chuyển, phát ra tiếp tục không ngừng long long âm thanh. "A, các ngươi đã tới nha." Emily ôm một sấp trùng điệp tư liệu vừa lúc trải qua, dừng bước lại nhìn về phía các nàng. "Muốn tìm hắn đi lầu 2 đi, hắn hẳn là tại chơi đùa ô để giáo sư lưu lại máy kia, bên này còn muốn hỗ trợ tập hợp tính toán một chút số liệu đi không được." "Tốt, thì ở đem một phần cơm chưa bỏ lên trên bàn, ngươi cơm chưa ta phóng tới nơi này nha." Emily gật đầu đem tư liệu buông xuống, kéo ra ghế ngồi xuống, đẩy đẩy kính mắt vừa mới cầm bút lên, sau đó lại nghĩ tới cái gì, quay đầu về hai người nhẹ giọng nói, "Đúng rồi, nếu như có thể mà nói, các ngươi có thể hơi quên một cái hắn, nhìn ra được, áp lực của hắn tựa hồ có chút quá lớn. Loại này cường độ cao trạng thái đơn giản so lúc đó ô đệ giáo sư còn muốn khoa trương." Nghe vậy, thì ở cùng Lina nhìn nhau một cái. Hai người thuận kẹt kẹt rung động gỗ cao su thang lầu từng bước mà lên, lầu 2 ấm áp so lầu 1 càng sâu, hôn tạp kim loại mùi đặc thù đập vào mặt. Hành lang hai bên đèn áp tường tản ra mở nhạt ánh sáng, đem cái bóng của hai người kéo đến cao, dù cụ vận chuyển ong ong âm thanh ở chỗ này càng rõ ràng, còn kèm theo một loại nào đó trầm thấp năng lượng cộng hưởng âm thanh, chấn động đến màng nhĩ có chút run lên. Mà đẩy ra lầu 2 phía sau cửa, cảnh tượng trước mắt để cho hai người không khỏi ngừng chân. Các loại phức tạp dụng cụ chồng chất tại to lớn trong không gian, cơ hồ muốn đem toàn bộ không gian chiếm hết, mà bắt mắt nhất chính là bị máy móc vây quanh trung ương, trên sàn nhà chính tươi đẹp vẽ lấy phức tạp phát trận, mà trận nhãn là một cái quỷ dị đôi mắt đồ án. Các nàng ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt cuối cùng rơi vào ẩn tại dụng cụ trong bóng tối bờ lạ kệ trên thân. Giờ phút này trong tay hắn nắm một chi trường côn, đầu ngón tay chạy xuôi huỳnh quang chính dọc theo trường côn chậm rãi rót vào trước mặt dụng cụ bên trong. Dần dần, vây quanh ở dụng cụ trung ương trận nhãn chỗ đôi mắt đồ án bỗng nhiên sáng lên, sáng tắt ở giữa đem hắn góc cạnh rõ ràng bên mặt phản chiếu lúc sáng lúc tối. Tựa hồ là phát giác được cửa ra vào động tĩnh bên này, Bỡ Lạ Kệ ngừng lại trong tay động tác có chút ngẩng đầu, mà tại thấy rõ đứng tại cửa ra vào Lina cùng ở về sau, hắn chỉ là có chút gật đầu lên tiếng chào. "Thế nào, có tiến triển sao?" Khi ở cẩn thận lách qua trên đất tuyến đường tiến tới, đưa trong tay mang tới cơm chứa nhấp nhấp. Trước mắt đang tại nếm thử điều chỉnh thử ma lực cùng linh lực tỷ lệ, muốn tìm ra thích hợp tỷ lệ cũng không nhẹ nhõm. Bỡ Lạ Kệ đứng người lên tờ dài, không biết ố để đem mẹ dễ trước đó thí nghiệm báo cáo phóng tới cái nào, không phải sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Mặc dù ố để trước đó nâng lên hắn đã có thể làm được thăm dò ngắn ngủi tương lai, nhưng là đây là còn thiếu rất nhiều. Thật sự là không thể tin được, mẹ dễ lại có thể không bằng vào bất luận cái gì phần ngoài dụng cụ mà trực tiếp nhìn rõ đến ngàn năm sau tương lai, đây quả thực là để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng tình trạng. Lina ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, nếu mày hình như có chút bất mãn, loại chuyện này học viện thế mà chỉ giao cho ngươi một cái người. Có lẽ là đi ăn cơm chưa đi. Bỡ Lạ Kệ vùi đầu điều chỉnh thử lấy dụng cụ tham số, một bên đồng thời cầm bút ghi chép lại, thản nhiên nói, vừa mới bắt đầu xác thực có không ít người. Vừa mới bắt đầu, khi lấy được tin tức về sau, học viện xác thực nhắc lên nhất định coi trọng, thậm chí tạm thời mở ra nhằm vào ma pháp thời gian nghiên cứu. Vì để tránh cho gây nên không cần thiết rối loạn, học viện trong bóng tối thiết lập chuyên môn đầu để tổ nghiên cứu, cơ hồ bộ phép thuật cùng luyện kim bộ một nửa giáo sư đều tham dự tiến đến. Nhưng vừa mới bắt đầu tiến độ liền trực tiếp gặp khó, bởi vì ma pháp thời gian không thể thiếu linh lực thật sự là khan hiếm. Cho dù là giáo sư bên trong cũng chỉ có số ít cùng tinh linh ký kết khế ước trải qua, lại thêm duy trì ma pháp thời gian cần thuần túy ma cường lực linh lực, điều này sẽ đưa đến Bỡ Lạ Kệ trở thành cái này nghiên cứu nhân tố trọng yếu. Nhưng là vẹn vẹn dựa vào Bỡ Lạ Kệ một người vẫn là dẫn đến nghiên cứu tiến độ dị thường chậm chạp, lại thêm nửa đường muốn cử hành thi giữa kỳ hạn giám thị cùng cho điểm hành động, điều này sẽ đưa đến rất nhiều giáo sư đều không dành bận tâm hai bên. Dần dần, theo thí nghiệm nhiều lần gặp khó vấp phải trắc trở, càng ngày càng nhiều người bắt đầu chất vấn tiên đoán chân thực tính, căng cứng thần kinh cũng bắt đầu dần dần buông lỏng. Bọn hắn không còn giống trước đó như thế bao hàm nhiệt tình cảm giác khẩn trương, mà là càng thêm bày biện ra một loại gần như bậy nát lười nhác tùy ý cảm xúc, bọn hắn càng nhiều thời điểm lựa chọn ở tại văn phòng trước tiến hành lý luận suy tính, hoặc là cũng chỉ có tại nhàn dư lúc hoặc là đột nhiên có linh cảm lúc mới sẽ tới một chuyến. Nhưng chỉ có Bỡ Lạ Kệ rõ ràng, tiên đoán thời khắc còn không đến đến nơi thời điểm, có lẽ hẳn là phát sinh ở nội dung cốt truyện cuối cùng màn kết thúc. Cái này khiến hắn cảm thấy áp lực đột nhiên lớn. Nhìn xem liên tiếp báo sai dụng cụ, Bỡ Lạ Kệ thở dài đưa tay đem nó đóng lại, đi thôi, tìm hơi trống trải điểm địa phương nói chuyện đi. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 404, cuối cùng chưa đến thời điểm 2, chương 404, cuối cùng chưa đến thời điểm 2, đẩy ra một bên cửa hông, Bỡ Lạ Kệ mang theo Lina cùng ở hai người tới một gian đơn sơ chiêu đãi thất. Mặc dù trong cả căn phòng chỉ bày biện một cái bàn cùng một bộ ghế sofa, nhưng cũng coi là chí ít có thể chỗ đặt chân. Đây là hắn cố ý thu thập đi ra đúng, nguyên bản gian phòng này hoàn toàn dùng làm chồng chất cái kia chút bình thường không cần đến dụng cụ cùng tư liệu. Có thể nói ổ đệ gia hỏa kia căn bản chính là tùy tâm sở dục làm mình sự tình muốn làm hoàn toàn không có cân nhắc đến người khác. Ba người tại trước bàn sau khi ngồi xuống ở đem đóng gói cơm chưa bỏ lên trên bàn. Đại khái trải qua ta đã làm rõ ràng. Lina trước tiên mở miệng, đoạn thời gian trước ta vừa mới đi mỏ than sinh nguyên địa khảo sát mấy ngày, không nghĩ tới vừa về đến liền nghe đến như thế kình bạo tin tức. Nghe vậy, Bỡ Lạ Kệ lông mày cau lại, tin tức này hẳn là còn ở vào phong tỏa bên trong mới đúng. Đối với cái này, Lina hé miệng cười mỉm, ta tự nhiên có tin tức của ta con đường. Nhưng ngươi tựa hồ biểu hiện khá bình tĩnh. Xin đừng hiểu lầm, ta cũng không có chất vấn ngươi ý tứ, tương phản, ta hoàn toàn tin tưởng tình báo của ngươi. Lý Nạ buông buông nhẹ tay cười, ta bình tĩnh tự nhiên là xây dựng ở tin tưởng ngươi sẽ không ngồi chờ chết điều kiện tiên quyết. Chỉ sợ để ngươi thất vọng, vợ là kẻ lắc đầu, giữa lông mày hiếm thấy toát ra một chút mỏi mệt, cho tới bây giờ, ta cũng hoàn toàn không có đầu mối. Để cho người ta kinh ngạc là, đang nghe vợ là kẻ, Lý Nạ như cũ khá bình tĩnh. Không sao, đến lúc đó chúng ta liền cùng một chỗ làm bạn liền tốt, đến lúc đó chúng ta sẽ ngồi tại trước lò lửa, chậm rãi thưởng thức trà nóng lặng lặng chờ đợi tử vong. Cũng không tệ đâu, không phải sao? Vợ là kẻ cười khẽ, a, nghe cực kỳ hài lòng. Nhà vợ xì vạn bên kia thế nào? Yên tâm đi, không có vấn đề gì. Lý Nạ ra hiệu an tâm, đào đi kinh thương bên ngoài. Ý Dồn Nạ mặc dù không phải một cái sáng suốt chính trị gia, nhưng là cũng may bên cạnh có một cái đáng tin cậy túi khôn. Kỳ Sen tầng tầng lớp lớp ý đồ xấu để xung quanh một vài gia tộc ăn không ít ngậm bù hòn, lại thêm nhà mộ ruột âm thầm giúp đỡ, luôn không đến mức ăn thiệt thòi. Nghe vậy, Bỡ Lạ Kệ lúc này mới nhẹ xoa lông mày chậm rãi thở ra một hơi, cảm ơn. Không sao, Lý Nạ cười cười, cười ý vị thâm trường, mộ ruột cùng nhà tợ sĩ vạn vốn là soi như một nhà. Điểm này người ở bên ngoài xem ra thủy chung như thế. Lý Nạ thanh âm mềm một chút, không cần lo lắng quá nhiều chuyện, chuyên tâm chuyện của ngươi liền tốt, cái khác đều sẽ có người giúp ngươi xử lý tốt, đừng có nỗi lo về sau. Lý Nạ nói rất đúng, trong khoảng thời gian này áp lực của ngươi tựa hồ quá lớn. Khi ở thở dài, đứng dậy đi đến Bợ Lạ Kệ sau lưng, ngón tay trắng non đặt tại trên trán của hắn thay hắn đặt nhẹ. Ngươi hẳn là ra ngoài hơi đi đi, đi à nạ một mực tranh cãi muốn tìm ngươi đây. Ừm. Bợ Lạ Kệ quay đầu nhìn qua ngoài cửa sổ, chìm xuống, xác thực nên ra ngoài đi đi. Trong khoảng thời gian này ngươi tựa hồ vẫn luôn ở tại sở nghiên cứu. Bợ Lạ Kệ gật đầu, bởi vì cũng không có quá nhiều có thể tham khảo kinh nghiệm cho nên chỉ có thể mình từng bước tìm đòi. Ô tên kia cũng thật là. Mộ Đen thở dài, đến cần phải hắn thời điểm hết lần này tới lần khác cũng không biết chạy tới chỗ đó. Bỡ Lạ Kệ từ chối cho ý kiến. Mộ Đen dừng một chút tựa hồ là đang châm trước thoại thuật suy tư như thế nào mở miệng, sau một lúc lâu. Trong khoảng thời gian này ta dành thời gian đi hoàng thành cùng thánh thành. Bỡ Lạ Kệ ngẩng đầu, cho dù không nghe đáp án vẹn vẹn từ đối phương trên mặt biểu lộ liền có thể lục lọi ra một hai. Nhưng rất đáng tiếc, cho dù là cung đình sách cấm thất vẫn là thánh thành kinh thư trong các liên quan tới ma pháp thời gian ghi chép cũng lác đác không có mấy. Có lẽ là bởi vì mẹ dệ bản thân liền không có dự định tướng quan tư liệu lưu truyền tới nay. Vỡ Lạ Kệ nói ra, hắn vẫn như cũ nhớ kỹ ở trong phòng thí nghiệm cầm tới hình chiếu nhìn thấy cảnh tượng, khi tiến vào cửa đồng thau trước mẹ dệ từng chính miệng căn dặn muốn tiêu hủy tất cả tư liệu. Nhưng hiển nhiên nhà tợ sĩ vạn tổ tiên cũng không hề hoàn toàn tuân theo ý kiến của nàng, chỉ là đem cửa đồng thau phong tỏa, vẫn là lưu lại một bộ phận tư liệu cho cung đình. Sách cấm trong phòng bản thảo chính là chứng minh tốt nhất. Về phần nó mục đích làm như vậy, đại khái là bởi vì vẫn ôm lấy hy vọng hậu thế có thể có người làm đến điểm này đi. Nhưng thật đáng tiếc, thẳng đến hậu thế ngàn năm cũng từ đầu đến cuối không có xuất hiện cái thứ hai mẹ dệ. Như vậy, rõ ràng cuối cùng nửa đời, đến cuối cùng lại lựa chọn chấp nhất tiêu hủy tất cả thành công mẹ dệ, mục đích làm như vậy lại là cái gì đâu. Mà đối với cả hai cho ra thái độ cũng có chút khiến người ta phải suy ngẫm. Mộ Đen sâu kín mở miệng, mặc dù đem tình huống trước mắt chi tiết chuyển cáo bọn hắn, nhưng nhìn ra được, bọn hắn đều không có quá để ở trong lòng, không giống với cung đình bên kia tiến hành chuyên môn nghiên cứu. Nhưng cũng đừng ôm cái gì hy vọng là được, dù sao duy nhất có thể được xưng tụng mặt bản sẻn nạ đã không có ở đây. Về phần thánh thành bên kia, lại chỉ là đưa ra tại lúc cần phải sẽ đưa ra năng lực bên trong nhân đạo viện trợ. Mộ Đen bưng lên trà nóng đưa đến bên miệng nhẹ nhàng thổi thổi, lắc đầu, nhưng cái gọi là nhân đạo viện trợ rốt cuộc vạch đến loại nào phạm vi liền không được biết. Dù sao cũng có thể lý giải. Vỡ là kẻ ánh mắt hơi trầm xuống, vẹn vẹn dựa vào một phần tóc vàng giấy viết bản thảo cùng một cái lai lịch bất chính người làm chứng căn bản không có đầy đủ sức thuyết phục. Mộ Đen gật đầu, "Ân, đây đúng là một phương diện nguyên nhân." Như vậy ngài lại vì cái gì lựa chọn tín nhiệm ta đây? Vỡ Lạ Kệ đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt thẳng vào nhìn xem ngồi tại đối diện lão nhân, đối đầu lão nhân cái kia tang thương mà tĩnh mịch màu nâu trong mắt. Rất rõ ràng, không giống với những người còn lại bình thường lo lắng không yên một bên may mắn thái độ, Mộ Đẹp thật làm được tự thân đi làm. Đối mặt Vỡ Lạ Kệ hỏi thăm, Mộ Đẹp cũng không có toát ra bất luận cái gì bối rối, tại trầm phẩm một ngụm trong chén trà nóng sau hắn mới chậm rãi mở miệng, nói ra hắn một mực giấu giếm tin tức, trên thực tế, tại Ồ Đệ biến mất trước, hắn từng nói với ta một chút lời nói. Là cái gì? Mộ Đen cũng không có trả lời ngay, mà là chậm rãi giải thích chuyện khác, bởi vì đoạn thời gian kia hắn một mực đang tiếp nhận học viện điều tra. Cho dù ta là hiệu trưởng cũng cần cho trường học chủ tịch sẽ một cái công đạo, cho nên ta chỉ có thể lo liệu giải quyết việc chung nguyên tắc. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, ta từng bí mật đi tìm hắn mấy lần, mà đối với hắn bí mật làm sự tình ta cũng là toàn bộ làm như làm không nhìn thấy. Nghe được Mộ Đen, Bỡ Lạ Kệ cũng không có ngoài ý muốn. Trên thực tế, tại bị giám thị tình huống dưới như cũ có thể như thế nên ngang phải tiếp tục ma pháp thời gian nghiên cứu, nếu như không có người hỗ trợ đánh nghiệm trợ, nói ra hắn là không tin. Mà hắn tại ma pháp thời gian lĩnh vực nghiên cứu tiến triển, cũng một mực đang ta giám sát phía dưới. Tại hắn cùng ta một lần cuối cùng tự mình gặp mặt, cũng chính là hắn từ lãnh địa của ngươi trở về ngày hôm sau, hắn cùng ta nói. Mộ Đen giọng điệu dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Bỡ Lạ Kệ ánh mắt thâm thúy tĩnh mịch, dùng bình thản giọng điệu thuật lại lấy, nếu có một ngày ta đột nhiên đi không từ giã, như vậy thì mang ý nghĩa chuyện đã đến lửa xém lông mày thời điểm. Đến lúc đó nhất định phải cẩn thận nghe Bỡ Lạ Kệ tự xì bạn, vô luận cỡ nào không thể nói lý, vô luận là có hay không tin tưởng, lời hắn nói cũng sẽ là mấu chốt. Nói xong, Mộ Đen sâu kín thở dài, trong giọng nói hoặc là không biết làm sao hoặc là ưu sầu. Mặc dù hắn đúng là cái mắt cao hơn đầu lại khăng khăng làm theo ý mình ra hỏa, nhưng nguyên nhân chính là như thế hắn là cái dị thường chú trọng ngôn luận người. Có thể làm cho hắn nói ra những lời này, tất nhiên có lý do khác. Mộ Đen nhẹ nhàng hít một hơi. Ta cũng không hoàn toàn tin tưởng ngươi, nhưng ta càng là nguyện ý tin tưởng hắn. Ta hiểu được. Vỡ là kẻ gật đầu, cực kỳ cảm ơn ngài nguyện ý tin tưởng. Ân, có gì cần có thể trực tiếp liệt ra đến, nhảy qua trường học ủy hội bên kia giao cho ta phê duyệt đi. Rõ ràng. Vỡ là kẻ vừa muốn quay người rời đi. Ẩm. Đột nhiên, phòng làm việc của hiệu trưởng cửa bị từ bên ngoài đống nhiên đẩy ra, trợ thủ đội vàng chạy vào. Hiệu trưởng. Hắn không nhìn thẳng trong phòng Vỡ là kẻ, nhìn về phía sau Mộ Đen. Ngay tại tối hôm qua, hoàng thành bên kia trong đêm phát tới xin giúp đỡ thư tín. Dây trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 405, cuối cùng chưa đến thời điểm, 3, chương 405, cuối cùng chưa đến thời điểm, 3, 4 tên bộ phép thuật thâm niên giáo sư, 6 tên bộ chiến đấu kinh nghiệm giáo sư, còn có 2 tên bộ luyện kim thành viên. Lý Nạ đoan trang bưng cà phê nói ra, lần này đội cứu viện quy mô thật đúng là có thể nhìn đâu, bất quá đối với lần này cần đối phó đối thủ, trong lòng bọn họ tựa hồ như cũng không chắc. Vỡ là kẻ sửng sốt một chút, ngừng lại trong tay kiểm tra dụng cụ động tác ngẩng đầu hình như có chút nghi hoặc, học viện nguyện ý đầu nhập dạng này viện trợ. Cho dù là nguyên tắc bên trong, mặc dù đội ngũ cứu viện bị đột nhiên xuất hiện phong lang cọ dẹt ngăn cản, nhưng là cũng không có đạt tới như bây giờ quy mô. Lina gật đầu, quả thật làm cho người giật mình. Học viện không sai biệt lắm đã móc ra gần như hơn phân nửa bộ liếng. Tựa hồ là cung đình bên kia làm ra mê người hứa hẹn, Lina nhún nhún vai, nghe nói đến lúc đó bọn hắn nguyện ý đối học viện mở ra sách cấm thất lấy cung cấp nghiên cứu tư liệu tìm đọc. Đúng là cái rất có sức hấp dẫn điều kiện, bất quá, nhưng tựa hồ còn chưa đủ lấy để học viện làm ra dạng này nỗ lực. Bất quá, Lina gật đầu. Trong cung đình hiểu rõ tình hình cao tầng cùng học viện giáo sư ở giữa đã có không ít người cho rằng cái gọi là thật thế có lẽ chính là A Linh mang tới. Vỡ là kẻ, quả thực là thay bay vạ gió a. Khi ở phản tọa trên ghế, ông chỗ tựa lưng lung lay chân lẩm bẩm, loại này nổi lại có thể vung ra cá nhân trên người. Một bên tính toán số liệu mỹ lì dừng lại bút ngẩng đầu đẩy một cái mắt kính, có lẽ bởi vì bây giờ không có đầu mối cho nên mới sẽ dạng này, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng đi. Lina nhìn xem vùi đầu tiếp tục điều chỉnh thử thiết bị vỡ là kẻ, dừng một chút, xem ra ngươi không có ý định đi qua. Ân. Vỡ là kẻ khẽ ở đây cũng tốt. Lina thở dài. Thế nào a? Emily nhìn xem biểu lộ phức tạp Lina, tựa hồ là phát giác được một chút bầu không khí không đúng, quay đầu nhìn về phía Hiệu ở hỏi. Hiệu ở muốn nói lại thôi, trong lúc nhất thời thế mà cũng không biết phải làm thế nào giải thích. Vỡ là kẻ nhìn xem trước mặt dụng cụ, ánh mắt lại là không dễ phát hiện mà có chút trầm xuống. Màu xám trắng bầu trời cúi thấp xuống, nát tuyết như bị xé nát cuốn bài liệu, im lặng bao trùm sở nghiên cứu luyện kim đỉnh nhọn cũng khắc hoa song cửa sổ. Gió lạnh vòng quanh băng tinh, tại dị xét song sắt bên ngoài gào thét, như là khốn nói nhỏ. Sở nghiên cứu bên trong, làm bằng đồng đường ống ngưng kết nặng nề xương trắng, luyện kim lô ấm tại băng lánh trên đất đá choáng mở yếu ớt ấm áp. Vỡ là kẻ nhìn lên bầu trời, bưng lên búp hơi nóng cà phê uống một miệng lớn, đắng chát khí tức theo nhiệt lượng tại trong miệng tràn ngập, đem trong lòng ủ rũ có chút ép xuống. Hắn nuốt nuốt có chút mỏi như lông mày, thật dài gọi ra một ngụm nhiệt khí. Hắn cũng không nhớ rõ mình rốt cuộc bao lâu không có chợp mắt nghỉ ngơi. Nửa tháng này nuốt ở sở nghiên cứu chân không bước ra khỏi nhà thời gian cơ hồ đã để hắn quên đi thời gian quan niệm. Điều chỉnh thử xong chưa? Hít sâu một hơi, vỡ là kẻ để cà phê xuống nhìn về phía một bên Emily. Emily một hạng so sánh trị số, xác định không có vấn đề gì sau ngẩng đầu đối hắn dựng lên một cái ok động tác tay. Sau đó, vợ là kẻ đem từ một bên cầm qua một cái quả táo, đi lên trước nhẹ nhàng bày ra đến trận nhãn trên ánh mắt. Lần thứ 13 thời gian nhảy vọt. Chuẩn bị. Sau đó, vợ là kẻ chậm rãi lui ra phía sau đến dụng cụ trước, lần nữa kiểm tra trên dụng cụ các hạng trị số. Tại xác nhận hết thể không sai về sau, vợ là kẻ vươn tay, đem linh lực chậm rãi rót vào dụng cụ bên trong. Hắn quay đầu nhìn về phía Emily, cái sau gật đầu. Dụng cụ khởi động. Trung ương cột thủy tinh phát ra chói tai bù bù, tinh thể bóng ánh ma lực đường vân giống như mạng nhện lan tràn, tia sáng càng ngày càng thịnh, đem vợ là kẻ cùng Emily bóng dáng bắn ra ở trên vách tường, vặn vẹo thành quỷ dị hình dáng. Một tiếng ngột ngạt tiếng vang qua đi, trên đất pháp trận trong nháy mắt phát ra chướng mắt cường quang, vô số nhỏ bé cùng loại lôi điện nhỏ bé kẽ nước tại dụng cụ chúng quanh lấp lóe, như là cái gương vỡ nát. Theo ánh sáng không ngừng lấp lóe, đương theo một đạo bạch mang. Một giây sau, nguyên bản còn tại trên đất quả táo, thế mà không có dấu hiệu nào biến mất. Nhìn xem đột nhiên biến mất quả táo, hai người cũng không có xả hơi, mà là dùng ánh mắt nhìn chằm chằm pháp trận đôi mắt. Thời gian phảng phất bị kéo dài, mỗi một giây cũng giống như nặng nề khối chỉ đặt ở hai người trong lòng. Ngay tại pháp trận quang mang bắt đầu ảm đạm, đường vân dần dần trở nên mơ hồ lúc, một đạo nhỏ xíu gợn sóng không gian đột nhiên tại chỗ khuếch tán. Ngay sau đó, cái kia biến mất quả táo không có dấu hiệu nào tái hiện tại hai người trước mắt, chỉ bất quá thời khắc này quả táo quanh thân hiện đầy lít nha lít nhít vết rách, dạng như vậy tựa như là bị to lớn gì lực lượng lôi kéo xé rách đồng dạng. Vỡ là kẻ cùng Emily đi lên trước, quan sát tỉ mỉ quả táo một phen, sau đó sâu kín thở dài. Xem ra vẫn chưa được, Emily có chút không biết làm sao, vẹn vẹn chỉ là vài phút nhảy vọt liền đã thành cái dạng này. Ân, có lẽ đây là không thể tránh khỏi. Nhưng là cái dạng này muốn đem người toàn bộ truyền tống căn bản không có khả năng làm đến. Emily buông tay, cũng không thể đem người chia khối hệ thống tin nhắn đi qua lại hợp lại tốt ta. Vỡ là kẻ trầm mặc, xác thực không cách nào giải thích. Như vậy lại thử một chút, tham dò, đi. Lúc đó đối ngươi tinh thần tạo thành nghiêm trọng phản vệ, Emily mắt nhìn vỡ là kẻ có chút phát xanh hốc mắt, có chút lo lắng, ngươi thật không có vấn đề sao? Chí ít đã nếm thử qua. Chỉ là quan chắc trước mắt đến xem cũng không tồn tại cái gì cái khác nguy hiểm, không phải sao? Emily trầm mặc, sau một lúc lâu ngẩng đầu, vậy lần này ngươi dự định thăm dò bao lâu về sau?
Nửa tháng sau.
Cái gì? Emily mở to hai mắt nhìn khó có thể tin mà nhìn xem Mợ Lạc Kệ, thanh âm một lần mất khống chế, ngươi đang nói cái gì mê sảng?
Trước đó tiến hành thí nghiệm tối đa cũng chính là 5 ngày.
Ta biết.
Mợ Lạc Kệ thanh âm biểu hiện rất bình thản.
Cái này khiến Emily có chút không kéo được, như vậy ngươi hẳn là rõ ràng, ý thức hóa thành quan chắc hạt chu kỳ càng là dài, đối ngươi thần trí tạo thành ảnh hưởng càng là nghiêm trọng. Hiện tại còn không rõ ràng lắm nửa tháng chu kỳ sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng, tiến hành theo chất lượng mới là ổn thỏa nhất. Lúc trước quan chắc bên trong, ta đã sớm mắt thấy thất bại của mình.
Emily,
tựa như là 5 ngày trước quan chắc, ta liền đã thấy được mình tiếp xuống trong 5 ngày sẽ không lấy được thành công, nhưng là ta như cũ tại chú định sẽ thất bại trên đường tiến lên.
Vỡ là kẻ thanh âm bình thản, không có bất kỳ cái gì gợn sóng, bình tĩnh đến để cho người ta cảm thấy một chút bất an, cho nên với ta mà nói, sớm biết tương lai chưa chắc là chuyện gì tốt.
Vậy ngươi vì sao a còn muốn?
Dạng này ta chỉ ít biết mình còn có thời gian.
Vỡ là kẻ nhìn qua cửa sổ, nhìn xem trắng xóa hết thảy, tầm mắt cụp xuống, cùng nó mỗi ngày đều tại chẳng biết lúc nào đến nơi sợ hãi trung độ ngày, chỉ ít ta có thể vững tin còn có thời gian lưu cho ta.
Lưu cho ta đi nếm thử thay đổi đây hết thảy.
Emily
nhìn xem Vỡ là kẻ ánh mắt, nàng sâu kín thở dài, hình như có chút đau đầu.
Nửa ngày,
10 ngày, đây là ranh giới cuối cùng.
Emily dựng thẳng lên một ngón tay, thái độ kiên quyết.
Vỡ là kẻ thu tầm mắt lại, lộ ra một vòng mang theo mỏi mệt nhàn nhạt cười khẽ,
cảm ơn.
Giảng thật, ngươi đơn giản so ổ để còn muốn điên.
Emily trong miệng nghĩ linh tinh lấy, nhưng vẫn là đi đến dụng cụ trước bắt đầu một lần nữa điều chỉnh thử tham số.
Vỡ là kẻ đi đến trận nhãn trung tâm, hít sâu một hơi, ngồi xuống đưa tay nhẹ nhàng dán tại trên mặt đất, theo linh lực lại trên đất đường vân bên trên dần dần chảy xuôi, pháp trận rất nhanh lại một lần bắn ra quang mang nhàn nhạt.
Một bên Emily thanh âm nghiêm túc quanh quẩn, lần thứ 37 thời gian thăm dò.
Chuẩn bị.
Vỡ là kẻ chậm rãi nhắm mắt lại, trước mắt trong nháy mắt bị vô biên đen nhánh thôn vệ.
Một giây sau, bên hai truyền đến dụng cụ vận chuyển tiếng oanh minh, kim loại bánh răng cắn vào âm thanh, ma lực lưu động tê tê âm thanh đan vào một chỗ, phản phất muốn đem hắn ý thức kéo vào cái nào đó hỗn độn vĩ độ. Nhưng cái này ồn ào náo động cũng không tiếp tục quá lâu, vẹn vẹn trong khoảnh khắc, tất cả thanh âm liền đột nhiên biến mất, như là bị thời không triệt để thôn vệ, bốn phía chỉ còn lại có yên tĩnh như chết. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, phát hiện hết thảy trước mắt cùng lúc trước giống như lúc. Pháp trận quang mang đã ảm đạm, dụng cụ đình chỉ vận hành. Ngay cả trên bàn cái kia mang theo vết rách quả táo cũng còn tại lặng lặng nằm.
Thất bại.
Vỡ là kẻ quay đầu nhìn về phía Emily.
Emily nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm vỡ là kẻ nhìn một hồi, sau đó lại liếc nhìn trên dụng cụ nhảy vọt được cong, sau đó lại ngẩng đầu mắt nhìn đồng hồ trên tường.
Ngươi đang nói cái gì?
Emily có chút không hiểu, dụng cụ biểu hiện ngươi vừa mới trong vòng 10 phút ý thức cũng đã hoàn thành quan trắc mới đúng.
10 phút đồng hồ.
Vỡ là kẻ bỗng nhiên sử sốt.
Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 406, cuối cùng chưa đến thời điểm. 4. Chương 406, cuối cùng chưa đến thời điểm. 4.
Emily tựa hồ có chút không hiểu Vỡ là kẻ nghi hoặc.
Từ thí nghiệm bắt đầu đến ngươi mở mắt hết thể đi qua 10 phút đồng hồ.
Thời gian này hạn chế là ngươi cùng ta trước đó thương định, vì phòng ngừa ý thức của ngươi mất phương hướng ta một khi đến thời gian ta bên này sẽ chủ động kết thúc, ngươi quên sao?
Vỡ là kẻ trầm mặc đường này, tựa hồ là đang suy tư, nhưng là có thể nhìn ra được, ánh mắt của hắn ngưng trọng dị thường.
Trong mắt ta chỉ là mở mắt nhắm mắt ở giữa.
Dứt lời, Vỡ là kẻ tựa hồ là ý thức được cái gì, mà đồng thời, Emily cũng đống nhiên ngưng tụ.
Điều chỉnh một chút, 9 ngày trước.
Ta biết.
Emily cuống quýt bắt đầu điều chỉnh.
Rất nhanh, dụng cụ lần nữa bắt đầu vận hành.
Theo 10 phút đồng hồ đi qua, Emily chủ động kết thúc thí nghiệm, Vỡ là kẻ lần nữa mở mắt ra.
Không có chút gì do dự, hắn quay đầu.
Điều chỉnh 8 ngày.
Rõ ràng.
Dụng cụ lại một lần vang lên ong ong, trên mặt đất ma pháp trận bắn ra ánh sáng.
Sau 10 phút, Vỡ là kẻ mở mắt.
7 ngày.
Được.
Một mảnh trắng xóa triệt để bọc hắn.
Lần này, Vỡ là kẻ ý thức còn chưa hoàn toàn ổn định, liền bị hoàn toàn tĩnh mịch hoang vu bọc.
Chờ hắn lần nữa mở mắt ra, cảm nhận được trong không khí nóng hở nhiệt khí, hắn phát hiện dưới chân là dạng nước hắc nham.
Nham thạch khe hở bên trong thấm lấy đỏ sẫm chất lỏng, như là mặt đất ngưng kết máu.
Mà khi hắn đột nhiên ngẩng đầu, trái tim bỗng nhiên rút lại.
Nơi xa hoàng thành đang bị ngập trời liệt diễm thôn phệ, cao ngất thành cung ở trong biển lửa nổ tung, nóng hổi đá vụn như là như lưu tinh rơi xuống, nện ở hắc nham bên trên tóe lên sao hỏa.
Khói đặc quần quật lên không, đêm tối tăng mở mịt màn trời nhuộm thành một mảnh bẩn thỉu giả hồng, trong không khí tràn ngập ra thịt đốt cháy khét hôi thối gay mũi mùi, liền gió đều mang đốt người nhiệt độ, cào đến gương mặt đau nhức.
Toàn bộ thế giới phảng phất bị đầu nhập vào lò luyện, tiếng kêu rên, kiến trúc đổ sụp tiếng vang đan vào một chỗ.
Nguyên bản liền ảm đạm mặt trời chói chang bỗng nhiên bặm mẻo, rút đi cuối cùng một chút ánh sáng nhạt, hóa thành một vòng gần như quỷ dị màu đỏ tươi mâm tròn, đem mặt đất bao phủ tại mù mịt màu máu bên trong.
Đây là.
Ánh mắt lóe lên nhìn trước mắt thảm thiết một màn, Vỡ là kẻ hô hấp cơ hồ chỉ trệ.
Đúng lúc này, một cỗ bàng bạc uy áp bỗng nhiên từ đỉnh đầu giáng lâm, Vỡ là kẻ bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy to lớn hình bóng như là mây đen che đậy bầu trời.
Một cái vảy cá hiện lên màu đen như mực, che kín dữ tợn gai xương chảo lớn dẫn đầu đột phá khói bụi. Ngay sau đó, toàn bộ dài mấy mười trượng hắc long giãn ra lấy tàn phá cánh màng, mang theo xé rách không khí rít lên lũng đoạn khắp bầu trời.
Hắc long đống nhiên mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra có dính dịch nhờn sâm mạch răng, ngọn lửa màu đỏ sẫm như là nham tương mãnh liệt mà ra, mang theo có thể nóng chảy vàng đá kinh khủng nhiệt độ cao, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ khu phế tích.
Theo nó vô cánh lớn, như bơm bướm vô cánh đồng dạng, nhấc lên gió lốc lớn đồng thời, xương độc màu đen tràn ngập ra, trong làn khói độc hết thảy trong nháy mắt bị thôn phệ, bao phủ. Thiêu đốt hoàng thành tại sóng lửa bên trong hóa thành một biển, tương độ như là sáp khối tan rã. Hỏa diễm lướt qua chỗ, dạng nước hắc nham bắt đầu hòa tan, đỏ sông chất lỏng sôi trào lan lộn, toàn bộ thế giới đều tại cái này bị diệt tính dung luyện bên trong run rẩy. Liên thời không đều phảng phất bị thiêu đến bặm mẻo, đỏ tím xen lẫn ma lực loạn lưu ở trong biển lửa điên cuồng toán loạn. Cự Long học vỡ là cái nhẹ nhàng lẩm bẩm ngữ ra cái tên này, khó trách sẽ cảm nhận được quỷ dị tồn tại. Băng lãnh thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến, như là tôi băng lưới đao vạch phá đám cháy ồn ào náo động. Vỡ là kẻ đột nhiên quay người, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng đứng ở cách đó không xa bức tường đổ bên cạnh, thẳng vào nhìn xem chính mình. Khi nhìn đến đối phương về sau, vỡ là kẻ đột nhiên sững sờ. Đối phương rõ ràng là lần trước tại giải quyết chói cốt địa long, lúc gặp được người áo trắng, lúc này mặt của nàng hoàn chỉnh giấu ở mũ trùm dưới, chỉ lộ ra một đạo hằn dưới. Đối phương đứng tại dâng trào gió nóng bên trong, cái kia thân trắng thuần trường bảo tại đầy trời đỏ tươi ánh lửa cùng cho tàn bên trong lộ ra phá lệ trước mắt, phản phất là mảnh này tận thế trong phế tích duy nhất không bị ô nhiễm tồn tại. Người có thể nhìn thấy ta. Vỡ là kẻ cực kỳ xác định, đối phương là đang cùng mình nói chuyện. Bất quá hắn như cũ cho rằng đối phương không cách nào nhìn thấy mình, dù sao mình hiện tại vẹn vẹn lấy quan chắc hạt tồn tại. Nhưng là rất rõ ràng, đối phương có thể xác thực cảm thụ đến tồn tại của mình. Bất quá đối phương hiển nhiên cũng không cách nào nghe được mình, càng sẽ không làm ra đáp lại. Rất nhanh, đối phương đem ánh mắt từ trên người chính mình rời, ngược lại nhìn qua xa xôi bốc cháy lên chân trời. Thế giới cuối cùng đã đến. Ngữ khí của nàng rất nhẹ, giống như là đang cùng mình nói, lại như là đang thì thầm. Lần này cũng cùng hướng lần không khác, không thể tránh né. Đã ngươi đã thăm dò đến, như vậy thì mang ý nghĩa đây đã là chú định không cách nào tránh khỏi tương lai. Còn không đợi Bỡ Lạc Kẻ mở miệng, sương mù đen đã điên cuồng vào tới, trong nháy mắt liền đem hai người nuốt hết. Cho dù sẽ không nhận thực chất tổn thương, nhưng trong không khí tràn ngập nồng đậm mục nát khí tức, mỗi một lần hô hấp đều để hắn cảm thấy giống như là hút vào nhỏ vụn lưỡi dao, cào đến hết hầu đau nhức. Dần dần, Bỡ Lạc Kẻ cảm thấy ý thức trời đất quay cuồng. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, lồng ngực kịch liệt chập trùng, từng ngụm thở hổn hển, mang theo vụn băng không khí lạnh tràn vào phế phủ, đánh hắn một trận ho khan. Mồ hôi lạnh trên trán thuận thái dương trượt xuống, thấm ướt màu đậm cổ áo, thậm chí có thể nhìn thấy mồ hôi tại hắn căng cứng cầm dây chỗ ngưng tụ, cuối cùng nhỏ xuống tại băng lánh trên đất đá, choáng mở một mảnh nhỏ màu đậm nước động. "Uy, Vỡ Lạc Kẻ, ngươi không sao chứ?" Bên cạnh là Emmy lì cái kia nôn nóng vẻ hốt hoảng. Vỡ Lạc Kẻ điều chỉnh một cái hô hấp, quay đầu nhìn xem đã rộng mở cửa sổ. "Vừa mới tình trạng của ngươi một mực không đúng với lại ra bên ngoài đổ mồ hôi, cho nên ta liền mở ra cửa sổ." Emmy lì giải thích nói. Gió lạnh để ý thức của hắn hơi tỉnh táo về sau, hắn nâng lên run nhẹ nhẹ tay, lau đem mặt. Thanh âm mang theo mới từ trong hỗn độn tránh thoát khẳng hẳn. Thành công. Emily sửng sốt một chút, cái gì? Vỡ Lạc Kẻ ngẩng đầu, ánh mắt thẳng vào nhìn xem đồng hồ treo tường, ánh mắt nghiêm trọng. Chúng ta còn có 8 ngày thời gian. Không đến 8 ngày. Cùng ngay buổi chiều. Chú Cờ Dệ ít tìm được. Lina nói ra. Ngay tại lãnh địa xung quanh một thôn trang bên trong, ta đón hắn trở về nhà tờ xì bàn. Lina dừng một chút, nhưng trạng thái tựa hồ có chút dị thường. Hắn tựa hồ quên đi rất nhiều chuyện. Phán đoán hẳn là nhận lấy một loại nào đó thôi miên ảnh hưởng, nhưng không cần lo lắng. Ta cố ý tìm Thánh Thành Thánh Mục Sư. Căn cứ trước đó trị liệu Onifia kinh nghiệm, Mục Sư phán đoán hẳn là rất nhanh liền sẽ khôi phục. Vậy là tốt rồi, vất vả ngươi tạm thời hỗ trợ chăm sóc. Vỡ Lạc Kẻ từ tốn nói. Mặt khác, chiến tranh kết thúc. Lina dừng một chút, giọng điệu trở nên có chút phức tạp. Alin phản loạn đã bị thành công chấn áp xuống. Lấy học viện phái ra đội cứu viện cơ hồ đoàn diệt làm đại giá đổi lấy. Dạng này à? Vỡ Lạc Kẻ vẫn như cũ chỉ là túi đầu nhìn xem dụng cụ, ánh mắt tạm đạm không rõ. Nàng. Lina không có lập tức nói chuyện, mà là cẩn thận quan sát lấy Vỡ Lạc Kẻ mặt, tựa hồ muốn từ trên mặt của đối phương bắt được một chút cảm xúc. Bất quá, Vỡ Lạc Kẻ trên mặt tựa hồ cũng không có toát ra bất kỳ cảm xúc. Ngươi đây là chuẩn bị đi ra ngoài? Lina chú ý tới Vỡ Lạc Kẻ đang tại thu dọn đồ đạc, hỏi. Ân. Vỡ Lạc Kẻ nhẹ nhàng ngư một tiếng, nhanh chóng đem giấy viết bản thảo chồng chất thu lại. Ta muốn đi tìm mồ đẹp tâm sự. Về sau phải nắm chặt thời gian đi chuyến hoàng thành cùng thánh thành. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 407, cuối cùng chưa đến thời điểm. Nam. Chương 407, cuối cùng chưa đến thời điểm. Nam, đẩy cửa ra trong nháy mắt, cửa hàng gió lạnh chính chính đánh tới trên mặt, có thể là quá lâu không có bước ra cửa nguyên nhân, trong lúc nhất thời thế mà dùng mình một cái. Vỡ Lạc Kẻ lôi kéo vào áo, trở tay đóng lại sở nghiên cứu cửa chính. Nặng nghề cửa hợp kim tấm phát ra ngột ngạt bị tâm thành, đem bên trong ấm áp dễ chịu nhiệt khí cùng máy móc vang lên ong ong tần suất thấp rung động triệt để ngăn cách bên ngoài. Chốt cửa bên trên lưu lại kim loại ý lạnh thuận đầu ngón tay tràn lan lên đến, cùng trên mặt gió lạnh đan vào một chỗ, để hắn nhịn không được rụt cổ một cái. Chôn giấu tại mỏng tuyết dưới chân đường lát đá kết lấy miếng băng mỏng, trên đường nhỏ rối loạn trùng điệp dấu chân đem xóa tung tầng tuyết dẫm thực, ép chặt, cuối cùng rét lạnh thành từng mảnh gập ghềnh băng sát, như là bị đánh nát sau lại mạnh mẽ ghép lại mặt kính, mỗi một bước đều phát ra nhỏ vụn giòn vang. Tiến vào tòa nhà hành chính khu, các giáo sư cùng các nhân viên làm việc tới lui vội vàng, trong ngày thường đâu vào đấy trật tự bị một loại vô hình bối rối xé nát. Có người ôm xếp như núi văn bản tài liệu bước nhanh xuyên qua, trang giấy tại tiếng bước chân dồn dập bên trong tuôn rơi rung động, có người tựa ở góc tường thấp giọng nói chuyện với nhau, cau mày, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng nghiêm trọng. Không biết là có hay không là mình ảo giác. Trong không khí tràn ngập trang sách một hương cùng nhàn nhạt mùi nước khử trùng, hỗn hợp thành một loại làm cho người hít thở không thông kiềm chế, rõ ràng còn là quen thuộc cảnh tượng, lại lộ ra một cỗ quỷ dị không nói lên lời. Vỡ Lạc Kẻ thuận thang lầu từng tầng đi vào lầu 6, thon dài trên hành lang hắn trực tiếp đi vào trước một cánh cửa. Thùng thùng. Vỡ là kẻ đưa tay nhẹ nhàng gõ vang phòng làm việc của hiệu trưởng cửa phòng, mà tại ngắn ngủi không có đạt được đáp lại sau hắn lại tăng thêm khí lực gõ mấy lần. Như cũng không có kết quả. Vỡ là kẻ lòng có mê hoặc, thu tay lại chỉ có thể tạm thời chọn rời đi, nhưng là xoay người trong nháy mắt vừa lúc cùng đội vã đi tới trợ lý đụng cái đối mặt. Vỡ là kẻ. Đối phương một mặt nôn nóng, mà khi nhìn thấy vỡ là kẻ sau sắc mặt đống nhiên cứng đờ. Phát giác được đối phương dị thường, vỡ là kẻ trong lòng có chỗ nghi hoặc, nhưng cũng không hề để ý, mộ đẹp hiệu trưởng ở đây sao? Ma, mộ đẹp hiệu trưởng sao? Hán, hán. Trợ lý ấp úng ánh mắt hình như có chút trốn tránh. Rốt cuộc phát sinh cái gì? Mộ đẹp hiệu trưởng chết rồi. Cái gì? Ngươi hẳn phải biết, mấy ngày trước học viện đáp lại hoàng thành xin giúp đỡ điều động một chi từ thâm niên giáo sư tạo thành trợ giúp đoàn đội. Trong phòng làm việc của hiệu trưởng, trước bàn sách cái ghế không rơi, trên ghế dựa dựng lấy màu xám bạc giáo bào còn lưu lại nhàn nhạt đàn hương, cùng trong không khí tràn ngập bụi bặm hỗn hợp thành một loại làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch. Trợ lý bưng ấm trà tay run nhẹ nhẹ, nóng hổi nước trà tại chén sứ trắng bên trong lắc ra nhỏ vụn vận sóng. Hắn đem ly trà nhẹ nhàng đẩy lên bỡ lạ kệ trước mặt, chén xuôi theo hơi nước mơ hồ hắn đáy mắt kia máu đỏ. Sau đó hắn kéo lấy có chút bước chân nặng nề đi đến trên ghế salon đối diện ngồi xuống, lưng còng lưng, giống như là bị cái gì vô hình vật nặng đè sập, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve ghế sofa trên lan can khắc hoa, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn. Nhưng phản loạn thế lực lượng cường đại dị thường, không chỉ có cung đình quân đội cơ hồ bị diệt, ngay cả phái đi trợ giúp hoàng thành trợ giúp đoàn đội suýt nữa đứng trước đoàn diệt nguy hiểm. Nhận được tin tức sau mổ đẹp hiệu trưởng quyết định tự mình tiến đến trợ giúp, từ chính diện kiểm chế trước bố phòng quân Alins. Nghe được trợ lý, vợ là kẻ lông mày nhăn nhăn, hán. Tại trong nguyên tắc, mộ đẹp cũng không từng cùng Alins phát sinh qua chính diện giao phòng, nguyên bản lao tới cung đình đội ngũ cứu viện cũng bị có dẹp chặt đường tại phía nam rừng rậm biên giới. Tựa hồ là phát giác được vợ là kẻ ý nghĩ, trợ lý lắc đầu nói ra, tại cùng Alins chính diện giao phong trung tá dài mặc dù bị trọng thương, nhưng là cuối cùng lại thành công đem Alins kiểm chế lại. Mà tại đem tay của đối phương tiếp theo nghiêm một chút thanh sạch sẽ về sau, phối hợp với thánh thành chạy đến trợ giúp cuối cùng mới đưa Alins triệt để trấn áp xuống. Như vậy, nhưng ở hôm trước trở về học viện trên đường, hiệu trưởng xe ngựa tại khe núi đi lẹt đột nhiên gặp phải tập kích. Tập kích? Vỡ là kẻ cao mày. Trợ lý gật đầu, trong thanh âm đều bí mật mang theo vẻ run rẩy. Vùng thung lũng kia hiện tại đã bị san thành bình địa, cháy đen thổ địa bên trên còn lưu lại màu đỏ sẫm vết máu. Xe ngựa hài cốt đều bị thiêu đến vặn vẹo biến hình. Hiệu trưởng hắn. Trợ lý không có nói thêm gì đi nữa, nhưng hết thảy đều đã sáng tỏ. Vì để tránh cho có người thừa này đưa tay vươn hướng học viện trường học chủ tịch sẽ vội vàng quyết nghị sau quyết định tạm thời phong tỏa tương quan tin tức. Vỡ là kẻ. Người hành hung đã tìm được chưa? Trợ lý lắc đầu, thở dài. Nhận được tin tức hậu học viện giáo sư liền lập tức đi hiện trường điều tra, nhưng hiện trường không có để lại bất kỳ vết tích. Trên thực tế cũng không có thể điều tra địa phương. Cả ngọn núi cơ hồ đều đã bị san thành bình địa. Đối phương để bờ là kẻ trầm mặc. Rốt cuộc là ai có thể làm đến ám sát Modern? Dù là đối phương tại cùng Alins trong chiến đấu nhận lấy trọng thương, nhưng là có thể làm đến như thế dễ như trở bàn tay ám sát hắn. Bờ là kẻ trong lòng nhanh chóng tuyển lựa có khả năng đối tượng. Cuối cùng được ra kết luận là trước mắt có khả năng làm đến điểm này đối tượng tựa hồ cũng không cách nào tại cái này đoạn thời gian rút ra thân tới. Vô luận là ai, là xuất phát từ kiêng kỵ thực lực của đối phương hoặc là từ đối với mộ đèn cừu hận phát động ám sát, ở trước mắt trong lúc mấu chốt hiển nhiên là cái tin tức xấu. Đúng rồi, có cái đồ vật. Trợ lý đột nhiên nghĩ đến cái gì, đứng dậy đi đến mộ đèn trước bàn sách, kéo ra ngăn kéo. Khi hắn trở về lúc trong tay nhiều một cái đen nhánh hộp gỗ. Trợ lý đem hộp đẩy tới. Đây là hiệu trưởng trước khi đi lưu lại, hắn nói nếu như ngươi tới tìm hắn nếu như hắn không tại, liền đem cái này giao cho ngươi. Vỡ là kẻ tiếp nhận hộp gỗ. Lớn chừng bàn tay hộp gỗ đặt tại trong tay hơi có chút trọng lượng. Thật là khiến người ta cảm khái. Nếu như đặt ở bình thường, mộ đen bỏ mình tin tức đã biết để hắn cảm thấy lo lắng bất an. Nhưng là trừ kinh ngạc bên ngoài, giờ phút này nội tâm của hắn tựa hồ cũng không có nổi lên bao lớn bận sóng. Có lẽ là bởi vì đã tận mắt nhìn thấy qua chân chính tuyệt vọng duyên cớ. Trong hộp, một viên vẽ lấy kiếm cùng long đồ án màu bạc huy chương dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Mộ đen thế mà đem biểu tượng huy chương của gia tộc Sỉ Ạt để lại cho ngươi. Lý Nạ khó có thể tin mà nhìn xem bợ là kẻ trong tay huy chương, xoa cằm, hắn cũng không phải là muốn đem học viện Sỉ Ạt giao cho ngươi đi. Theo ta được biết lao ra hỏa này nhưng không có cái gì dòng dõi. Trường học chủ tịch có hay không đồng ý? Vỡ là kẻ không nói thêm gì chỉ là yên lặng đem hộp lại đắp lên. Vậy hắn đây là ý gì? Lý Nạ tại học viện văn phòng thuê tại khu buôn bán xung quanh, cho nên đến cơm trưa thời gian hơi có chút huyên áo, nàng đứng dậy đi tới trước cửa sổ đem thông gió cửa sổ đóng bên trên sau quay đầu lại. Nhưng thật đúng là làm người ta giật mình. Mộ đen bỏ mình tin tức một khi truyền ra sợ rằng sẽ gây nên to lớn bạo động a. Cho nên học viện mới sẽ ý đồ che giấu. Vỡ là kẻ nói ra, đoán chừng mong muốn tranh thủ thời gian chậm khẩu khí đi. Dù sao tiến về trợ giúp chủ lực cơ hồ toàn quân bị diệt. Đây chính là Sỉ Ạt gần một nửa thâm niên sư nguyên. Lý Nạ thở dài, như vậy ngươi tiếp xuống định làm như thế nào? Ngươi nhìn thấy hình tượng nói cho học viện sao? Vỡ là kẻ lắc đầu, ta đã ủy thác Emily đem tất cả tư liệu tiến hành tập hợp. Đại khái ngày mai, nàng sẽ thừa dịp trường học chủ tịch sẽ tổ chức trong lúc đó tiến hành biểu hiện ra. Lý Nạ tán đồng gật đầu, dù sao loại chuyện này vẫn là muốn để bọn hắn tận mắt thấy mới sẽ coi trọng. Cái kia vài ngày thiên nút ở ấm áp lầu các đám lao già này đã thành thói quen thoải mái dễ chịu quá lâu, vừa vặn thừa dịp mổ đèn tin chết cho bọn hắn gia tăng điểm ý thức nguy cơ. Lý Nạ đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu, như vậy ngươi tính toán gì? Ngươi tựa hồ không có ý định lộ diện. Ta sẽ đi trước hoàng thành một chuyến. Lý Nạ gật đầu, như vậy có lẽ ta có thể tiện đường tiễn ngươi một đoạn đường. Vừa vặn ta cũng cần chạy về chuyến thứ nhất. Lý Nạ cười cười, dù sao lập tức sẽ phát sinh chuyện lớn như vậy, cũng nên trở về chuẩn bị một chút. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 408, cuối cùng chưa đến thời điểm, 6, chương 408, cuối cùng chưa đến thời điểm, 6, vỡ là kẻ đế giày ép qua cháy đen đá vụn, nâng lên bụi bên trong còn lưu lại thiêu đốt gây mùi khí tức. Toàn bộ khe núi như bị một cái bàn tay khổng lồ miễn cưỡng đập nát, nguyên bản dốc đứng vách đá hóa thành một mịn, thanh thúy tươi tốt của một chỉ còn màu than đen tàn cái cọc, trong gió phát ra như nước nở giòn vang. Trên mặt đất, một đạo dữ tợn hình khuyên khe rãnh lan tràn ra phía ngoài, khe rãnh biên giới ngưng kết đã làm lạnh ngưng kết tối hồng nham tương trạng vật chất. Quan sát về sau, vỡ là kẻ phán đoán đây là cùng loại với cao giai hủy diệt ma pháp, sao bằng dấu vết lưu lại. Loại ma pháp này thường thường có uy lực to lớn, nhưng là cần có ma lực cũng khá là khổng lồ. Dù là cao cấp ma pháp sư cũng cần nhất định thời gian chuẩn bị. Ánh mắt của hắn ngắm nhìn bốn phía, so sánh hố sâu biên giới đá vụn quy tích. Cái kia chút hướng ra phía ngoài vẩy ra khối đá đều mang rõ ràng hình cung ném bắn vết tích, phản phất là bị một cỗ từ trên xuống dưới lực lớn hung hăng nhấn tiến mặt đất. Đáy hố nham tương trạng vật chất bảy biện ra đều hình khuyên ngưng kết mang, mà không phải đơn bên cạnh lan tràn vết tích. Cái này cùng mặt đất thi pháp sinh ra sóng xung kích hoàn toàn khác biệt. Thế nào? Có cái gì phát hiện sao? Lý Nạ từ một bên chờ trên xe ngựa đi xuống, đi vào bờ lạ kẹ bên cạnh. Bờ lạ kẹ đứng người lên, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía. Cuối cùng, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua bị khói bụi nhuộm thành màu xám cho bầu trời. Cao mày. Lý Nạ thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ nhìn thấy vài miếng tàn phá mây sợi thô thổi qua. Bờ lạ kẹ ngón tay trên không trung hư vẽ, phát họa ra một cái to lớn vòng tròn. Hố sâu biên giới vách đá đứt gãy đều hiện lên thẳng đứng nổ tung hình, chỉ có từ trên cao đáp xuống ma pháp trùng kích mới có thể hình thành dạng này không góc chết hủy diệt phạm vi. Với lại, hắn cúi đầu nhìn về phía đáy hố trung ương khối kia bị dung thành lưu ly trạng nham thạch. Nơi đó năng lượng mật độ cao nhất, rõ ràng là ma pháp điểm rơi hạch tâm. Đối phương hiển nhiên mong muốn một lần đưa mộ đẹp vào chỗ chết. Hiện tại vấn đề ở chỗ, vợ là kẻ dừng một chút, đối phương là như thế nào đỉnh lấy thi triển ma pháp to lớn trước dao động đem mộ đẹp đánh giết. Rất rõ ràng, mộ đẹp không thể lại ở lại tại chỗ thành thật chờ chết. Mộ đẹp nam hiểu nhất chính là thuần phát tính ma pháp, cho dù đối mặt cao giai cấm thuật, cũng nên có đầy đủ thời gian chống ra phòng ngự kết giới bình phong. Vỡ là kẻ trong lòng không ngừng nhắc đến ra khả năng giả thiết, mà mỗi một loại giả thiết nhưng lại bị hắn từng cái bắt bỏ. Cuối cùng, giải thích duy nhất chỉ có thể là đối phương thi triển đối tốc độ nhanh hơn hắn, thậm chí không có cho hắn thi triển kết giới thời gian. Ý nghĩ này lại hiện ra trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Tại trong sự nhận thức của hắn, tại ma pháp vận dụng cùng thi triển lĩnh vực, cơ hồ không ai có thể sánh vai mộ đẹp. Chớ đừng nói chi là thi triển loại này đại quy mô sát thương ma pháp, hết thảy đều quỷ dị đến để cho người ta bất an. Thẳng đến mặt trời tới gần xuống núi, xe ngựa rốt cục tại hoàng thành trước cổng chính dừng lại. Vợ lạ kệ đều không có từ ngưng trọng trong suy nghĩ rút ra thật tới. Bánh xe ép qua trước cửa đường lát đá, phát ra chói hai sóc này âm thanh. Cái kia chút nguyên bản bung bức ánh sáng bản đá xanh, bây giờ hiện đầy dao thoa vết rách, không ít địa phương còn khảm dị xét bó mũi tên cùng ngưng kết đỏ sẫm vết máu. Cao lớn cửa thành sớm đã mất đi ngày xưa trang nghiêm, bên trái cửa thành lầu sập một nửa, cháy đen xà nhà gỗ nghiêng nghiêng cắm ở phế tích bên trong, nguyên bản khảm nạm trên cửa mạ vàng sư thủ bị đánh thành hai nửa. Sư mắt trống rỗng nhìn qua bầu trời. Trước cửa thành, một đám thân mang màu xám đồ lao động công tượng đang đội khói bụi gấp gáp bận rộn lục, đinh đinh đương đương tiếng đánh cùng vật liệu gỗ đứt gãy âm thanh xen lẫn thành một mảnh khẩn trương giao hưởng. Trên tường thành, có người tại tu bổ tổn hại lỗ châu mai, có tại thanh lý đá vụn, còn có chính đem từng quyển nặng nghề vài bản hướng tàn phá trên cửa thành bao trùm, động tác lưu loát, không có một chút kéo dài. Nhìn ra được, liên tiếp hai lần gặp phải rung chuyển, hoàn thành chính lâm vào khẩn trương mà bận rộn khôi phục giai đoạn. Như vậy ta liền đem ngươi đến nơi này, Lý Na đem vợ lạ kẻ đưa đến dưới cửa thành. Vỡ là kẻ vừa bước xuống xe ngựa, cổ tay liền bị một cỗ hơi lạnh lực đạo nắm lấy. Hắn quay đầu, đối diện bên trên Lina nhắm lại trong mắt. Cặp con mắt kia hiện ra mông lung thủy quang, tiệp vũ run rẩy, chiếu đến chỗ cửa thành tà dương đỏ sẫm ánh chiều tà, mang theo một chút phức tạp cảm xúc ngắm nghĩa chính mình. Chúng ta còn sẽ có cơ hội gặp lại, đúng không? Thanh âm của nàng so gió chiều càng nhẹ, đầu ngón tay lại có chút dùng sức. Nhìn đối phương trên mặt nụ cười nhạt, vỡ là kẻ nhàn nhạt lộ ra một cái để cho người ta an tâm dáng tươi cười. Yên tâm đi, con sẽ có rất nhiều dạng này cơ hội. Ân. Lina khẽ ừ. Nắm vợ là kẻ cổ tay có chút hoa nạ sân ít. Nhìn xem xe ngựa dần dần lái rời, vợ là kẻ lúc này mới quay người hướng phía hoàng thành cửa thành đi đến. Trạm vạng tối đã qua cấm đi lại ban đêm, nếu như muốn ra vào lời nói xin lấy ra giấy phép. Hai tên thân mang khôi giáp hộ vệ ngang qua trong tay trường mâu, lại ngăn cản đường đi của hắn. Bọn hắn ánh mắt cảnh giác đảo qua vợ là kẻ trên thân phong trần cùng trường kiếm bên hông, nắm trường mâu ngón tay có chút nắm chặt, hiển nhiên đối cái này không rõ lai lịch người xa lạ tràn ngập đề phòng. Xác thực không có cân nhắc đến sẽ gặp được loại tình huống này. Vỡ là kẻ không có muốn xông vào ý tứ, mà là túi đầu lập mưu quấn một cái chui vào đi. Thả hắn vào đi. Đúng lúc này, một đạo giọng nữ vang lên. Vỡ là kẻ lên tiếng trả lời ngước mắt, bó đuốc tia sáng dưới, mấy tên thân mang trắng bạc áo giáp hộ vệ chính vây quanh một vị nữ tử chậm rãi đi tới. Chập chân trong ngọn lửa, nàng váy áo thêu lên ám kim sắc vi văn, trong bóng chiều chạy xuôi lánh diễm rực rỡ. A, ngược lại là khách quý ít gặp. Tô Nhĩ Phỉ ạ dù bận ung dung mà nhìn xem vợ là kẻ, khóe môi nết lên nửa trêu tức dáng tươi cười. Tô Nhĩ Phỉ ạ quay người ra hiệu vợ là kẻ đuổi theo. Cô lại tóc dài tại bó đuốc hồng quang bên trong gạch ra lánh diễm đường vào cung. Đi theo ta, thủ thành tướng quân hiện tại không dành thầm ngươi, nhưng trong cung có người một mực chờ lấy ngươi mang tới tin tức. xuyên qua che kín tàn viên hoàng thành đường phố, đỏ sẫm vết máu cùng tu sửa mảnh gỗ vụn tại dưới chân xen lẫn, trong không khí mùi khói thuốc súng càng dày đặc. Đi theo Ôn Nhĩ Phỉ ạ sau lưng, bọn hắn đi vào một tòa tương đối hoàn hảo thiên điện, hắn không có gõ cửa, mà là ra hiệu hộ vệ canh giữ ở bên ngoài sau trực tiếp đẩy cửa ra mang vợ lạ kệ đi vào. Trong phòng dưới ánh nến, Sophia đang ngồi ở trung ương trước bàn tròng mắt nhìn xem văn kiện trong tay, nàng mặc một thân trắng thuần sắc đông vải lụa áo ngủ, ánh nến tại nàng lông mi thật dài bên trên ném xuống nhỏ vụ bóng mờ, giống cánh bướm rung động nhẹ nhẹ. Vài áo dán vào lấy nàng mảnh khảnh vai lưng, theo hô hấp có chút chập trùng, chỗ cổ áo thêu lên ngân tuyến sắc vi tại mở tối hiện ra ánh sáng dịu dịu, cùng nàng đáy mắt ưu tư đan vào một chỗ. Sau đó bỡ lạc kẻ phát hiện cả sản giờ dạ thế mà cũng tại, nàng mặc một thân y phục hàng ngày ngồi ở một bên trên ghế, chống đỡ đầu nhìn xem trong tay quân doanh đưa tới văn thư. Tiếng bước chân phá vỡ trong điện yên lặng, Sophia dẫn đầu nước mắt, nhìn về phía đi tới Ôn Nhĩ Phỉ ạ, mà ngay sau đó khi nàng ánh mắt di động về phía sau, nhìn thấy đối phương sau lưng bỡ lạc kẻ lúc, bị ưu sầu bao phủ trong đôi mắt trong nháy mắt lướt qua một tia ấm áp. Cả sản giờ dạ cũng chậm rãi buông xuống văn thư, ửng đỏ đôi mắt có chút khều lên, sau đó ánh mắt lợi hại cũng thẳng tắp rơi vào bỡ lạc kẻ trên thân. Ôn Nhĩ Phỉ ạ đốn núi bay. Ta ở cửa thành giám sát thời điểm nhìn thấy hắn lén lén lút lút, dứt khoát đem hắn mang vào. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 409, cuối cùng chưa đến thời điểm, 7, chương 409, cuối cùng chưa đến thời điểm, 7, ngươi tới vừa lúc thời cơ, chúng ta nguyên bản chính thương nghị muốn đi tìm ngươi. Sophia dứt khoát đem trong tay văn bản tài liệu buông xuống, hướng hắn lộ ra một vòng ý cười. Cái này thật sự là để cho ta được sủng ái mà lo sợ, vợ là kẻ hành lễ, nếu như không có đoán sai, ba vị điện hạ tiếp xuống hẳn là sẽ đứng trước một đoạn tương đương bận rộn thời gian. Xác thực như thế, Sophia nâng chán thở dài, hình như có chút cởi gượng, liên tiếp hai lần náo động quấy đến lòng người bàng hoàng, nghị hội bên kia mỗi ngày thúc giục phải giải quyết phương án, các nơi cầu viện văn thư trồng giống như toàn núi nhỏ, cơ hội liền chợp mắt thời gian đều không có. Nói đến bận rộn, Ôn Nhĩ Phỉ ạ ôm cánh tay đi tới, mang trên mặt một chút không biết làm sao, hoàn thành xây lại làm việc mới là thật để cho người ta nhức đầu. Cửa thành lỗ hổng vừa bổ sung một nửa, thiêu hủy nhà dân vẫn chờ an trí, còn có cái kia chút trôi dạt khắp nơi bách tính, mỗi ngày đều có vô số chuyện phải xử lý, ta đôi tay này đều nhanh mài ra kén. Nàng lung lay cổ tay của mình, giọng nói mang vẻ một chút phàn nàn, lại khó nén nghiêm túc. Cả sản giờ ra nhìn xem trong tay văn thư, âm thanh lạnh lùng nói, quân đội tình huống cũng không khá hơn chút nào. Lần trước chiến dịch tổn thất nặng nề, tân binh huấn luyện yêu cầu thời gian, vũ khí cùng lương thảo bổ sung càng là lửa xém lông mày, hơn nữa còn muốn thường xuyên cảnh giác biên cảnh bên kia động tĩnh. Xem ra mấy vị điện hạ đều rất vất vả đây. Sophia nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, đúng rồi, còn có liên quan tới mộ đẹp bị ám sát một chuyện, ngươi hẳn là có chỗ nghe thời à? Vỡ là kẻ gật đầu, trên đường tới ta thuận tiện quan sát một cái hiện trường. Vậy thì có cái gì phát hiện sao? Vỡ là kẻ lắc đầu, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Như vậy phải không? Sophia trong mắt thoáng chút đăm chiêu. Ta ngược lại thật ra nghi ngờ có phải hay không cái kia chút mộ đẹp tuổi trẻ lúc kết xuống ân oán tựa dịp hắn suy yếu lúc độc thủ. Ôn Nhĩ Phỉ ạ nói ra. Nhưng vấn đề hẳn là xuất hiện ở ám sát bản thân bên trên, một bên cả sản giờ dạng ngẩng đầu, cho dù mộ đẹp bị trọng thương, nhưng là đừng quên tại hắn trước khi đi thánh thành mục sư từng trị cho hắn qua, chính là bởi vì đối hắn thực lực có đầy đủ tự tin tại không có an bài bất luận kẻ nào viên hộ tống. Nói tựa như sắp xếp người viên có thể làm cho kết quả có cái gì khác biệt, Ôn Nhĩ Phỉ ạ buông tay, ở tình huống lúc đó đến xem, tăng quân số nhân viên cũng chỉ bất quá là nhiều nhóm mấy bút tiền trợ cấp thôi. Ngược lại là thật không có nghe nói trong đế quốc còn có cái gì cao nhân lãnh đời. Ôn Nhĩ Phỉ ạ nhìn về phía cả sản dở dạ, ngươi nên thật tốt kiểm tra một chút có phải hay không gần nhất biên cảnh có chỗ thư giãn mà để cái gì ghê gớm ra hỏa trà trộn vào tới. Ôn Nhĩ Phỉ ạ lời nói lập tức dẫn tới cả sản dở dạ không vui, nàng đang muốn mở miệng còn tốt bị Sophia từ đó điều hòa, hai người lúc này mới chịu coi như thôi. Thật là, làm sao từng cái không hiểu ra sao cả liền bắt đầu vô cớ kể khổ đi lên a. Ôn Nhĩ Phỉ ạ nhún nhún vai, với lại cũng có vẻ giống như là đang cùng bợ lạ kẻ báo cáo làm việc. Nói đến đây Ôn Nhĩ Phỉ ạ giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía bợ lạ kẻ khỏe miệng treo lên một vòng trêu tức dáng tươi cười, nhưng đây cũng không phải vấn đề gì, dù sao hoàng vị còn không có xác định được không phải sao. Lời này vừa nói ra, Sophia cùng cả sản giờ dạ đều ngẩng đầu nhìn qua, tựa hồ hiếu kỳ nàng sau đó phải nói cái gì. Ôn Nhĩ Phỉ ạ nhìn xem bợ lạ kẻ nhíu nhíu mày, dù sao ngươi cũng biết, đế quốc hoàng thất thế hệ này trực hệ trong huyết mạch ngoài ý muốn cũng không có cái gì nam tử. Nàng đầu ngón tay điểm nhẹ lấy cái cằm, ánh mắt tại trên người bợ lạ kẻ dạo qua một vòng, nhếch miệng lên một vòng cười như không cười độ cong. Chậm rãi nói bổ sung, nói đến, đế quốc trong lịch sử, cũng là không phải là không có qua ở rể hoàng thất, cuối cùng leo lên hoàng vị tiền lệ. Dứt lời, một bên cả sản giờ dạ lập tức liếc mắt, mà trước bàn Sophia ngược lại là sửng sốt một chút, lông mi thật dài run rẩy, sau đó yên lặng túi lầu xuống, ánh mắt rơi vào mở ra trên văn kiện, ngón tay lại vô ý thức lướt về mặt giấy bên dưới. Ôn Nhĩ Phỉ ạ nhìn xem bợ lạ kẻ, trêu tức khiêu mi, thế nào, muốn hay không suy tính một chút? Đối với cái này, bợ lạ kẻ nâng chán, Ôn Nhĩ Phỉ ạ điện hạ, cái này nói đùa tựa hồ không quá hợp thời thích hợp. Thật sao? Ôn Nhĩ Phỉ ạ nún nún vai tựa hồ có chỗ tiếc nuối, bất quá, cho dù bất tài nghĩ hoàng bị, cùng hoàng thất thành viên dòng chính thông gia cũng không có gì chỗ xấu. Cả sản giờ dạ cái này chỉ biết là huy kiếm khối băng coi như xong, mà đã ngươi đối hoàng bị không hứng thú, như vậy Sophia ạ cũng liền bài trừ bên ngoài. Nói đến đây, Ôn Nhĩ Phỉ ạ mím môi cười, giọng điệu biển chuyển, nếu như ngươi nguyện ý, ta ngược lại thật ra không ngại lọt mắt xanh ngươi một cơ hội. Chị hai, ngồi tại trước bàn Sophia ạ đột nhiên lên tiếng, khẽ cho mày, ta hẳn là còn không có đáp ứng muốn kế vị hoàng vị à. Ai nha, phải không ô nỉ phỉ ạ, dù bận bận đung dung mà nhìn xem Sophia, đã ngươi không nguyện ý, như vậy ta liền cố mà làm thay ngươi trước tiếp một chút gánh nặng. Không sai biệt lắm. Một bên cả sạn giờ dạ nắm nuốt lông mày, ngươi tốt nhất thành thật một chút, gần nhất có không ít người tự mình quăng tới liên quan tới ngươi nạp danh thư báo cáo. Ô nỉ phỉ ạ không quan trọng đúng như mai, là ai ném ta đương nhiên trong lòng rõ ràng. Bất quá ta hiện tại đối với hắn mở một con mắt nhắm một con mắt, dạng này ta về sau liền có thể cầm chuyện này tốt hơn uy hiếp hắn. Cả sạn giờ dạ lườm nàng một chút, hình như có chút không nói. Sophia ho nhẹ hai tiếng đánh gậy đi trệch chủ đề. Nàng nhìn về phía bờ lạc kệ, trở về chính đề, chúng ta muốn theo ngươi trò chuyện một cái ngươi phía trước nâng lên. Ân, hẳn là làm sao miêu tả đâu? Cùng loại với tận thế luận ngôn luận. Sophia suy tư một chút, tựa hồ là đang cân nhắc tìm từ, mà một bên cả sạn giờ dạ trực tiếp thay nàng đem lời làm rõ, vẫn là ta tới nói đi. Cả sạn giờ dạ bưng lên trên bàn nước nóng uống một hơi cạn sạch. Cũng không phải là chúng ta đang nghi hoặc là muốn chất vấn ngươi, dù sao hiện tại tạo phản nguy cơ vừa mới bình định xuống tới, hoàn thành cũng tại khẩn trương xây lại bên trong, tất cả mọi người ở vào một loại vừa mới bình an vượt qua gặp chắc trở trạng thái, ngươi bây giờ đưa ra loại này tận thế luận thật sự là khó mà để cho người ta tiếp nhận. Cả sạn giờ dạ nhíu lại lông mày, đem trong tay văn thư nhẹ nhàng chụp đến trên bàn, muốn gây nên đầy đủ coi trọng, tối thiểu hẳn là biểu hiện ra cụ thể chứng cứ, chỉ có dạng này mới có thể gây nên đầy đủ coi trọng trình độ, ngươi có thể hiểu ý của ta không? Vỡ là kẻ gật đầu, sau đó đã sớm chuẩn bị từ trong ngực móc ra một sấp bản thảo, giao cho Sophia trước mặt. Đây là. Sophia nhìn xem phía trên giường già lít nha lít nhít số liệu cùng ghi chép, lông mày cao lại ngẩng đầu nhìn về phía vợ lạc kẻ. Đây là một cái, điểm neo, định bị là 7 ngày sau. Lời này vừa nói ra, cả sạn giờ dạ cùng Onifia lướt nhau, cũng bu lại. Nơi đó, có cái gì? Sophia hỏi. Tận thế luận kết luận, vợ lạc kẻ nói ra, cân nhắc đến trong hoàng thành khả năng không có đủ đầy đủ trèo chống nghiệm chứng trang bị, điểm này có thể đi học viện Sia sở nghiên cứu luyện kim mượn dùng đối ứng dụng cụ. Nhưng cân nhắc đến thời gian nhân tố khả năng không kịp, ngày mai, ngày kia, hai ngày hẳn là liền sẽ có học viện chuyên môn nhân viên đến đây, hẳn là cũng sẽ mang đến càng có sức thuyết phục, chứng cứ. Vỡ là kẻ nói ra. Trước khi đi nàng đã bị thác ẹ mì lì thay mình biểu hiện ra đối ứng thành quả, tin tưởng tại tận mắt nhìn thấy đợi học viện bên kia hẳn là sẽ lập tức có động tác. Tốt, ta sẽ đem cái này giao cho cung đình mà pháp sư hiệp hội. Sophia đem giấy viết bản thảo xếp xong thu lại. Còn có chuyện gì sao? Đơn giản hàn huyên sau khi, Sophia gặp vỡ là kẻ còn không có muốn rời khỏi ý tứ, có chút sửng sốt một chút. Vỡ là kẻ ánh mắt cụp xuống, ánh mắt trong phòng sáng tắt ánh đến bên dưới lộ ra một chút nặng nề. Sau một lúc lâu mới chậm rãi hành lễ, mở miệng, ta còn có một việc muốn lấy đến mấy vị điện hạ cho phép. Phúc. Dứt lời một bên ôn nhỉ phỉ à nghe vậy phát ra một tiếng rêu cận, làm cái gì à, như ngươi loại này tuân theo lễ thấp hèn dáng vẻ thật đúng là hiếm thấy. Chuyện gì? Sophia cũng không nhịn được cười khẽ, trực tiếp đưa ra đến liền tốt, không cần thiết khiến cho nghiêm túc như vậy, không phải sao? Ta muốn gặp một cái nàng. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, trong phòng không khí phảng phất ngưng kết thành băng. Sophia cùng ổn nhỉ phỉ ạ dáng tươi cười đống nhiên cứng ở trên mặt, mà một bên cả sản dở dạ trên mặt đã chụp lên một tầng ý lạnh, ánh mắt sắc bén mà nhìn xem hắn. Các nàng tự nhiên rõ ràng bở là kẻ trong miệng nàng là ai. Điểm này chúng ta không thể cùng ý. Cả sản dở dạ trước tiên mở miệng trực tiếp cự tuyệt. Xuất phát từ ngươi cùng nàng ở giữa bí mật giao tình, cái này sẽ để cho chúng ta đứng trước không cần thiết nguy hiểm. Bở là kẻ như mày, ngài cho là ta sẽ giúp đỡ nàng chạy trốn. Ta cũng không có muốn biểu đạt ý tứ này, bất quá ta sẽ không phủ nhận đây cũng là rất nhiều không cần thiết nguy hiểm một trong. Một bên Onifia cũng đồng ý cả sản giờ ra thái độ, nàng buông buông tay. Nếu như ngươi khăng khăng gặp nhau lời nói cũng có thể. Cố định chính là hậu thiên giữa trưa, nàng liền sẽ tại thành dân vây xem bên dưới đi hướng đài hành hình. Nếu như ngươi là nghĩ đến gặp nàng một lần cuối lời nói ngay tại đây ở thêm hai ngày đi. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.